Ở La Dạ ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy thanh niên trực tiếp nắm vào trong hư không một cái. Vụ. Một cái trường đao màu đỏ ngòm liền bị hắn nắm tại trong tay, tỏa ra nồng nặc huyết tinh chi khí. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen không nói hai lời liền lấy ra binh khí, La Dạ cũng sửng sốt một chút, nhất thời cười cợt, nói, xem ra cũng không quen biết, mà là trực tiếp đến nhằm vào ta. Lấy ra ngươi binh khí, đến chiến. Thanh niên mặc áo đen đao chỉ La Dạ, trực tiếp quát lên. La Dạ, cái kia, ta có thể hỏi một chút ngươi là ai sao? Vì sao phải tìm ta một trận chiến, Thanh Châu có ngươi cao thủ như vậy? La Dạ cũng không có lập tức ra tay, mà là liên tục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Dù sao, trước mắt thanh niên mặc áo đen này, nhưng là một cái tiên nhân trung kỳ đại cao thủ a. Hơn nữa, thanh niên mặc áo đen này trên người tỏa ra khí tức, so với thanh đế tựa hồ còn muốn chất phát mấy phần. Nghe được La Dạ này liền tiếp tục nghi vấn, thanh niên mặc áo đen lông mày cũng hơi nhíu lại, cuối cùng nhàn nhạt phun ra cú, ta chính là Trung Châu người, chỉ đến thế mà thôi. Trung Châu? Dĩ nhiên là Trung Châu cao thủ. La Dạ trong lòng hơi kinh ngạc, nhìn thanh niên cái kia lạnh lùng vẻ mặt, La Dạ cuối cùng không nhịn được, lại lần nữa hỏi ra cú. Phía sau ngươi có thể có người? La Dạ này vừa nói, nam tử sắc mặt liền triệt để lạnh xuống. Đồng thời, trường đao trong tay của hắn cũng dĩ nhiên vung chuyển động. Chương 63, quản ngươi âm mưu gì dạ tâm? Sao, không để yên không còn? Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen không nói hai lời liền ra tay với hắn, La Dạ sắc mặt cũng đột nhiên chìm xuống. Hệ thống, đừng hỏi, có thể giết. La Dạ, được hệ thống khẳng định sau, La Dạ cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Có thể một chiêu giải quyết sự, cần gì phải muốn ba chiêu? Suy nghĩ, La Dạ đã điều động nổi lên sức mạnh trong cơ thể, một bước bước ra. Cả người hô, liên hóa thành tầng tầng tàn ảnh, phản phất chồng chất không gian. Cái gì? Đối diện thanh niên mặc áo đen sắc đột nhiên đại biến, hắn trường đao mới vừa vung ra một nửa, đối diện thanh niên kia cũng đã xuất hiện ở hắn trước người. Tốc độ nhanh chóng, thanh niên đều phản ứng không kịp nữa, cũng căn bản không tưởng tượng nổi La Dạ là làm sao làm được. Một luồng trước nay chưa từng có hoảng sợ cuốn sạch lấy thanh niên cả người, sợ hãi trong lúc đó, hét lớn một tiếng. Trực tiếp muốn bạo phát trong cơ thể năng lượng, muốn dùng cái này đổi được giữa hai người khoảng cách, nhưng thanh niên vẫn là quá đánh giá cao sức mạnh của chính mình. Hắn năng lượng vừa muốn bạo phát, liền bị một luồng càng mênh mông sức mạnh kinh khủng chăm chú áp chế, mà hắn bùng nổ ra năng lượng, tại cỗ này sức mạnh kinh khủng dưới, có vẻ là như vậy chậm chậm. Trơ mắt nhìn La Dạ kiếm chỉ đến ở mi tâm của chính mình. Vận dụng phá vọng năng lực, La Dạ trong nháy mắt liền nắm giữ nam tử trong óc sở hữu ký ức. Một đạo hàn mang ở trong mắt La Dạ lướt qua. Cuối cùng, phốc, một đạo ác liệt vô cùng tinh khí, như vào chỗ không người, trực tiếp liền xuyên qua nam tử mi tâm. Hả? Nam tử cả người chấn động, trừng lớn ánh mắt, cũng không kịp phản ứng, hắn sinh cơ trong nháy mắt liền bị này đạo kinh khí cắn giết đến không còn một ngống. Nam tử thân thể vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhưng mi tâm nhưng thêm ra một điểm hồng, trong ánh mắt vẫn như cũ bảo lưu khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Trước hắn còn lời thề son sắt nói có chắc chắn 8 phần 10, nhưng là hiện tại, cho đến chết một khắc đó, nam tử cũng không nghĩ đến chính mình là chết như thế nào. Hắn một cái tiên nhân cảnh trung kỳ đại cao thủ, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nhìn đứng ở bên cạnh mình, cũng đã không có bất kỳ sinh cơ thanh niên, La Dạ trong mắt không nổi lên được một tia sóng lớn. 8 phần 10 nắm. La Dạ cuối cùng không nhịn được xì cười một tiếng. Ngay lập tức, thanh niên liền phảng phất đáp lại hắn bình thường, cả người liền dường như pha lê giống như không ngừng nứt toát. Trong chớp mắt, liền toàn bộ tiêu tan ở trong thiên địa. Một cái tiên nhân trung kỳ đại cao thủ, liền như vậy ngã xuống. Trung Châu Tiên Vũ Điện, thượng quan thế gia. Nhìn nam tử tiêu tan, La Dạ trong miệng lại lạnh lùng nói ra cú, trong mắt lập lòe đạo đạo hàn mang. Từ nam tử trong ký ức, hắn đã biết một chút sự. Những việc này chính là liên quan với này Tiên Vũ Điện thượng quan thế gia, muốn chiếm lấy hắn Thanh Châu sự. Ngoại trừ tu tiên giới, bây giờ Thiên Vũ Hoàng triều đã bị thượng quan thế gia thẩm thấu, dòng dã có 10 vị Tiên Vũ Điện thượng quan thế gia người ở trong triều làm quan, khống chế Thanh Châu tất cả việc ở thế giới phàm tục. Này Tiên Vũ Điện dạ tâm, vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường a. La Dạ cười lạnh, trong mắt lộ ra một vẻ sắc cơ. Tiên Vũ Điện ở Trung Châu, đều xem như là đứng đầu nhất thế lực. Từ lúc ngàn năm trước, Tiên Vũ Điện liền phái bọn họ 12 người đến Thanh Châu. Bởi vì Vô Tận Chi Hải nhân vật khủng bố, những tiên nhân cảnh đó trở lên cao thủ tuyệt đỉnh, cũng không thể lướt qua Vô Tận Chi Hải. Chỉ có tiên nhân cảnh trở xuống tu sĩ mới có thể bước vào. Mà lúc đó bởi vì tu vi thấp, không biết Thanh Châu tình huống, cũng bởi vì kiêng kỵ thanh đế mọi người, những này Tiên Vũ Điện người cũng không có lập tức rót vào đến tu tiên giới, mà là trực tiếp lựa chọn rót vào đến trong thế tục, muốn từng bước từ khống chế thế tục bắt đầu. Lúc đó thanh đế mấy người cũng phát hiện một chút dị thường, nhưng bởi vì kiêng kỵ Trung Châu Tiên Vũ Điện thực lực, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ cần bọn họ không làm ra tai hại với Thanh Châu việc, cái kia thanh đế mọi người cũng sẽ không nhúng tay. Cho đến ngày nay, bọn họ những này Tiên Vũ Điện người đã đại thể hiểu rõ đến Thanh Châu tình huống. Thêm nữa ở tại bọn hắn Tiên Vũ Điện độc nhất bí pháp cùng đan dược dưới, bọn họ 12 người thực lực tu vi đều có rất lớn đột phá, từ lâu không còn e ngại thanh đế mọi người. Bởi vậy gần trăm năm qua, bọn họ đã bí mật khai triển một loạt trạm thủ hành động, trước tiên từ lãnh đời đại có thể bắt đầu. Đại thể nguyên anh cảnh, độ kiếp cảnh cao thủ đều gặp phải Tiên Vũ Điện sát hại. Nhìn những ký ức này, La Dạ chỉ cảm thấy một trận đầu lớn. Quản ngươi âm mưu gì dạ tâm, nếu bị bản tọa phát hiện thì đừng trách bản tọa đem bọn ngươi ngoại trừ, ai kêu bản tọa là Thanh Châu người đây? La Dạ hừ lạnh một tiếng, không để ý chút nào. Chỉ cần trong lúc này, những này tiên vũ điện người không còn có hành động, chờ tu di giới rèn luyện kết thúc, hắn liền đi tìm kiếm những này tiên vũ điện người, cố gắng tâm sự nhân sinh. Không lại suy nghĩ nhiều, La Dạ trực tiếp xoay người, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi đến Vân Vũ Sơn mạch trước. Giờ khắc này, những này tông môn tông chủ các trưởng lão đều ngồi xếp bằng ở trên cỏ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn kỹ giữa không trung cái kia từng cái hình ảnh. Ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra kích động, chờ mong ánh sáng. La Dạ biến mất cùng lần thứ hai xuất hiện, tất cả mọi người không có nhận biết. Mà trong thời gian này, cũng chưa tới hai khắc chung. Như để mọi người biết, tại đây không tới hai khắc chung thời điểm, La Dạ liền chém giết một cái Trung Châu tiên nhân trung kỳ đại cao thủ, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Nhìn thấy mọi người như vậy mê ly quan tâm môn hạ đệ tử tình huống, La Dạ cười cợt, ánh mắt cũng nhìn về phía tu di giới. Bây giờ Tiêu Trần cùng Tiên Nữ đã đến Ngộ Kiếm Phong, mà Mục Thiên ba người cũng không tu kiếm đạo, đều bị La Dạ đưa đến tương ứng cơ duyên nơi. Nhìn Ngộ Kiếm Phong dưới, một ngọn núi bên trong động. Đạo kia vờn quanh ở Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ quanh thân kiếm vô hình ý. La Dạ trong mắt tràn ngập chờ mong. Đạo này kiếm vô hình ý chính là tập rất nhiều kiếm ý tinh hoa, ngưng tụ mà thành mạnh nhất kiếm ý. Có đạo kiếm ý này trợ giúp, La Dạ tin tưởng hai người rất nhanh sẽ có thể từ bên trong nộ ra kiếm ý. Thời gian liền như vậy tiêu tiêu trôi qua. Trong chớp mắt, lại trôi qua mười mấy ngày. Một ngày này, sáng sớm, La Dạ bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào Ngộ Kiếm Phong trên. Ngay lập tức, hai đạo ác liệt vô cùng kiếm ý nhất thời xông thẳng mây xanh. Rốt cục nộ ra sao? Nhìn cái kia cả người tỏa ra ác liệt kiếm khí hai bóng người, La Dạ trong lòng cũng có chút kích động. Hai người kia chính là Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ. Rất nhanh, La Dạ liền phát hiện không giống. Trên người hai người kiếm ý tuy rằng cũng làm cho người cảm thấy run sợ, nhưng tỏa ra khí tức nhưng có chút không giống. Tiêu Trần trên người cái kia cố kiếm ý càng thêm bá đạo trực tiếp, có vạn phu không chặn khí thế. Mà Thiên Ngữ trên người kiếm ý lại có vẻ cực kỳ phiêu dật, như nước chảy mây trôi, lại khiến người ta trong lòng run sợ. Lẽ nào bọn họ đều ngộ ra kiếm ý của chính mình? La Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, tim đập đều không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Đối với hắn mà nói, nhìn mình đệ tử đột phá, liền dường như chính mình đột phá như thế, trong lòng một trận hài lòng. Đang lúc này, một bên khác, ầm, một đạo ác liệt kiếm ý cũng đồng dạng bạo phát mà đến, xông thẳng mây xanh. Hắn dĩ nhiên cũng đột phá. La Dạ trong lúc nhất thời cũng hơi kinh ngạc, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy bùng nổ ra đạo kiếm ý này người. Người này không phải người khác, chính là Diệp Phàm. Người này không thẹn là kiếm đạo thiên tài. Nhìn Diệp Phàm trên người bùng nổ ra cùng hai người tuyệt nhiên không giống kiếm ý, La Dạ trong lòng cũng không khỏi phát sinh một trận cảm thán. Chương 64, Tiên Thiên Kiếm Thuật, Chí Cường Một Kiếm. Tu di giới bên trong, làm Tiêu Trần ba người lĩnh ngộ kiếm ý, bùng nổ ra cái kia ba đạo trùng thiên kiếm khí lúc. Ở cách đó không xa rèn luyện tông môn các đệ tử cũng bị kinh đến. Đặc biệt những kiếm tông đó đệ tử cảm nhận được cái kia cố vượt qua kiếm thế khí tức sau, mỗi người kinh hãi con mắt trợ to. Như vậy kiếm khí bé nhọn này, lẽ nào là kiếm ý? Làm sao có khả năng, chẳng lẽ có người đột phá đến cái kia trong truyền thuyết chí cao kiếm ý? Đến tột cùng là ai? Mọi người khiếp sợ trong lúc đó cũng là đầy mặt nghi hoặc, nhìn cái kia mảnh mây mù tràn ngập sơn mạch, bọn họ chỉ có thể phía bên ngoài quan sát, cũng không dám dễ dàng đặt chân. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, khi thấy trong hình, cái kia mảnh vân vụ sơn mạch bên trong, bùng nổ ra cái kia ba đạo kiếm khí bén nhọn thời gian. Nguyên bản nhắm mắt điều tức Lý Huyền Cơ bỗng nhiên mở cặp mắt, đột nhiên đứng lên, một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung hình ảnh kia. Bên cạnh hắn còn lại mấy người, cũng một mặt khiếp sợ nhìn hình ảnh. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy Ngộ Kiếm Phong, nhưng lại có thể nhìn thấy cái kia ba đạo đột phá biển mây kiếm khí. Như vậy bá đạo kiếm khí bén nhọn, tuyệt đối không phải kiếm thế có thể so với, cái này chẳng lẽ là? Một người thanh niên khác không nhịn được cả kinh nói, là kiếm ý. Lúc này, Lý Huyền Cơ mở miệng nói, hắn chau mày, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia. Bây giờ tu di giới bên trong cái kia mảnh vân vụ sơn mạch, bị một luồng huyền diệu sức mạnh che đậy, bọn họ căn bản không biết bùng nổ ra cái kia ba đạo kiếm khí người, đến tuột cùng là ai. Lý Sư Minh, các ngươi tông môn cái kia gọi Diệp Phàm tiểu tử, ta cảm thấy đến định là bên trong một trong. Một người thanh niên khác nhìn về phía Lý Huyền Cơ, cũng mở miệng nói. Còn lại mấy người cũng đều gật gật đầu, đối với Diệp Phàm kiếm đạo thiên phú, bọn họ những thái thượng trưởng lão này đều phi thường xem trọng. Chỉ mong đi. Lý Huyền Cơ nói rằng, trong mắt cũng lộ ra vẻ sốt sáng cùng chờ mong. Thực bọn họ cũng đều biết, Dạ Thiên Tông còn có hai cái kiếm đạo thiên tài, kiếm đạo của bọn họ thiên phú cũng không so với Diệp Phàm yếu. Hơn nữa, này tu di giới vẫn là La Dạ mở ra, tuy rằng mọi người ở đây cũng không biết, La Dạ đã trở thành tu di giới chi chủ, nhưng này đã không trọng yếu. Có được hay không vì là tu di giới chi chủ, này tu di giới chúng quy bọn họ Dạ Thiên Tông, quy La Dạ sở hữu. Bởi vậy, tu di giới bên trong nhiều cơ duyên lớn, khẳng định cũng là bị La Dạ ưu an bài trước cho hắn môn hạ đệ tử. Đối với những thứ này, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. La Dạ có thể để bọn họ môn hạ đệ tử tiến vào tu di giới, cũng đã xem như là đưa cho bọn họ một hồi tạo hóa, bọn họ lại sao dám xa nhìn gì? Như đột phá kiếm ý này, người bên trong thật sự có Diệp Phàm, ta kiếm tông định đem nâng cao một bước. Lý Huyền Cơ nhìn cái kia ba đạo đột phá mây xanh kiếm khí, trong lòng một trận dâng trào, lại tràn ngập chờ mong. Mọi người ở đây khiếp sợ nghi hoặc thời khắc, La Dạ cũng đem tâm thần thu lại rồi. Hệ thống, nhiệm vụ đạt thành rồi, khen thưởng đây. La Dạ một lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi. Hệ thống cũng không có để hắn thất vọng. La Dạ tiếng nói vừa dứt, hệ thống âm thanh liền vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, Tiên Thiên kiếm thuật đã phân phát, có hay không lấy ra? Này không phí lời sao? La Dạ trong lòng tràn ngập chờ mong. Nhiệm vụ này nhưng là tiêu tốn hắn một tháng mới đạt thành a, có thể nói so với trước nhiệm vụ đều muốn hiếm thấy nhiều. Lấy ra. La Dạ không chút do dự nói. Keng. Chúc mừng ký chủ lấy ra thành công. Hệ thống âm thanh hiếm thấy lại đáp lại một câu. Hệ thống âm thanh vừa hạ xuống, một luồng huyền diệu năng lượng trong nháy mắt liền chuyển vào La Dạ biển ý thức, để La Dạ cả người đều khẽ run lên. Tiếp đó, Tiên Thiên kiếm thuật bên trong sở hữu ảo diệu liền toàn bộ bị hắn tìm hiểu. Biết rồi này Tiên Thiên kiếm thuật huyền diệu cùng khủng bố sau, La Dạ trong lúc nhất thời cũng trừng lớn ánh mắt. Thực cũng là quy bốn chữ, tâm ý một kiếm. Có thể căn cứ người mạnh nhất thiên phú thực lực, vung ra tâm ý một kiếm, xem La Dạ nắm giữ 100 triệu năm tu vi, chính là hắn mạnh nhất thực lực. Mà này Tiên Thiên kiếm thuật có thể để cho La Dạ vung ra ngưng tụ hắn tu vi lực lượng chí cường một kiếm. Đương nhiên, cũng có thể là hai kiếm, ba kiếm, vô số đạo kiếm, đều là theo hắn tâm ý mà biến. Vì lẽ đó này Tiên Thiên kiếm thuật cũng có thể xưng là chí cường tâm ý một kiếm. Tìm hiểu thấu đáo này Tiên Thiên kiếm thuật sau, La Dạ tim đập đều thêm nhanh thêm mấy phần. Tiên Thiên kiếm thuật có thể ngưng tụ tu vi lực lượng bạo phát chí cường một kiếm. Hơn nữa, còn có thể tùy tâm biến thành. Lợi hại, hệ thống ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. La Dạ không nhịn được thở dài nói. Hệ thống. Đúng rồi hệ thống, nếu gọi Yên Tiên kiếm thuật, có hay không cùng Yên Tiên kiếm có quan hệ? La Dạ lại hỏi. Xem ra ký chủ cũng không đốc, hệ thống nhàn nhạt đáp lại một câu. Vậy rốt cuộc có quan hệ gì? La Dạ mặt sầm lại, liền vội vàng hỏi. Như ký chủ dùng Yên Tiên kiếm sử dụng ngưng tụ tu vi lực lượng Yên Tiên kiếm thuật, kiếm khí nơi đi qua nơi, tất cả đều dập tắt, này trùng, hạ vị diện người đem không ai có thể ngăn cản. Hệ thống rất khẳng định đáp lại một câu. Hạ vị diện? La Dạ hơi nghi hoặc một chút, đạo, cái kia Cửu Thiên Tiên giới đây? Xem ra ký chủ cũng không hiểu lời này ý tứ, bản hệ thống nói chung, hạ vị diện cũng bao quát Cửu Thiên Tiên giới. Ngoạ, lợi hại như vậy? La Dạ kinh sợ. Đừng một bộ ngạc nhiên dáng dấp, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, muốn học biết điều, hệ thống rất bình tĩnh đáp lại một câu. Nếu thật sự như lời ngươi nói, nếu như chỉ dựa vào này Yên Tiên kiếm cùng Yên Tiên kiếm thuật, cái kia Cửu Thiên Tiên giới ta không phải như thường nên ngang mà đi. La Dạ kích động nói. Đúng rồi, quên bổ sung một câu, có thể đạt đến tầng thứ này, ký chủ cần tiêu hao 10 vạn năm tu vi mới có thể vùng ra như vậy một kiếm. Hệ thống lại hậu chi hậu giác đáp lại một câu. Ta đi, còn có như vậy thao tác? La Dạ nhất thời sửng sốt, liền hỏi, này tiêu hao tu vi có hay không thì tương đương với phép trừ từ ta 100 triệu năm tu vi bên trong chủ. Ký chủ thông minh. Hệ thống nói. La Dạ. Hệ thống, ta cảm thấy cho ngươi gần nhất có chút an nhàn a. La Dạ bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười nói. Ký chủ ý gì? Hệ thống hỏi. Nói tốt gặp cho ta nhiều lần phát nhiệm vụ, gần nhất đều là không có động tĩnh, bây giờ ta đều hoàn thành nhiệm vụ, lẽ nào ngươi liền không có dặn dò gì chỉ thị? La Dạ nhất thời lộ ra một cái to lớn kinh thường. Hắn làm sao cảm giác, hệ thống này không chỉ gặp cả tổng, hơn nữa còn rất lại. Cảm giác đều so với hắn trải qua còn an nhàn. Xét thấy ký chủ có giác ngộ, hệ thống đem quyết định, phân phát nhiệm vụ khoảng cách, không vượt qua một tháng. Nói cách khác, ở mỗi tháng bên trong hệ thống đều sẽ tùy cơ phân phát nhiệm vụ, xin mời ký chủ làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Hệ thống âm thanh quả nhiên lại vang lên. Nghe được hệ thống này hậu chi hậu giác âm thanh, La Dạ nhất thời không còn gì để nói. Không nói gì quy vô ngữ, La Dạ vẫn là chờ mong kích động nói, mau mau phát đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa, tốt nhất là phát điểm có thể khen thưởng tu vi nhiệm vụ. Keng. Hệ thống nhiệm vụ đã phát động, mạnh mẽ thu phục Yên Tiên kiếm, khen thưởng 10 vạn năm tu vi. Hệ thống âm thanh lúc này ngay ở La Dạ trong đầu vang lên. Chương 65, Vô tận chi hải. Hệ thống âm thanh vừa vang lên, La Dạ liền đột nhiên sửng sở, tiếp theo liền nở nụ cười. Hệ thống, ngươi hiểu ta a? Hệ thống, nếu là ở một ngày trước, hắn vẫn đúng là không nắm cảm ứng được Yên Tiên kiếm vị trí, nhưng là hiện tại không giống. Tìm hiểu thấu đáo này Yên Tiên kiếm thuật, La Dạ có thể ung dung cảm ứng được Yên Tiên kiếm khí tức. La Dạ không nói hai lời, lúc này liền ngồi khoanh chân, khép lại hai mắt. Ở khép lại hai mắt một khắc đó, hắn liền vận lên Yên Tiên kiếm thuật, thần thức trong nháy mắt liền hóa thành một thanh kiếm, chính là tâm ý một kiếm. Mà khi này tâm ý một kiếm ngưng tụ thành một khắc đó, La Dạ trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, hắn có thể cảm nhận được tâm ý một kiếm uy lực cùng khủng bố. Có thể là hữu hình, cũng có thể là vô hình. Mà giờ khắc này do hắn thần thức ngưng tụ thành này một kiếm, chính là vô hình một kiếm. Nhưng coi như là như vậy, hắn trôi này vô hình chi kiếm cũng có thể lấy địch thủ cấp với vạn dặm ở ngoài. Chỉ có điều, một khi này thần thức chi kiếm phá nát, hắn này một tia thần thức cũng theo đó tiêu tan. Thích ứng một phen sau, La Dạ rất nhanh hắn liền tuần trong cơ thể hắn cái kia một tia Yên Thiên cộng hưởng tâm ý, phút chốc hướng về chân trời chạy đi. Ngưng tu vi lực lượng làm một thể thần thức chi kiếm, trong nháy mắt liền xuyên qua rồi mười mấy vạn dặm hư không. Trong chớp mắt, hắn liền đi đến một mảnh nóng nhìn vô bờ trên mặt biển. Nhìn trước mắt mảnh này mênh mông vô bờ biển rộng, La Dạ có thể cảm nhận được, đạo kia để hắn sản sinh cộng hưởng khí tức chính đang này biển rộng nơi sâu xa. Mà đạo này khí tức chính là Yên Thiên kiếm. Chỉ có điều giờ khắc này, La Dạ cũng không có lập tức hướng về biển rộng nơi sâu xa chạy đi, bởi vì đến cái kia biển rộng nơi sâu xa, ngoại trừ cái kia cố để hắn sản sinh cộng hưởng khí tức ở ngoài, còn có một luồng hơi thở cực kỳ mạnh, này cố khí tức mạnh mẽ hình thành một luồng năng lượng rất mạnh mẽ chẳng. Thời khắc ở ngăn cách bốn phía tất cả. coi như là La Dạ đều có thể từ bên trong cảm nhận được một tia trở ngại. Hắn chui này thần thức chi kiếm hay là có thể phá tan này đạo năng lượng khí tràng, tìm tới Yên Thiên kiếm, nhưng này dạng vừa đến, hắn chui này thần thức chi kiếm 89 phần 10 cũng sẽ tiêu tan. Như vậy còn không bằng hắn tự mình lại đây. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, tại đây dạng một vùng biển bên trong, dĩ nhiên sẽ vượt qua tiên nhân khí tức tồn tại. Chỉ cần từ cái kia khí tức trên để phán đoán, La Dạ cũng đã biết, đây là một cái so với cái kia Trùng Châu thanh niên mặc áo đen, cùng với thanh đế đều mạnh hơn nhân vật khủng bố. Lẽ nào, nơi này chính là Vô Tận Chi Hải? Trong giây lát, La Dạ liền nghĩ tới điều gì? Ngoại trừ Vô Tận Chi Hải bên trong, khả năng cất giấu như vậy nhân vật khủng bố, còn có cái nào một vùng biển có thể nắm giữ siêu việt tiên nhân cảnh tồn tại? Liền cái kia Trung Châu hàng đầu tiên vũ điện cao thủ đều kiêng kỵ, không dám dễ dàng đặt chân. Xem tới nơi này, 89 phần 10 chính là Vô Tận Chi Hải, quả nhiên không đơn giản. La Dạ trong lòng cũng không nhịn được ám than thở. Hơi suy nghĩ, thần thức chi kiếm trong nháy mắt lại trở về La Dạ trong cơ thể, này qua lại cũng chưa tới một phút thời gian. Vừa mở mắt, La Dạ trong mắt liền lập lòe không thể chờ đợi được nữa ánh sáng. Vô Tận Chi Hải cách bọn họ nơi này có tới 15 vạn bên trong. Thần thức chi kiếm có thể ở một phút thời điểm qua lại, nhưng La Dạ tự mình đi đến, ít nói qua lại thời gian cũng phải một ngày. Mà bây giờ, khoảng cách tu di giới rèn luyện kết thúc còn có 3 ngày. Qua lại thời gian một ngày, đầy đủ. Việc này không nên chậm trễ, mau mau xuất phát. La Dạ có quyết định, lúc này đứng dậy. Hả? Làm bốn phía mọi người thấy La Dạ đứng dậy lúc, đều lấy làm kinh hãi, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, kính nể cùng sùng bái. La Dạ cũng không có để ý mọi người ánh mắt, trực tiếp bắt đầu truyền âm. Không tới nửa khắc đồng hồ, hai bóng người liền rơi vào bên cạnh hắn, hóa thành nhất bạch một lam hai cái thanh niên. Tông chủ. Hai người này thanh niên vừa xuất hiện, liền đối với La Dạ không người cúi đầu, trong giọng nói tràn ngập cung kính. Hai người này không phải người khác, chính là Vô Cực cùng Mộ Dung Vũ. Dĩ nhiên là bọn họ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người xuất hiện lúc, cách đó không xa Lý Huyền Cơ mấy người cũng đều lấy làm kinh hãi, bọn họ là nhận thức hai người. Nhưng để bọn họ càng khiếp sợ hơn chính là hai người đối với La Dạ xưng hô cùng thái độ. Tông chủ. Hai người này dĩ nhiên bái vào Dạ Thiên Tông. Nhìn hai người đối với La Dạ xưng hô, Lý Huyền Cơ chờ tám người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Có điều rất nhanh, bọn họ liền cũng tiếp nhận rồi, dù sao La Dạ nhưng là một vị tiên nhân, có độ kiếp cao thủ nương nhờ vào cũng chẳng có gì lạ, thậm chí có chút độ kiếp cao thủ muốn đầu đều đầu không được. Đem Vô Cực hai người nâng dậy, La Dạ lúc này mới lên tiếng nói, bản tọa muốn rời khỏi một hai ngày, trong lúc này bên trong này tu di giới vào miệng lôi vào, liền do hai người ngươi chăm sóc, có thể có vấn đề. Tự nhiên không thành vấn đề, tông chủ yên tâm, có ta hai người ở, chắc chắn sẽ không để bọn họ sang vậy. Hai người liền nói ngay, không có một tia dị nghị. Rất tốt, cái kia bản tọa đi tới. La Dạ cười gật đầu một cái, sau đó trực tiếp khóa chặt Vô Tận Chi Hải phương hướng. Giờ khắc này chính là vào lúc giữa trưa, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều hắn liền có thể chạy tới Vô Tận Chi Hải. Một bước bước ra, cả người hô liền hóa thành một trận thanh phong, biến mất ở mọi người trong mắt. Vô Cực huynh, ngươi nói tông chủ như thế vội vàng gặp đi nơi nào? Nhìn La Dạ biến mất, Mộ Dung Vũ không nhịn được hỏi hướng về bên cạnh Vô Cực. Ta đây cái nào có thể biết, tông chủ tâm tư, há lại là ta chờ có thể phỏng đoán. Vô Cực nói, cũng là, chỉ là ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, tông chủ dĩ nhiên là một vị tiên nhân. Mộ Dung Vũ cũng không nhịn được than thở. La Dạ cùng cái kia Tam Nguyên đại tướng quân đối chiến thời khắc, bọn họ ở Dạ Thiên Tông bên trong đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lúc đó hai người còn một hồi lâu lo lắng, thế nhưng sau đó, nhìn thấy La Dạ thể hiện ra nghịch thiên thực lực sau, hai người cũng đều khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ đồng thời, bọn họ rốt cuộc biết, nguyên lai tông chủ của bọn họ dĩ nhiên là một vị tiên nhân. Coi như là đã từng Thanh Châu chi chủ đứng ra, cũng không dám đối với La Dạ như thế nào. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ đối với La Dạ chính là càng ngày càng tôn kính cùng sùng bái, đối với Dạ Thiên Tông cũng càng thêm khăng khăng một mực. Lúc xế chiều, ở mảnh này mênh mông vô bờ trên bờ biển, không gian một cơn chấn động. Ngay lập tức, một cái bạch y bóng người từ bên trong hiện ra. Đây là một cái thanh niên mặc áo trắng, thanh niên chính là La Dạ. Sự thực cũng đúng như hắn suy nghĩ như vậy, dùng nửa ngày thời gian, rốt cục đi đến trước mắt vùng biển này. Nhìn trước mắt biển rộng, La Dạ chỉ là thoáng cảm ứng, liền để hắn một trận kinh ngạc. Biển rộng bao la, đâu chỉ mấy trăm ngàn dặm, quả thực như là không có phần cuối. Đương nhiên, này bên trong còn có cái kia một đạo khí thế khủng bố hết sức ngăn cản duyên cớ. Thế nhưng vùng biển này rộng rãi, xác thực nên phải trên Vô Tận hai chữ. Này Yên Thiên kiếm đi đến Vô Tận Chi Hải làm gì? Hơn nữa còn cùng đạo kia khí thế khủng bố cùng nhau. Nhìn trước mắt mảnh này Vô Tận Chi Hải, La Dạ trong mắt lập lòe một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu hắn đến rồi, như vậy tất cả đáp án cũng đều sẽ vạch trần, không có suy nghĩ nhiều, chỉ thấy hắn lại lần nữa bước chân, cả người liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một phút sau, La Dạ ở vùng biển giữa không trung hiện ra. Ở hắn phía trước, đang có một luồng bình phong vô hình chặn đứng đường đi của hắn. Chương 66, đã lâu không gặp, thả ra kiếm đại nhân. Vô Tận Chi Hải bầu trời. Nhìn trước mắt này đạo năng lượng tường, La Dạ khẽ miệng hơi vung lên. Này đạo năng lượng tường tỏa ra khí tức, đều vượt qua tiên nhân cảnh cấp độ. Coi như là cái kia thanh đế đến đó, cũng tuyệt đối không cách nào đánh ra này đạo năng lượng tường. Thú vị, ta ngược lại muốn xem, này Vô Tận Chi Hải bên trong đến tột cùng cất giấu thế nào tồn tại. La Dạ nở nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn nâng lên tay phải, cũng chỉ hướng về phía trước hơi điểm nhẹ. Trước La Dạ sử dụng đó là sức mạnh trong cơ thể, căn bản không có chương pháp gì có thể nói, mà bây giờ tìm hiểu thấu đáo Yên Thiên kiếm thuật, La Dạ dùng chính là tâm ý một kiếm. Làm La Dạ đầu ngón tay điểm ở phía trước này đạo năng lượng trên tường lúc, toàn bộ năng lượng tường nhất thời nổi lên một trận sóng lớn. Ngay lập tức, năng lượng tường liền như pha lê giống như nổ lớn phá nát, căn bản không hề chống đối lực lượng. La Dạ khẽ mỉm cười, một bước bước ra. Cả người hô, liền hóa thành một trận thanh phong, trực tiếp hướng về Vô Tận Chi Hải thâm chạy đi. Ở Vô Tận Chi Hải nơi sâu xa, một hòn đảo nhỏ trên. Trên đảo có một tòa mộc mạc nhà gỗ trước có một gốc cây cây hoa đảo. Giờ khắc này, cây hoa đảo dưới, đang có một người mặc trường bào màu lam đậm, tóc dài xóa vai thanh niên tuấn mỹ, chính tà nằm ở cây hoa đảo dưới chợp mắt. Ngay ở La Dạ đánh ra cái kia đạo năng lượng tường đồng thời, thanh niên cũng đông nhiên mở mắt ra. Mày kiếm dưới, cặp kia con mắt màu xanh lam sẫm bên trong, phút chốc liền bùng nổ ra một đạo hàn mang. Là ai? Thanh niên vừa mở mắt, một luồng băng lạnh hàn khí liền từ trên người hắn tán phát ra, toàn bộ không gian nhiệt độ tùy theo bỗng nhiên giảm xuống. Bốn phía cây cỏ cũng đều kết lên một tầng dày đặc băng xương. Đang lúc này, xoạt, một ánh hào quang hạ xuống, những này xương lạnh trong nháy mắt tiêu tan. Mà thanh niên nhìn thấy đạo hào quang này, trong mắt băng lạnh trong nháy mắt tiêu tan hoàn toàn không có. Hô, ánh sáng tiêu tan, hóa thành một thanh kiếm gỗ. Lại thấy đến kiếm gỗ một khắc đó, thanh niên nhất thời thay đổi trước vẻ mặt, trở nên vô cùng cung kính lên. Kiếm đại nhân, xin lỗi, quấy rối đến ngài. Thanh niên vội vàng hướng cái này kiếm gỗ cung kính nói, trong giọng nói đều lộ ra kính nể. Vụ, kiếm gỗ tỏa ra một trận kiếm reo, tựa hồ đang dò hỏi cái gì. Vâng, có người xông vào ta Vô Tận Chi Hải bên trong vực, ta muốn qua xem một chút. Thanh niên phảng phất nghe hiểu kiếm gỗ ý tứ, cũng như thực chất nói. Ông ngong, kiếm gỗ lại tỏa ra từng trận gợn sóng. Thanh niên trong mắt liền rõ ràng một vẻ kinh ngạc, nói, ngài là nói muốn theo ta cùng đi. Trên kiếm gỗ dưới di động chỉ trỏ. Kiếm đại nhân, này chút việc nhỏ, không cần làm phiền ngươi, một mình ta đủ để giải quyết. Thanh niên mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra một luồng mạnh mẽ tự tin. Nhưng mà nghe được thanh niên lời này, kiếm gỗ nhưng là vẫy vẫy. Ngài ý tứ là nói, người tới không đơn giản, ngài nhất định phải quá khứ nhìn một chút. Thanh niên nhất thời cả kinh, không xác định hỏi. Quả nhiên, kiếm gỗ lại trên dưới chỉ trỏ. Nhìn thấy kiếm gỗ đều biểu hiện như vậy trịnh trọng, thanh niên trong mắt rốt cục cũng lộ ra một tia khó có thể tin tưởng. Làm sao có khả năng? Hắn có thể khẳng định, đến người là từ Thanh Châu tới được, Thanh Châu có thể không so với Trung Châu, làm sao có cái gì cao thủ? Tuy rằng thanh niên khó có thể tin tưởng, nhưng nhìn thấy kiếm gỗ đều biểu hiện như vậy trịnh trọng, hắn cũng không thể không chăm chú đối xử. Được, kiếm đại nhân, cái kia chúng ta đi thôi, đi gặp gỡ một lần này đến người, đến tột cùng là nhân vật gì? Thanh niên nói, một bước bước ra, hắn cùng kiếm gỗ liền đồng thời biến mất ở tại chỗ. Giờ khắc này, La Dạ chính nhanh chóng hướng về Vô Tận Chi Hải nơi sâu xa chạy đi, hắn đã cảm nhận được Yên Thiên kiếm khí tức càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, hả? La Dạ hơi nhướng mày, không khỏi dừng bước, bởi vì hắn cảm nhận được Yên Thiên kiếm cùng cái kia một cỗ khác khí tức mạnh mẽ. Giờ khắc này càng cũng hướng về hắn bên này tới rồi. La Dạ hơi sững sờ đồng thời, trong mắt rất nhanh sẽ lộ ra một tia thú vị vẻ, trực tiếp chạm ở giữa không trung chờ đợi lên. Quả nhiên, không tới nửa khắc đồng hồ. Người tới người phương nào? Dám xông ta Vô Tận Chi Hải bên trong vực. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Ngay lập tức, một người mặc tử trường bào màu lam, tóc dài xóa vai thanh niên tuấn mỹ, liền như thế đứng ở La Dạ trước người năm trượng ở ngoài. Mà đồng thời, một cây đảo một kiếm liền cũng treo ở thanh niên bên cạnh. Nhìn cái này kiếm gỗ đảo, La Dạ khẽ miệng hơi vung lên, quả nhiên là Yên Thiên kiếm. Tiểu kiếm, đã lâu không gặp. La Dạ không hề trả lời thanh niên lời nói, mà là nhìn bên cạnh này thanh kiếm gỗ đảo, cười nói. Ông ngong. Vừa nghe đến La Dạ lời này, Yên Thiên kiếm tựa hồ mới đột nhiên phản ứng lại, một đạo khủng bố kiếm ý nhất thời lan tràn ra, phảng phất vô tận kiếm hải phun trào. Tiếp đó, Yên Thiên kiếm ngay ở thanh niên ánh mắt kinh ngạc dưới, xoạt. Địa trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Dáng dấp kia, thấy thế nào cũng giống như là đang chạy trối chết bình thường. Này, nhìn ngày xưa bên trong giường như thiên thần giống như thần kiếm, chạy nhanh như vậy. Thanh niên trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. Đối với Yên Thiên kiếm biến mất, La Dạ cũng đã sớm chuẩn bị, ở hắn bước vào này Vô Tận Chi Hải thời gian, hắn thần thức sớm đã đem chu vi trong vạn dặm không gian cho khóa chặt lên. Nhìn Yên Thiên kiếm biến mất, chỉ thấy La Dạ chậm rãi nâng lên tay phải, đối diện thanh niên hơi nhướng mày. Yên tâm, không phải đối với ngươi. La Dạ nhìn thanh niên nói cú. Ở thanh niên ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy La Dạ duỗi tay ra, liền như thế quay về Yên Thiên kiếm biến mất phương hướng, thưa không nắm chặt. Ầm ầm ầm. Không gian sụp xuống, cũng không biết là La Dạ sức mạnh của bản thân vẫn là tu hành Yên Thiên kiếm thuật duyên cớ. Giờ khắc này, La Dạ phát hiện hắn đối với tự thân sức mạnh nắm giữ được càng thêm chuẩn xác, rất nhanh, hắn liền cảm ứng được trôi này ở trong hư không bỏ chạy Yên Thiên kiếm. Còn muốn trốn sao? La Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay lại lần nữa phát lực. Yên Thiên kiếm run lên bần bật, toàn bộ thân kiếm liền không bị khống chế bị một nguồn sức mạnh hấp dẫn. Hô. Địa liền xuất hiện ở tại chỗ, sắc thực nói, là xuất hiện ở La Dạ trong tay. Nhìn thấy La Dạ trong tay nắm này thanh kiếm gỗ, đối diện thanh niên ngây người, ánh mắt có chút sửng sở, liền phảng phất giống như nằm mơ. Người trốn không thoát. La Dạ nở nụ cười, nguyên bản còn đang rẽ rủa Yên Thiên kiếm, liền phảng phất bị ổn định bình thường, trên người cái kia câu ngập trời kiếm ý cũng tiêu tán theo. Chỉ có ở bản tọa trong tay, mới có thể phát huy ra ngươi uy lực thật sự. La Dạ lần nữa nói. Tiên Thiên kiếm truyền ra từng trận kiếm reo, tựa hồ đang khiếp sợ, vừa tựa hồ ở phản kháng. Thả ra kiếm đại nhân. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, đối diện thanh niên kia rốt cục hoàn lại hồn. Khi thấy hắn phụng như thiên thần Yên Thiên kiếm, bị La Dạ bắt nạt, không chút do dự liền ra tay rồi. Không gian từng trận vặn mèo, một đạo nhanh đến cực hạn bóng người, đã đi đến La Dạ trước người. Một luồng vượt qua với tiên nhân áp đảo khí thế, nhất thời phả vào mặt. Hả? La Dạ hơi nhướng mày. Ở trong ánh mắt của hắn, thanh niên cũng chỉ làm kiếm, đã hướng về ngực hắn điểm lại đây. Vừa vặn có thể thử xem Yên Thiên kiếm thuật uy lực. La Dạ trong lòng cười nhạt, tương tự cũng chỉ làm kiếm, bay về thanh niên nhắm tới. Hai đạo kiếm chỉ ở trong không khí đụng vào. Trong phút chốc, ầm. Không gian nổ tung, phía dưới nhất thời nhấc lên mấy ngàn trượng cao bằng nước. Chương 67, nhân giới hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Vô tận chi hải, bầu trời. Nương theo cái kia một tiếng nổ vang rung trời. Làm sao sẽ? Thanh niên tuấn mỹ sắc mặt đột nhiên biến. Ở hắn trong ánh mắt khiếp sợ. Ngón tay của hắn cùng cánh tay, giờ khắc này đều lộ ra từng tấc vết rạn nứt. Một luồng làm hắn không thể nào tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng, chính đang không ngừng từ đầu ngón tay hắn tràn vào cánh tay hắn. Cả người hắn liền đột nhiên rút lui mười mấy bước. La Dạ thì lại một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Thanh niên này thực lực tu vi đều muốn vượt xa quá thanh đế cùng cái kia Trung Châu thanh niên. Mà bây giờ, ở hắn Yên Thiên kiếm thuật dưới, thanh niên nhưng là một đòn đều không đón được. Điều này cũng làm cho La Dạ đối với mình thực lực hôm nay cảm thấy một trận thỏa mãn. Ông ngoong. Đang lúc này, La Dạ trong tay Yên Thiên kiếm chuyển ra một trận run rẩy, La Dạ hơi một nhạc, nắm Yên Thiên kiếm tay hơi mở ra. Soạt. Yên Thiên kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp ở đối diện cái kia tay của thanh niên trên cánh tay vờn quanh một vòng. Ngay lập tức, thanh niên nguyên bản lộ ra vết rạn nứt ngón tay, cánh tay, càng lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, không ngừng khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, La Dạ trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Tiên Thiên kiếm vẫn còn có công năng như vậy. La Dạ có thể nhìn ra được, Tiên Thiên kiếm rất lưu ý trước mắt thanh niên này. Vụ. Tiên Thiên kiếm lúc này treo ở giữa hai người, tỏa ra từng trận kiếm reo. Ngay lập tức, đều đừng đánh. Ta đồng ý thần phục. Một đạo lanh lảnh cậu bé thanh liền vang lên. Này. La Dạ hơi sững sờ. Âm thanh rõ ràng chính là từ Yên Thiên kiếm tại lên ra. Trước hắn có thể chưa từng nghe qua Yên Thiên kiếm âm thanh, không nghĩ đến, này Yên Thiên kiếm lại vẫn thật có thể nói ra nói. Mà đối diện thanh niên, nghe được Yên Thiên kiếm âm thanh, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này kiếm gỗ. Trước hắn cũng vẹn vẹn là dựa vào suy đoán, mà bây giờ, này Yên Thiên kiếm dĩ nhiên như cùng người bình thường mở miệng nói chuyện. Nếu không có La Dạ truyền cho ta một tia tu vi lực lượng, ta cũng không thể nhanh như vậy liền học được nói chuyện. Yên Thiên kiếm tựa hồ nhìn ra hai người nghi hoặc, lại lần nữa truyền ra cú. Nghe Yên Thiên kiếm lời nói, La Dạ cùng thanh niên đều có chút mờ mịt, mà La Dạ cũng không biết, chính mình này Yên Thiên kiếm thuật lại có thể đối với Yên Thiên kiếm có như vậy trợ giúp. Có điều như vậy cũng tốt, Yên Thiên kiếm có thể mở miệng nói chuyện, đối với hắn mà nói đều thuận tiện đến hơn nhiều. "Vâng, kiếm đại nhân." Thanh niên cung kính nói. Nếu Yên Thiên kiếm không để cho hai người lại đánh, thanh niên kia tự nhiên không dám vi phạm. Hơn nữa, coi như đánh, hắn cũng đánh bất quá đối diện thanh niên mặc áo trắng kia. Giờ khắc này, thanh niên nhìn về phía La Dạ ánh mắt đều tràn ngập sâu sắc kiêng kỵ. "Ta không phải kiếm đại nhân." Tiên Thiên kiếm nhất thời truyền ra một đạo không nói gì âm thanh. Thanh niên mở ra, mang theo nghi ngờ nói, "Cái kia, bản tọa Yên Thiên kiếm chính là tiên giới chi cấm kỵ, vạn pháp chi khắc tinh, một kiếm có thể liên bầu trời." Một đạo cực kỳ bá đạo âm thanh nhất thời từ Yên Thiên kiếm trên truyền ra. Lúc này thiên địa đều một trận nổ vang, tựa hồ đang đáp lại Yên Thiên kiếm lời nói. Nhìn tình cảnh này, thanh niên cả kinh, nhìn về phía Yên Thiên kiếm ánh mắt đều càng ngày càng sùng bái lên. Chính như hắn đoán như vậy, thanh kiếm này càng thật sự đến từ chính tiên giới, hơn nữa còn là tiên giới cấm kỵ tồn tại. Có thể phá vật pháp, diệt bầu trời. Nghe liền làm người một trận nhiệt huyết sôi trào. Nhìn này thanh niên tuấn mỹ trong mắt cái kia vẻ sùng bái, La Dạ đều cảm thấy có chút không nói gì. Lại nhìn một chút trước mắt cái này kiếm gỗ, hắn làm sao cảm giác cái này kiếm gỗ so với hắn còn có thể trang bước đây. Đồng nhiên, keng. Nhiệm vụ đã phát động, thu phục Liễu Như Tu, có thể kích phát mở miệng thành phép thuật năng lực, ký chủ có hay không tiếp thu. Hệ thống âm thanh ở La Dạ trong đầu vang lên. Này, La Dạ cả kinh. Liễu Như Tu, mở miệng thành phép thuật. La Dạ thế mới biết, nguyên lai cái kia đối diện thanh niên tuấn mỹ gọi Liễu Như Tu. Nhưng để La Dạ kinh ngạc, là mở miệng thành phép thuật cái năng lực này. Nếu thật sự như hắn lý giải như vậy, cái kia cái năng lực này nhưng là phi thường châu bỏ phong cách, nhất định phải bắt. Tiếp thu. La Dạ liền nói ngay. Làm La Dạ hoan quá thần lúc, chỉ thấy đối diện thanh niên kia quay về Yên Thiên kiếm không người cúi đầu, kích động nói, "Vâng, Yên đại ca." Nhìn một người một kiếm quan hệ tốt như vậy, La Dạ trong lòng nắm không khỏi càng to lớn hơn mấy phần. Ho nhẹ một tiếng, La Dạ lúc này mới lên tiếng nói, "Tiểu Yên a, đây là tiểu đệ của ngươi sao?" Nghe được La Dạ lời này, thanh niên hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra một tia không vui, nhưng hắn cũng không dám có hành động gì. Ai gọi mình đánh bất quá người ta đây? Mà Yên Thiên kiếm nghe được La Dạ, càng la nhẹ rên một tiếng, đều không nói gì, phảng phất cực kỳ chán ghét La Dạ. "Tiểu Yên, ngươi nếu nhận ta làm chủ, mà hắn lại là tiểu đệ của ngươi, vậy chúng ta tự nhiên đều là người một nhà, ngươi nói đúng hay không?" Yên Thiên kiếm cùng thanh niên đều không nói gì. La Dạ thì lại trực tiếp nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ, cười nói, "Liễu Như Tu, ngươi có thể nguyện đi theo bản tọa." "Cái gì?" La Dạ này vừa nói, thanh niên sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, hơi kinh ngạc nhìn La Dạ. Ngươi sao sẽ biết tên của ta? Thanh niên cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ. Hắn là vẫn tại đây vô tận chi hải bên trong, chưa bao giờ từng đi ra ngoài, ngoại giới người căn bản không biết tên của hắn. Bản tọa chỉ cần nghĩ, có chuyện gì là không biết. La Dạ khẽ cười nói, trong giọng nói lộ ra một luồng mạnh mẽ tự tin. Hắn phá vọng năng lực không phải là nắp, xác thực chỉ là hắn hơi suy nghĩ sự. Mà bây giờ trong mắt hắn huyền luồng ánh sáng chuyển, này Liễu Như Tu tin tức liền toàn bộ xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn. Ngay ở Liễu Như Tu trong mày, La Dạ âm thanh lại lần nữa chuyển vào hắn trong tai. Liễu Như Tu, nguyên thân là đáy biển nơi sâu xa một dòng biến thành. Trải qua 3000 năm mới biến ảo thành nhân hình, sau đó lại kinh hơn 3 vạn tại tu luyện, cuối cùng đạt đến huyền tiên hậu kỳ. Nghe được La Dạ những câu nói này, Liễu Như Tu lần này là triệt để kinh sợ. Làm sao có khả năng? Liễu Như Tu trừng lớn ánh mắt, một mặt khó có thể tin tưởng nhìn La Dạ, muốn một lần nữa tra xét một người này loại thanh niên. Nhưng để hắn khiếp sợ chính là, La Dạ nhìn qua chính là một nhân loại bình thường thanh niên, căn bản không nhìn ra hắn tu vi. Lẽ nào, ngươi là ẩn nó với nhân gian chân tiên? Liễu Như Tu nhíu chặt mày, ngưng tiếng nói ra cú. Chân tiên? La Dạ một mặt mờ mịt, liền huyền tiên hắn đều chưa từng nghe nói, huống hồ chân tiên. Trong lúc nhất thời La Dạ cũng cảm giác mình vị trí thanh châu, có phải là quá lạc hậu chút? Cho tới lẩu ký một chút tu vi cảnh giới. Đừng nói với ta, ngươi liền chân tiên cảnh giới cũng không biết. Nghe được La Dạ cái kia vẻ mặt mờ mịt, Liễu Như Tu cười nhạo nói. Tiên Thiên kiếm cũng ở La Dạ quanh thân vòng tới vòng lui, tựa hồ cũng lộ ra đồng dạng nghi hoặc. La Dạ ho nhẹ một tiếng, cuối cùng lạnh nhạt nói, "Xác thực, bản tọa ngủ say quá lâu, đối với những thứ này cảnh giới cũng chưa quen thuộc." Tiên Thiên kiếm. Liễu Như Tu cũng ngẩn người, lập tức nhẹ rên một tiếng nói, "Xác thực, xem Thanh Châu như vậy địa phương nhỏ, biết đến cảnh giới tối cao cũng chỉ tới tiên nhân cảnh, nhưng bọn họ không biết. Nhân giới hoàn chỉnh tu hành hệ thống, ngoại trừ tiên nhân cảnh ở ngoài, còn có hư tiên cảnh, huyền tiên cảnh cùng với chân tiên cảnh ba đại cảnh giới. Chỉ cần đột phá tới chân tiên, liền có thể thông qua phi thăng đài, phi thăng cửu thiên tiên cảnh." Chương 68, 10 vạn năm tu vi, mở miệng thành phép thuật. Hư tiên, huyền tiên, chân tiên. Nghe Liễu Như Tu lời nói sau, La Dạ nhất thời cảm giác mình mở mang kiến thức. Xem ra, chính mình vẫn là quá kiến thức nông cạn. Thì ra là như vậy. La Dạ gật đầu một cái, lại không nhịn được hỏi, cái kia chân tiên bên trên đây. Liễu Như Tu lường hắn một cái, vậy thì là tiên giới cảnh giới, ta lại chưa từng tới tiên giới, sao sẽ biết? Đúng rồi Tiểu Yên, ngươi không phải từ tiên giới đến sao? La Dạ không nhịn được nhìn về phía bên cạnh này thanh kiếm gỗ đảo. Ta là từ tiên giới đến, có thể vậy lại như thế nào? Ta liền lệnh không nói cho ngươi, lại nói, ngươi đi tới chẳng phải sẽ biết. Tiên Thiên kiếm phát sinh một đạo không nói gì âm thanh, phản phất căn bản không muốn để ý tới La Dạ. Hạch! Nói tốt thần phục với bản tọa, xem ra ngươi là khẩu phục tâm không phục a. La Dạ lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Nhìn thấy La Dạ nụ cười này, Tiên Thiên kiếm cũng không nhịn được chiến lại, lập tức nói, ta chính là như thế tùy hứng, ta chính là không thích người khác ép buộc ta, làm ta không thích làm sự, coi như ta đánh không thắng ngươi, coi như ngươi muốn xóa bỏ ta, ta cũng vẫn là như vậy. Nhìn thấy Yên Tiên kiếm như thằng bé con như thế tùy hứng, cố chấp, La cũng đều sửng sốt một chút, lập tức giơ lại đầu. Thôi, Cửu Thiên Tiên cảnh bản tọa sớm muộn muốn đi, đến lúc đó bản tọa thì sẽ biết được. La Dạ bất đắc dĩ nói, cũng không muốn hỏi nhiều nữa cái gì. Tiếp tục nhìn đối diện cái kia một cái thanh niên tuấn mỹ, mặt lộ vẻ nụ cười, nói, cân nhắc thế nào? Có nguyện ý không đi theo bản tọa, ngươi xem đại ca ngươi đều thần phục với ta, ngươi lẽ nào liền không muốn hầu ở bên cạnh đại ca sao? Yên Tiên kiếm. Liễu Như Tu lông mày lại không khỏi cao lên đến, hắn không biết La Dạ lai lịch, nhưng La Dạ đối với nội tình của hắn nhưng rõ rõ ràng ràng. Trước mắt thanh niên này nhìn như phổ thông, lại làm cho hắn cảm thấy sâu không lường được, liền ngay cả Yên Thiên kiếm cũng cam nguyện thần phục ở trên tay hắn. Cùng thanh niên này đối chiến, cũng làm cho hắn cảm nhận được một đoạn không thể vượt qua chênh lệch. Thanh niên này nhìn qua mặc dù có chút dao động người, nhưng xác thực là một cao thủ. Đi theo bản tọa có thể để cho ngươi bước vào tu hành đỉnh cao, mà bây giờ cảnh giới đối với ngươi mà nói, cũng vẹn vẹn là cái bắt đầu mà thôi. Nhìn thấy thanh niên đang suy tư, La Dạ không nhịn được lần nữa nói cú. Liêu tiểu tử, ngươi cũng không thể bởi vì ta, mà từ bỏ chính mình nguyên tắc cùng lập trường A, một khi theo hắn, ngươi nhưng là không giống trước như vậy tự do. Tiên Thiên kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Xem người khác lựa chọn thế nào, ngươi đảo cái gì loạn. La Dạ nhẹ rên một tiếng, không có lại để bỏ mặc Yên Thiên kiếm hồ đồ, nắm vào trong hư không một cái, Yên Thiên kiếm liền không bị khống chế địa bị La Dạ nắm tại trong tay. Tiên Thiên kiếm không cam lòng phát sinh một trận dãy rủa, nhưng hắn phát hiện, bất kể như thế nào, đều trốn không ra La Dạ bàn tay. Hơn nữa, La Dạ giờ khắc này trên người tỏa ra một luồng khí tức, đối với hắn mà nói rất có mê hoặc. Phản phất chỉ cần ở luồng hơi thở này tầm bộ dưới, hắn tự thân uy lực đều sẽ có tăng lên. Phát hiện dãy rủa không được sau, Tiên Thiên kiếm liền cũng triệt để từ bỏ phản kháng, bình tĩnh lại. Ta như đi theo ngươi, vậy này vô tận chi hải sẽ không có người lại nhìn thủ, đến lúc đó, những người Trung Châu thế lực thì sẽ đối với ngươi Thanh Châu mắt nhìn chằm chằm, đến lúc đó ngươi Thanh Châu chỉ sợ cũng không dễ chịu. Liễu Như Tu nhìn La Dạ cười nhạt nói, việc này ngươi liền không cần quan tâm, dùng không được mấy ngày, bản tọa liền tự mình đi đến Trung Châu, triệt để đứt đoạn mất bọn họ cái ý niệm này. La Dạ đồng dạng cười nói, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Nghe La Dạ lời này, Liễu Như Tu đáy lòng đều không tên phát lạnh. Đúng đấy, trước mắt này một vị tồn tại, những người Trung Châu thế lực thì lại làm sao có thể chống đối? Những thứ này đều là việc nhỏ, chuyện quan trọng là ngươi cân nhắc thế nào. La Dạ cười nhìn Liễu Như Tu, lại hỏi. Liễu Như Tu dừng dưới, không nhịn được nói, đi theo ngươi sau, này vô tận chi hải ta có thể thường xuyên đến xem đi. Đó là tự nhiên, đi theo bản tọa, chỉ cần phục tùng bản tọa mệnh lệnh, không làm thường thiên hại lý việc. Trời đất bao la, cũng có thể mặc cho ngươi rong ruổi. La Dạ cười nói. Nghe La Dạ lời này sau, Liễu Như Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không do dự nữa, được, ta đáp ứng ngươi. Rất tốt, sau này ngươi sẽ vì hôm nay quyết định cảm thấy vui mừng. La Dạ thuần thục trở về cũ, thỏa mãn gật đầu một cái. Mặc kệ thế nào, thêm ra một cái huyền tiên hậu kỳ cao thủ làm thủ hạ, đối với La Dạ mà nói đều là một chuyện tốt. Càng quan trọng chính là, hắn có thể nhận lấy khen thưởng. Hệ thống. La Dạ lúc này kêu. Hệ thống âm thanh cũng lập tức vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, 10 vạn năm tu vi chính đang truyền vào. Hệ thống tiếng nói vừa dứt. Ầm. La Dạ liền cảm nhận được trong cơ thể thêm ra một luồng mênh mông năng lượng, nguồn năng lượng này đối với hắn thân thể căn bản không tạo được bất luận ảnh hưởng gì, liền phảng phất dòng suối nhỏ vào biển rộng. Nhưng La Dạ cũng có thể cảm thụ được bên trong sức mạnh khổng lồ. 10 vạn năm tu vi a. Trung, hạ vị diện bên trong vô địch một kiếm. Trong lúc nhất thời La Dạ trong lòng cũng kích động không thôi. Mà La Dạ không biết chính là, ngay ở 10 vạn năm tu vi truyền vào một khắc đó, một luồng vô cùng mênh mông bàng bạc khí tức đều từ trên người hắn tán phát ra. Không gian đều đang kịch liệt run rẩy, phía dưới toàn bộ mặt biển cũng đều sôi vọt lên. Đây là. Bên cạnh Liễu Như Tu cũng bị La Dạ tản mát ra khí tức giật mình, một mặt sợ hãi ngơ ngác nhìn chằm chằm La Dạ. Lúc này giờ khắc này, La Dạ bạch y tóc dài bồng bềnh, một luồng có 102 khí tức không ngừng gột rửa bốn phương tám hướng. Này khí tức kinh khủng, để Liễu Như Tu một trận sắc mặt tái nhợt. La Dạ giờ khắc này khí tức, cho hắn cảm giác liền phảng phất thiên muốn sụp xuống bình thường. Không đơn thuần là Liễu Như Tu, liền ngay cả La Dạ trong tay Liên Thiên kiếm cũng phát sinh một đạo khó có thể tin tưởng âm thanh. Hơi thở thật là khủng bố, như vậy khí tức, toàn bộ tiên giới e sợ đều không có mấy cái đi. Thời khắc này, Liễu Như Tu nhìn về phía La Dạ ánh mắt cũng phát sinh ra biến hóa, trở nên bắt đầu kính nể lên. Người này đến tuột cùng là ai? Để Liễu Như Tu cùng Yên Thiên kiếm khiếp sợ sự, vẫn không có xong. La Dạ mới vừa hấp thu 10 vạn năm tu vi, ngay lập tức, hệ thống âm thanh liền lại đang trong đầu của hắn vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, mở miệng thành phép thuật công năng chính đang kích phát. Nghe hệ thống lời nói, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Một luồng huyền diệu tâm ý, lúc này tự La Dạ cả người lan tràn ra. Nay cố huyền diệu tâm ý, để La Dạ trong cơ thể huyết dịch cũng bắt đầu sôi vọt lên. Tiếp đó, chỉ thấy La Dạ nhìn về phía trước, nhàn nhạt phun ra một chữ, mở. Sau đó, ở Liễu Như Tu ánh mắt nghi hoặc bên trong, phía trước nguyên bản một mảnh hư vô không gian, đột nhiên bắt đầu xoay chuyển, ngay lập tức, một đạo cánh cửa không gian liền từ bên trong hiện ra. Cửa vừa mở ra, một mảnh bao la vô ngần, mênh mông thế giới xinh đẹp, liền hiện hiện ở trong mắt bọn họ. Nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện cái kia mảnh thế giới xa lạ, Liễu Như Tu nhất thời đều trừng lớn ánh mắt, phảng phất giống như là đang thấy quỷ. Thế giới như vậy tuyệt không là nhân giới có khả năng nắm giữ, hơn nữa, bên trong thế giới này cái kia tinh khiết, nồng nặc thiên địa linh khí, cũng không phải nhân giới chỗ nào có thể so với. Này, lẽ nào là tiên giới? Một cái để Liễu Như Tu đều khó mà tin tưởng ý nghĩ ở trong lòng hắn sinh ra. Đây là mở miệng thành phép thuật. Lúc này, một đạo khiếp sợ đến cực điểm âm thanh từ Yên Tiên kiếm bên trong truyền ra. Chương 69, Lâm Tiên cảnh, Diệt Tiên Vương. Thông qua cái kia phiến cánh cửa không gian, nhìn về phía một cái khác mênh mông thế giới, Liễu Như Tu cả người đều đứng ở đường trường. Mở miệng thành phép thuật. Như thế khủng bố sao? Như vậy chẳng phải là không cần chạy tới đài thăng tiên, trực tiếp liền có thể phi thăng tiên giới. Liễu Như Tu nhìn La Dạ, trong lòng là càng ngày càng khiếp sợ cùng kính nể. Hay là đúng như La Dạ nói như vậy, tùy tùng La Dạ, đối với hắn mà nói, thật sự sẽ là một hồi đại tạo hóa đi. Có cần tới hay không nhìn? La Dạ nhìn Liễu Như Tu trong mắt cái kia nóng lòng muốn thử ánh mắt, mở miệng cười nói. Có gì không dám? Liễu Như Tu liền nói ngay. Ta không thể với các ngươi đi vào, ta đi vào liền sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó thì sẽ đưa tới một loạt phiền phức không tất yếu. Tiên Thiên kiếm lúc này nhưng nói câu. Làm sao, ngươi cũng sợ phiền phức? Xem trong tay cái này kiếm gỗ đảo, La Dạ cười trêu ghẹo nói. Chuyện cười, bản tọa gặp sợ. Bản tọa đó là sợ các ngươi gặp sợ. Nghe được La Dạ lời nói sau, Tiên Thiên kiếm nhất thời liền không phục nói. Được, cái kia đi. La Dạ nhất thời cười nói. Đi thì đi. Tiên Thiên kiếm nhẹ rên một tiếng, cũng đã không còn điều kiêng kỵ gì. Tiếp đó, La Dạ không nói hai lời, một bước bước ra, cả người liền bước vào đến cái kia cánh cửa không gian. Liễu Như Tu nhìn thấy La Dạ cùng Yên Thiên kiếm đều đã tiến vào, không khỏi dừng dưới, sau đó cũng liền bận bịu đi vào theo. Làm hai người vừa bước vào cánh cửa không gian sau, ánh vào bọn họ mi mắt, chính là một phương mênh mông thế giới xinh đẹp. Vừa đến phía thế giới này, La Dạ cùng Liễu Như Tu liền cảm nhận được cái kia một luồng phả vào mặt, nồng nặc thiên địa linh khí, để cho hai người cũng không nhịn được thâm hút vài hơi. Vùng thế giới này rộng rãi, đều vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Mà bây giờ bọn họ vị trí là một mảnh mênh mông vô bờ trên dãy núi không. Đây chính là trong truyền thuyết tiên giới sao? Nhìn trước mắt này một mảnh mênh mông thế giới xinh đẹp, La Dạ cũng không khỏi phát sinh một trận cảm thán. Mây mù tràn ngập bên trong tiên hạc múa lên, cầu vồng nối tới mặt trời lưu quang văn hoa. Năm màu rực rỡ, muôn tiếng nghìn hồng, núi non trùng điệp. Mỹ lệ như vậy cảnh tượng, La Dạ ở trên TV cũng không thấy quá, sát thực rung động thật sâu đến hắn. Có người đến rồi. Tiên Thiên kiếm đông nhiên truyền ra một thanh âm, Liễu Như Tu sắc mặt thay đổi, vội vã nhìn bốn phía, nhưng hắn cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. La Dạ hai mắt hơi nheo lại, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia một đạo nhanh đến cực hạn khí tức, hướng về bọn họ bên này bắn mạnh mà đến. Đạo kia khí tức mạnh, đều vượt xa Liễu Như Tu, mà tốc độ nhanh chóng, e sợ cũng không muốn nửa khắc đồng hồ thì sẽ đi đến bọn họ nơi này. Làm sao bây giờ? Liễu Như Tu liền vội vàng hỏi, trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng. Hắn tuy rằng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng hắn biết, Tiên Thiên Kiếm Tuyệt không là đùa giỡn, hơn nữa nhìn bên cạnh La Dạ dáng dấp kia, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Không đổi, vừa vặn có thể nhìn những này tiên giới người mạnh bao nhiêu. La Dạ nhưng là không để ý lắm cười nói. La Dạ tiếng nói vừa dứt, một vệ sáng trực tiếp rơi vào trước người bọn họ năm trượng ở ngoài. Hào quang tiêu tan, một cái thanh niên mặc áo trắng liền từ bên trong hiện ra, thanh niên một bộ bạch y, dung mạo tuấn lãng, hông đeo trường kiếm, khí chất phi phàm. Này nguyên bản là một vị bạch y phiên phiên thần tiên, có thể lạc ở trong mắt La Dạ, người này quanh thân vờn quanh từng đạo nồng nặc màu máu khí. La Dạ lông mày cũng không khỏi cau lên đến. Không nghĩ đến người này nhìn như phiêu giật tuyệt trần, kỳ thực như vậy máu tanh dày đặc, không biết tàn hại bao nhiêu người vô tội tính mạng, mới dẫn đến như vậy tội nghiệt quấn quanh người. Người này là một vị tiên vương. Ta không thể ra tay, chính các ngươi cẩn thận một chút. Thanh niên mặc áo trắng vừa xuất hiện, Tiên Thiên Kiếm liền đối với La Dạ cùng Liễu Như Tu liền nói: "Tiên vương." Nghe được này cảnh giới, hai người nhất thời đều kinh sợ, coi như là Liễu Như Tu cũng không biết tiên giới cảnh giới hệ thống. Thế nhưng chỉ cần là tiên vương hai chữ, cũng làm người ta cảm thấy một trận trầm trọng. La Dạ cao mày, nhìn đối diện cái kia một cái tuấn lãng thanh niên. Thanh niên cũng đồng dạng đang quan sát hai người. "Hả?" Liền chân tiên cũng không đạt đến dung dế. Thanh niên vừa nhìn thấy hai người, lông mày liền không khỏi cau lên đến, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Ở toàn bộ Cửu Thiên tiên giới, coi như là cấp thấp nhất phàm nhân, cũng đều là hư tiên tu vi. Không nghĩ đến người thanh niên này thậm chí ngay cả hư tiên đều không đạt đến, điều này làm cho thanh niên không nhịn được sinh ra một tia hứng thú. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy nhìn về phía La Dạ lúc, nhưng cũng là sửng sốt một chút. Hắn dĩ nhiên nhìn không thấu La Dạ, người này nhìn qua quả thực là so với phàm nhân còn muốn phàm nhân, thật giống căn bản cũng không có tu vi. Thú vị, không nghĩ đến lần này đi ra, liền đụng với này như vậy thú vị việc, hai người ngươi, cùng bản vương đi thôi. Thanh niên mặc áo trắng cười cợt, cũng không lại suy nghĩ nhiều. Nói liền như thế hướng về hai người hư tay vồ một cái. Một luồng mênh mông năng lượng trong nháy mắt liền đem hai người khóa chặt, mà hai người vị trí không gian liền ngưng kết lại. Cảm nhận được cái kia một luồng không cách nào chống cự sức mạnh, Liễu Như Tu sắc mặt lập tức liền thay đổi, trong mắt lộ ra sốt ruột vẻ, liền đối với bên cạnh La Dạ nói: "Lần này nên làm gì?" Nhìn Liễu Như Tu cái kia một mặt sốt ruột dáng dấp, La Dạ nhưng là nở nụ cười, cũng không trả lời Liễu Như Tu, mà là lặng lặng nhìn đối diện thanh niên. Thanh niên mặc dù là hắn gặp gỡ quá đối với trong tay kinh khủng nhất một cái, thế nhưng nguồn năng lượng này giờ khắc này bao phủ ở La Dạ trên người, liền phảng phất một trận thanh phong giống như vô lực. La Dạ sở dĩ bất động, chỉ là muốn cảm ứng một hồi, này cái gọi là tiên vương. Sức mạnh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu thôi. Có thể này một cảm ứng, hắn nhất thời thì có chút thất vọng rồi, không nhịn được lắc lắc đầu, phát sinh một trận thở dài. Đây chính là tiên vương thực lực. Hả? Nhìn thấy La Dạ có thể động năng nói, đối diện thanh niên mặc áo trắng trong mắt, rốt cục cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Thanh niên một mặt khó có thể trí chăm chú nhìn chằm chằm. Cái kia một cái nhìn như phổ thông thanh niên mặc áo trắng. Ngươi sao sẽ không có chuyện gì? Thanh niên nhìn chằm chằm La Dạ, trầm giọng nói: "Hay là, ngươi có thể đỡ lấy ta này một chiêu Yên Tiên kiếm thuật?" La Dạ không quan tâm chút nào thanh niên trong mắt khiếp sợ, mà là tự mình tự cười nói. Sau đó, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải, ở thanh niên một đôi ngạc nhiên dưới ánh mắt, liền như thế đối với cũng chỉ một điểm. Thanh niên trước một giây còn không phản đối, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền đột nhiên đại biến. La Dạ đầu ngón tay ánh sáng, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng nguy cơ. Giờ khắc này, La Dạ đầu ngón tay ánh sáng đã hóa thành một đạo kiếm khí, phút chốc liền hướng thanh niên bắn mạnh mà đến. Không gian ở tia kiếm khí này dưới, phản phất áp xúc thành từng cái giấy trắng, kiếm khí xuyên tấu trăng giấy, trực tiếp liền đi đến thanh niên trước người. Tốc độ kia nhanh chóng, để thanh niên con ngươi phút chốc co rụt lại. Thế ngàn cân treo sợi tóc, thanh niên hét lớn một tiếng, vội vã duỗi ra hai tay về phía trước chặn lại. Nhưng, phốc, kiếm khí liền phản phất ngân châm đâm thủng trăng giấy, trực tiếp xuyên qua nam tử mi tâm. Thanh niên hai mắt trừng, trong cơ thể lập tức có một luồng sức mạnh kinh khủng muốn nỗ lực chữa trị thương thế này. Nha. Cảm nhận được thanh niên trong cơ thể cái kia cố rất có tự lành lực năng lượng, La Dạ cũng hơi một nhạc. Lập tức hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ. Đạo kia xuyên vào thanh niên mi tâm kiếm khí, trong nháy mắt liền biến ảo thành vạn ánh kiếm, mang theo dập tắt tất cả sức mạnh, trực tiếp nổ bể ra đến. Chỉ nghe. Không. Một đạo thê thảm không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ phía chân trời. Cho đến chết một khắc đó, nam tử đều không nghĩ ra chính mình là làm sao chết. Hắn đường đường một vị tiên vương, dĩ nhiên đều không đón được nhìn như thanh niên bình thường một chiêu. Chương 70, Thiên Tôn bên dưới, đại ca. Dĩ nhiên đều không đón được một chiêu. Nhìn thấy dập tắt ở chính mình vạn ánh kiếm dưới thanh niên, La Dạ cũng có chút sửng sở. Còn bên cạnh Liễu Như Tu từ lâu trợn mắt ngất ngụm. Hệ thống, ta đòn đánh này sẽ không là chụp ta 10 vạn năm tu vi chứ? Nhìn thấy cái gọi là tiên vương ở chính mình một đòn dưới trong nháy mắt dập tắt, La Dạ liền vội vàng hỏi hệ thống nói: "Nếu thật sự là như vậy, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Như vậy cặn bã, cũng xứng với 10 vạn năm tu vi." Hệ thống rất không nói gì đáp lại một câu. "Ạch, cái kia, thiên tôn bên dưới đều không ảnh hưởng. Hệ thống nhàn nhạt trở về cũ, rất nhanh liền lại yên tĩnh trở lại. Thiên tôn, La Dạ sửng sốt, từ vừa nãy hắn chém giết vị này tiên vương ký ức đến xem, hắn lập tức liền biết rồi này tiên giới tu hành đẳng cấp phân chia, tổng cộng có 8 cái cảnh giới, từ thấp chí cao, chia ra làm chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên quân, tiên đế, tiên tôn, tiên thánh. Tiên vương cùng tiên quân ở toàn bộ tiên giới đều được cho là chúa tể một phương, tiên đế mới tính được là trên là cựu thiên tiên giới người quản lý, nhưng toàn bộ tiên giới tiên đế đều không thấp hơn 100. Cho tới tiên tôn cùng tiên thánh. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, tổng cộng cũng chỉ có 10 vị tiên tôn, 1 vị tiên thánh. Đều ở tại cựu thiên thánh hư giới, thống ngự toàn bộ cựu thiên tiên cảnh. Có thể nói, ở toàn bộ trong tiên giới, tiên tôn cùng tiên thánh mới là mạnh nhất sức chiến đấu, đứng đầu nhất tồn tại. Này tiên giới quả nhiên mênh mông, so với nhân giới cũng không biết lớn hơn mấy vạn lần. La Dạ cảm khái một phen sau, này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh Liễu Như Tu. Giờ khắc này Liễu Như Tu liền phảng phất linh hồn xuất khiếu giống như, liền như thế trợn mắt ngất ngụm, sững sờ nhìn mình. Đây là làm sao? Nhìn thấy Liễu Như Tu dáng dấp kia, La Dạ cũng không nhịn được hỏi. Khả năng là bị ngươi bày ra thực lực, bị dọa cho phát sợ. Liễu Như Tu không có mở miệng, ngược lại là La Dạ phía sau Yên Tiên Kiếm mở miệng nói. Nghe được Yên Tiên Kiếm lời này, La Dạ cũng sửng sốt một chút, lập tức cũng cười đắc ý rất lên. Ha ha, ta cũng không nghĩ đến ta như thế cường a. Yên Tiên Kiếm, mau mau về nhân giới đi, ta có thể cảm nhận được mấy tên kia đã cảm ứng được cái gì. Yên Tiên Kiếm liền nói ngay. Mấy tên kia? Nghe được Yên Tiên Kiếm, La Dạ cũng hơi kinh hãi, không khỏi hỏi, rốt cuộc là ai, nhường ngươi kiêng kỵ như vậy, bọn họ tu vi lại là cái gì cấp độ? Tiên tôn, tiên thánh. Yên Tiên Kiếm lạnh nhạt nói ra cú, trong giọng nói nhưng mang theo một tia nghiêm nghị. La Dạ vốn định trang bức trang đến cùng, dối gạt người bắt nạt trời cao. Nhưng là nghe được Yên Tiên Kiếm lời này, cả người hắn cũng run lên. Cái kia không phải tiên giới tối cường giả đứng đầu sao? Không sai, tuy rằng thánh tiên hư giới khoảng cách nơi đây vô cùng xa xôi, thế nhưng lấy bọn họ tu vi, e sợ rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Yên Tiên Kiếm nói. Nghe được Yên Tiên Kiếm lời này, La Dạ lông mày cũng không khỏi cau lên đến. Hắn tuy rằng có thực lực đối mặt tiên tôn tiên thánh, thậm chí đem chém giết, nhưng hắn cũng đến trả giá cái giá tương ứng, khấu trừ 10 vạn năm tu vi. Vì làm một chút không chuyện cần thiết, chụp đi hắn tu vi, La Dạ cũng không muốn làm, quá thiệt thòi. Thôi, đi về trước đi. La Dạ cuối cùng cũng nói, không muốn lưu lại nữa. Có mở miệng thành phép thuật, này tiên giới, còn không phải nói đến là đến. Chờ đem người giới sự tình đều xử lý tốt sau, hắn định đem một lần nữa bước vào này tiên giới. Đến lúc đó, cựu thiên tiên giới thì lại làm sao? Như thường sẽ ở dưới chân hắn. Sau khi có quyết định, La Dạ không do dự nữa, lúc này phun ra cú, mở. Vụ. Một cơn chấn động truyền ra, tiếp theo phía trước đống nhiên liền hiện ra một cái cánh cửa không gian. Cửa vừa mở ra, một bên khác hiện, chính là La Dạ người quen thuộc giới Thanh Châu. Đi rồi. La Dạ cười vỗ vỗ Liễu Như Tu vai. Người sau lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nhưng hắn nhìn về phía La Dạ lúc, ánh mắt mang theo phức tạp, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Giờ khắc này Liễu Như Tu trong lòng, chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung La Dạ. Khủng bố như vậy, sâu không lường được. La Dạ cười cợt, một bước bước ra, trước tiên liền bước vào cánh cửa không gian, Liễu Như Tu cũng nhìn bốn phía một ánh mắt, sau đó cũng liền bận bịu đi theo. Làm hai người vừa bước vào cánh cửa không gian sau, toàn bộ cánh cửa không gian liền như một cơn gió tiêu tan, phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện. La Dạ bọn họ không biết chính là ngay ở cánh cửa không gian biến mất sau một khắc, bọn họ trước kia vị trí trên dãy núi không liền chuyển ra một cơn chấn động. Ngay lập tức, 10 đạo thân ảnh khôi ngô tự trên bầu trời ẩn hiện. Nay 10 đạo khôi ngô bóng người vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Vừa nãy ta rõ ràng cảm nhận được Yên Tiên Kiếm khí tức, làm sao liền biến mất rồi? Ta cũng cảm nhận được. Từng đạo chỉ có bọn họ mới nghe được âm thanh truyền ra, ngựa khí đều lộ ra khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Quỷ dị như thế, xem ra chúng ta tiên giới e sợ đúng là sắp trở trời rồi. Mau mau phân phó, bắt tay chuẩn bị sẵn sàng đi. Ai? Cũng không biết là họa hay phúc. 10 bóng người cũng chỉ là nghỉ chân giao lưu một hồi, liền lại biến mất ở tại chỗ. La Dạ cùng Liễu Như Tu mới vừa xuất hiện, liền lại đứng ở cái kia một mảnh vô tận chi hải trên. Ngươi có nhu cầu gì chuẩn bị, hoặc là bàn giao? La Dạ lúc này nhìn về phía bên cạnh Liễu Như Tu, cười hỏi. Toàn bộ vô tận chi hải cũng chỉ có một mình ta, đáy biển tuy rằng cũng có chút tu luyện đồng loại, cái kia tu vi nhỏ yếu, thậm chí đều còn chưa hóa hình, lại có thể nào dành cho nhiệm vụ? Lại nói, sau đó cũng có thể thường xuyên đến xem. Liễu Như Tu nhìn xuống mới một ánh mắt, hơi than thở. Trong mắt cũng né qua một tia không muốn, nhưng rất nhanh, này tia không muốn trong nháy mắt lại trở nên kiên định lên, nhìn La Dạ nói, đi thôi đại ca. Nghe được Liễu Như Tu tiếng này chăm chú mà lại tràn ngập thành khẩn đại ca, La Dạ cũng hơi run, nhất thời cười gật đầu một cái, được. Chuyến này đối với La Dạ mà nói, có thể nói vui mừng không thôi, không chỉ thu phục Yên Thiên Kiếm, hơn nữa còn kết bạn Liễu Như Tu. Liễu Như Tu mặc dù là dòng biến thành, nhưng La Dạ biết, hắn vẫn tại đây vô tận chi hải bên trong, bảo vệ Thanh Châu không bị châu khác quấy rối, xâm phạm. Trên người không chỉ không có một tia tội nghiệp, trái lại số mệnh gia thân, kim quang quấn quanh. Có thể có như vậy một cái huynh đệ, đối với La Dạ mà nói chính là một cái phi thường đáng giá hài lòng sự. Sau đó hai người cũng không lưu lại nữa, La Dạ vận dụng mở miệng thành phép thuật, cánh cửa không gian mở ra sau, bọn họ trực tiếp bước vào bên trong. Một giây sau, khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đứng ở Vân Vũ Sơn mạch trước. Nguyên bản ở Vân Vũ Sơn mạch trước chờ đợi, quan sát tông môn đệ tử những trưởng lão này tông chủ, vừa nhìn thấy đột nhiên hiện ra cái kia phiến cánh cửa không gian, mỗi người hoàn toàn biến sắc. Lý Huyền Cơ cùng Vô Cực mấy người cũng căng thẳng thần kinh, ngơ ngác cảnh giác nhìn cái kia phiến cánh cửa không gian. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy cánh cửa không gian bên trong đi ra hai bóng người, mà bên trong một đạo chính là La Dạ. Nhìn thấy người tới là La Dạ sau, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bái kiến tông chủ. Vô Cực cùng Tần Thiên mọi người vội vã đi đến La Dạ trước người, quay về La Dạ liền không người cúi đầu, trong giọng nói tràn ngập cung kính. Chương 71, diệt chính là, có như vậy khó sao? Mấy vị trưởng lão không cần đa lễ. La Dạ vung tay lên, liền vội vàng đem mấy người phủ lên, tiếp theo nhìn về phía bên cạnh Liễu Như Tu, hướng về giới thiệu mấy người. Giới thiệu một chút, vị này chính là huynh đệ của ta Liễu Như Tu, sau đó cũng là chúng ta Dạ Thiên Tông người. Tần Thiên mọi người thật không có nhận ra được cái gì, nhưng là Vô Cực cùng Mộ Dung Vũ, nhưng có thể từ này một cái tóc dài xóa vai thanh niên tuấn mỹ trên người, cảm nhận được cái kia một luồng đến từ linh hồn áp bức. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, loại này cảm giác để cho hai người đều cảm thấy một trận hoảng sợ, hai người không nhịn được đối diện mắt, trong mắt đều lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Sau đó mấy người cũng đội vàng hướng Liễu Như Tu không người cúi đầu, nhìn thấy Liễu đại nhân. Mấy vị không cần đa lễ, sau đó đều là người mình. Liễu Như Tu đồng dạng vung tay lên, một nguồn sức mạnh vô hình liền cũng đem mấy người cho phủ lên. Cho đến lúc này, Tần Thiên mấy người mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai tông chủ người huynh đệ này dĩ nhiên cũng như vậy sâu không lường được. Khiếp sợ đồng thời, mấy người nhìn về phía Liễu Như Tu ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng cung kính lên. Mọi người giờ khắc này cũng đều nhìn về Dạ Thiên Tông bên này, khi bọn họ nhìn thấy La Dạ bên cạnh, cái kia một cái tóc dài xóa vai thanh niên tuấn mỹ lúc, trong mắt cũng tràn ngập nghi hoặc. Không biết các ngươi có phát hiện hay không, cái kia Lam Bảo thiếu niên khí tức trên người rất không tầm thường. Tám đại tông môn bên này, Lý Huyền Cơ bên cạnh một người thanh niên không nhịn được nhíu mày nói. Xác thực, thanh niên khí tức trên người tuy rằng cực kỳ đen tối, nhưng vẹn vẹn là cái kia một tia khí tức, liền để ta đều cảm thấy một trận hoảng sợ, thiếu niên này tuyệt không đơn giản. Không nghĩ đến La Dạ bên người dĩ nhiên có nhiều cao thủ như vậy. Mấy người nghi hoặc đồng thời cũng khiếp sợ không thôi, La Dạ là càng ngày càng để bọn họ cảm thấy sâu không lường được. Đối với bốn phía quăng tới ánh mắt, La Dạ bọn người không thèm để ý, giới thiệu Liễu Như Tu cho mấy người nhận thức sau, La Dạ trực tiếp liền đưa mắt thả ở giữa không trung, tấm kia hình ảnh trên. Khoảng cách một tháng còn có bao nhiêu thời gian? La Dạ không khỏi hỏi cú. Tông chủ, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Bên cạnh Tần Thiên cung kính nói. Được, vậy thì đợi thêm một đêm. La Dạ gật đầu một cái. Giờ khắc này đã là chạng vạng, mấy người trực tiếp ngay ở bên trong lều cỏ nghỉ ngơi chờ đợi. Rất nhanh, một tia ánh mặt trời từ phía đông chiếu rọi lại đây. Sáng sớm hôm sau, mọi người từ lâu tỉnh lại, đều đứng ở trên cỏ, lặng lặng chờ đợi. La Dạ đi ra lều vải, quay về ánh mặt trời chậm rãi xoay người. Hôm nay ánh mặt trời có vẻ đặc biệt ấm áp. Mọi người thấy La Dạ đi ra sau, đều không khỏi nín thở, trong mắt tràn ngập chờ mong. Chư vị, hôm nay chính là ngày cuối cùng, bản tọa này liền để bọn họ đi ra. Quay về mọi người quăng tới ánh mắt, La Dạ cười nói, có lộ rồ tông chủ. Mọi người cũng đều dồn dập hành lễ, trong giọng nói tràn ngập cung kính. La Dạ cười cợt, lập tức hơi suy nghĩ. Một tháng kỳ hạn đã đến, bọn ngươi chớ phản kháng, bản tọa này liền để bọn ngươi đi ra. Một đạo âm thanh vang dội liền ở tu di giới bên trong, mênh mông quần quần truyền ra đến. Tu di giới bên trong mọi người nghe được thanh âm này, đều biểu hiện nghiêm nghị, có kích động, hối hận, cũng có phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nói chung, ở tu di giới bên trong, có mấy người được rất lớn cơ duyên, thậm chí đột phá tu vi, mà có mấy người thì lại vết thương đầy dẫy, không thu hoạch được gì. Những người không thu được gì đệ tử tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng hết cách rồi, dù sao hết thảy đều lấy thực lực vi tôn. Truyền ra tiếng âm sau, La Dạ trực tiếp vận dụng tu di giới lực lượng, đem tất cả mọi người đều di ra tu di giới. Trong chớp mắt, phía trước cái kia mảnh trên đất trống, liền thêm ra một đám người lớn. Rốt cục đi ra. Không nghĩ đến thậm chí có may mắn ở bên trong đột phá. Thực lực của chính mình vẫn là quá thấp a. Nay một đám đệ tử vừa ra tới sau, liền cũng đều nghị luận sôi nổi, có kích động, cũng có thở dài. Những người thở dài phần lớn người, đều là một ít môn phái nhỏ đệ tử. Bởi vì thực lực hạ thấp, liền coi như bọn họ thu hoạch được bảo vật, cũng sẽ bị hắn đại tông môn đệ tử đoạt đi. Đối với những người cướp giật bảo vật việc, La Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chỉ cần không chết người, hắn là đừng để ý đến. Đương nhiên, mặc kệ thế nào, lúc này tiến vào tu di rèn luyện, đều là toàn bộ Thanh Châu tông môn tiên kiêu đệ tử, cùng một ít đỉnh cấp thiên kiêu đối chiến, cũng để bọn họ đều thu hoạch rất nhiều. Lần này rèn luyện đến đây là kết thúc. Hy vọng bọn ngươi đều có thể từ bên trong rút lấy kinh nghiệm giáo huấn, nỗ lực tu luyện. Sau đó, liền theo trong môn trưởng lão tông chủ về đi. Nhìn về phía trước cái kia một đám lớn tông môn đệ tử, La Dạ âm thanh lại lần nữa truyền ra đến. Mọi người nhìn về phía trước cái kia một cái đứng chắp tay thanh niên mặc áo trắng, trong mắt đều tràn ngập phức tạp, có kính nể, cũng có sùng bái. Quay về một đám đệ tử sau khi nói xong, La Dạ lúc này mới vừa nhìn về phía khác một bên, từ lâu chờ đợi đã lâu trưởng lão tông chủ, nói, chư vị, đón lấy liền dẫn đệ tử trong môn về đi. Mọi người nghe ngóng, lại lần nữa không người cúi đầu. Rất nhanh, mọi người liền dẫn môn hạ đệ tử, liên tiếp địa rời đi. Không tới nửa khắc đồng hồ sau, toàn bộ sân bãi cũng đã đi rồi thất thất bát bát, chỉ có một phần nhỏ người còn ở phía sau. Những này ở phía sau, cũng đều là La Dạ tương đối quen thuộc, có tám đại tông môn cùng với Thanh Vân Tông những này trung đẳng tông môn. mà bọn họ sở dĩ ở phía sau là bởi vì La Dạ sớm với bọn hắn truyền âm thanh. Ngay ở Lý Huyền Cơ cùng Diệp Thanh mọi người nghi hoặc thời khắc, La Dạ đi tới. La Dạ cũng không có làm bất kỳ phòng bị phương pháp, trực tiếp mở miệng nói, không biết chư vị có thể có nghe nói qua Trung Châu Tiên Vũ Điện. Trung Châu Tiên Vũ Điện. Nghe được này năm chữ, tất cả mọi người không khỏi cả kinh. Trung Châu bọn họ là từng nghe nói một ít, nhưng Tiên Vũ Điện danh tự này bọn họ nhưng là lần đầu tiên nghe được, liền ngay cả Lý Huyền Cơ chờ tám người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn thấy mọi người dáng dấp kia, La Dạ liền biết mọi người đối với chuyện này không hề biết được, e sợ cũng chỉ có Thanh Đế bọn họ những này thế hệ trước mới biết một ít. Ngay sau đó, La Dạ cũng không có ẩn giấu, liền đem hắn từ cái kia Tiên Vũ Điện thanh niên mặc áo đen trong ký ức biết đến sự quay về mọi người nói ra. Không tới nửa khắc đồng hồ, La Dạ liền nói xong, mà mọi người giờ khắc này đã sớm cả kinh, mỗi người trừng lớn ánh mắt, một mặt khó có thể tin tưởng. Này Tiên Vũ Điện dĩ nhiên muốn chiếm đoạt ta Thanh Châu, sao có thể có chuyện đó? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác không ngớt. Nhưng bọn họ biết, bọn họ giờ khắc này cũng không phải đang nằm mơ, mà La Dạ cũng không cần thiết lừa bọn họ. Chỉ là bọn hắn khó có thể tưởng tượng, thành tựu Thanh Châu tồn tại đã lâu tông môn, bọn họ đối với chuyện này càng không có một tia nhận biết. Này Trung Châu Tiên Vũ Điện, liền như thế vô thanh vô tức rót vào đến bọn họ Thanh Châu bên trong. Đang khiếp sợ, phẫn nộ đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy một trận xấu hổ. La tông chủ, vậy kế tiếp làm sao? Lúc này, Lý Huyền Cơ nhìn La Dạ hỏi, trong giọng nói đều mang theo nghiêm nghị. Này Trung Châu Tiên Vũ Điện rất rõ ràng chính là một cái khủng bố thế lực, chỉ gần như vậy một cái thế lực đã nghĩ chiếm đoạt chiếm lấy bọn họ toàn bộ Thanh Châu, này Tiên Vũ Điện mưu kế cùng dạ tâm, không phải là bình thường tiểu. Mọi người ở đây muốn nghe La Dạ có gì đối sách thời gian, La Dạ nhưng là khoát tay háo một cái, tùy ý nói, bản tọa nói với chư vị, cũng chỉ là muốn báo cho chư vị một tiếng mà thôi. Ảch. Mọi người có chút ngạc nhiên, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn. Này có cái gì, nếu này Trung Châu Tiên Vũ Điện không có ý tốt, diệt chính là. La Dạ không nói gì đạo, nhìn mọi người dáng dấp kia, làm sao cảm giác xem thai vạ đến nơi bình thường. Có như thế khó à? Mọi người. Chương 72, thêm ra đem kiếm gỗ. Nhìn mọi người cái kia một mặt kinh ngạc đến ngây người dáng dấp, La Dạ than nhỏ lại, lần nữa nói. Qua mấy ngày bản tọa tự mình đi một chuyến, các ngươi chờ bản tọa tin tức chính là. Mọi người sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới hoan quá thần, nhìn La Dạ dáng dấp kia, mọi người biết hắn cũng không phải đang nói đùa. Nhưng dù cho như vậy, trong lòng mọi người vẫn như cũ chấn động không ngớt. Vậy cũng là Trung Châu thế lực, La Dạ càng nói có nắm chắc như vậy, hơn nữa còn một bộ ung dung dáng dấp. Xem ra bọn họ vẫn là coi khinh La Dạ a. Như vậy, chúng ta liền lặng lặng chờ La tông chủ tin vui. Lý Huyền Cơ cung kính bái đạo, mọi người cũng đúng La Dạ không người cúi đầu. Khi thấy chính mình tông môn lão tổ đều quay về La Dạ túi lầu lúc, cách đó không xa Bạch Vân Tuyết cùng Diệp Phàm chờ các đại thiên tiêu, cũng mỗi người một mặt khiếp sợ. Chúng ta lão tổ, dĩ nhiên đối với cái kia Dạ Thiên Tông tông chủ cung bái. Những ngày qua tiêu hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra khó có thể tin tưởng. Mà Kiếm Tông bên này, cái kia một cái mặt dung cương nghị cậu bé nhìn về phía La Dạ lúc, trong mắt cũng né qua một vệt nóng lòng muốn thử chiến ý. Nhìn như trẻ tuổi như vậy thanh niên, môn hạ hai cái đệ tử dĩ nhiên cùng mình như thế, đều lộ ra kiếm ý. Hơn nữa người này hai người này đệ tử, càng so với mình còn trẻ. Tuy rằng Tiêu Trần cùng Tiên Ngữ so với mình tuổi trẻ, hơn nữa cũng ngộ ra kiếm ý, thế nhưng, theo Diệp Phàm, hai người vẫn như cũ không có để hắn làm đối thủ tư cách. Duy nhất có thể kích phát hắn hứng thú, chính là cái kia một cái liền chính mình lão tổ đều cung bái thanh niên mặc áo trắng. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó gặp vượt qua ngươi. La Dạ cũng không biết, chính mình giờ khắc này càng thành người khác phấn đấu mục tiêu. Đem Trung Châu Tiên Vũ Điện sự báo cho Lý Huyền Cơ chờ mọi người sau, bọn họ rất nhanh liền tùy theo rời đi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ sân bãi trên cũng chỉ còn sót lại La Dạ chờ những này Dạ Thiên Tông người. Sư tôn, chúng ta ngộ ra kiếm ý. Lúc này Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ đi tới, đều một mặt hưng phấn kích động nhìn La Dạ, mà La Dạ cũng gật đầu cười, rất là vui mừng nói, rất tốt, vi sư cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Được La Dạ khẳng định cùng tán dương sau, hai người cười nở hoa, đều có vẻ vô cùng hài lòng. Nhìn hai người nụ cười, La Dạ cũng cười cợt, sau đó nhìn về phía bên cạnh Mục Tiên, cũng nói, Tiểu Thiên cũng rất tốt, khí tức so với trước muốn mạnh mẽ hơn không ít, nói vậy cũng thu được mình thích binh khí chứ. Nghe được La Dạ đột nhiên tán thưởng, Mục Tiên cũng hơi kinh hãi. Hắn tự nhận, thiên phú của chính mình không sánh được sư huynh sư tỷ, nên cũng sẽ không được sư tôn tán dương, cũng không định đến, La Dạ cuối cùng lại vẫn nhớ ký hắn. Điều này cũng làm cho Mục Tiên trong lòng chạy qua một tia dòng nước ấm, lập tức gật đầu cung kính nói, "La sư tôn, đây là ta ở tu di giới bên trong binh khí, tên là Thái Thương Thương." Mục Tiên nói, trực tiếp xoay tay một cái. Nhất thời, một cây toàn thân đen kịt, rồi lại tỏa ra cổ lao ác liệt khí tức trường thương, liền ở Mục Tiên hai tay bên trong hiện ra. Dĩ nhiên là Thái Thương Thương. Đang lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy cái kia một người mặc trường bào màu lam đậm, tóc dài xóa vai thanh niên tuấn mỹ đi ra. Liễu Như Tu một đôi ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mục Tiên trên tay cái kia cây trường thương, trong mắt đều lộ ra một tia khó có thể tin tưởng. "Làm sao ngươi biết?" La Dạ nhìn Liễu Như Tu hỏi, hắn mới vừa rồi còn nghĩ vận dụng phá vọng năng lực, xem này Thái Thương Thương lai lịch đây. Này thương nguyên vị là 3 vạn năm trước, một vị Thanh Châu chiến thần sở hữu, vị chiến thần này ngay lúc đó tu vi cũng đã đạt đến hư tiên hậu kỳ, nhưng chỉ dựa vào cái này Thái Thương Thương, liền cùng 3 cái huyền tiên sơ kỳ cao thủ đánh cho bất phân cao thấp. Khi đó đánh 3 ngày 3 đêm, có thể nói đất trời tối tăm, kịch liệt đến cực điểm. Nhưng đáng tiếc, sau đó Trung Châu bên kia đột nhiên xuất hiện một cái huyền tiên trung kỳ cao thủ, cái kia chiến thần cuối cùng không địch lại, rơi vào cái hồn phi phách tán hạ trạng. Ở ngã xuống trước, trong tay hắn Thái Thương Thương đã sớm đã biến mất, mà hắn nơi ngã xuống chính là Vô Tận Chi Hải. Ngay lúc đó ta vừa vặn đáy biển mắt thấy tất cả những thứ này, chỉ là không nghĩ đến, này biến mất Thái Thương Thương dĩ nhiên sẽ ở này xuất hiện. Liễu Như Tu mở miệng nói ra Thái Thương Thương lai lịch. Hồi tưởng lại ngay lúc đó tình hình trận chiến, Liễu Như Tu trong mắt vẫn như cũ lộ ra chấn động, hiển nhiên ngay lúc đó chiến đấu đối với hắn ấn tượng cực sâu. Mà nghe Liễu Như Tu lời này, Mộ Dung Vũ cùng Tiêu Trần bọn người hút vào khẩu hàn khí, mỗi người một mặt chấn động. Không nghĩ đến này Thái Thương Thương vẫn còn có như vậy lai lịch, nhưng rất nhanh, bọn họ liền ý thức được cái gì. Hư Tiên, Huyền Tiên, này lại là cảnh giới gì? La Dạ lúc này cũng nhìn ra mọi người nghi hoặc, không có ẩn giấu trực tiếp cười nói, thực tiên nhân bên trên còn có ba cái cảnh giới, phân biệt là Hư Tiên, Huyền Tiên cùng với Chân Tiên, đặt đến Chân Tiên sau, liền có phi thăng tiên giới tư cách. La Dạ lời này không thể nghi ngờ một đạo kinh lôi, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sắc mặt thay đổi. Đương nhiên, La Dạ cùng Liễu Như Tu ngoại trừ, vẫn còn có ba cái cảnh giới. Vô Cực cùng Mộ Dung Vũ đồng dạng một mặt ngơ ngác, sau đó, Mộ Dung Vũ nhìn về phía La Dạ, không nhịn được hỏi, "Tông chủ, lẽ nào cái kia Trung Châu đều có cao thủ như vậy sao?" Ở mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong, La Dạ cười gật đầu một cái, "Không sai, hơn nữa còn rất nhiều." Nghe La Dạ lời này, mấy thân thể người cũng không khỏi vi vi bắt đầu run rẩy. Đối với này cảnh giới, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được, nguyên tưởng rằng tiên nhân chính là đỉnh cao, đột phá tiên nhân liền có thành tiên tư cách, xem ra bọn họ vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, chỉ là tiên giới lại đáng là gì? Bản tọa bất cứ lúc nào cũng có thể mang bọn ngươi đi. Nhìn mọi người cái kia một mặt nghiêm nghị dáng dấp, La Dạ nhất thời cười nói, hắn vốn là muốn mọi người mở mang kiến thức một chút hắn mở miệng thành phép thuật ý lực, để bọn họ cũng nhìn một chút tiên giới hoàn cảnh, nhưng là sau đó vừa nghĩ, lại từ bỏ. Ngược lại La Dạ cũng dự định mau chóng đi đến, vì lẽ đó, cũng không nóng lòng này nhất thời. La Dạ lời này cũng làm cho mọi người tinh thần chấn động, trong mắt nhất thời lại dấy lên hừng hực chiến ý. Đối với La Dạ bây giờ lời nói, bọn họ đều là 100% tin tưởng. Còn có, quên nói với các ngươi, ở các ngươi bên cạnh vị này, chính là một vị huyền tiên hậu kỳ cao thủ nha. La Dạ nhìn mọi người, lại nhìn Liễu Như Tu, không có một chút nào ẩn giấu cười nói. Này, mọi người đột nhiên cả kinh, mỗi người mở lớn miệng nhỏ, một mặt ngơ ngác nhìn bên cạnh này một cái thanh niên tuấn mỹ. Cho đến giờ phút này, Tiêu Trần bọn họ mới nhận ra được, ở bên cạnh bọn họ lại vẫn đứng một vị bọn họ không quen biết thanh niên, hơn nữa dài đến như thế soái. Sư tôn, hắn là? Nhìn vô cùng đẹp trai Liễu Như Tu, thiên ngữ đều có chút nói lắp hỏi. Hắn gọi Liễu Như Tu, là ta Dạ Thiên Tông người, cũng là vi sư huynh đệ, sau đó các ngươi ở tu hành phương diện có cái gì không hiểu, cũng có thể hướng về hắn thỉnh giáo. La Dạ nhìn mấy người cười giới thiệu. Sư tôn huynh đệ. Tiêu Trần thiên ngữ mấy người khiếp sợ không thôi, hai mặt nhìn nhau, không khỏi thầm nói, cái kia không thì tương đương với chúng ta sư thúc sao. Đối với mấy người lời này, La Dạ cùng Liễu Như Tu đều sửng sốt một chút, lập tức hai người cũng đều nở nụ cười. Ồ, sư tôn, sau lưng ngươi làm sao thêm ra đem kiếm gỗ? Thiên ngữ tựa hồ lại phát hiện cái gì, nhất thời phát sinh một đạo khẽ ồ lên thanh. Chương 73, thực chí danh quy, náo loạn sắp nổi lên. Kiếm. Nghe được thiên ngữ lời này, tất cả mọi người không khỏi sửng sở, lúc này cũng mới phát hiện La Dạ sau lưng vác lấy này thành kiếm gỗ đào. Này, lần này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kỳ quái cùng vẻ khiếp sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Dạ bản thân cũng đã tu vi thông thiên, thực lực khó lường, nên không cần ngoại vật mới là, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên cong lấy một thanh kiếm. Mọi người tuy rằng khiếp sợ nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Không cần phải nói, thanh kiếm này tuyệt đối bất phàm. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy thần kiếm a? Lão tử gọi Yên Tiên kiếm, sau đó các ngươi cũng phải gọi lại ca. Mọi người còn không phản ứng lại, một cái cậu bé âm thanh liền truyền vào trong tai mọi người. Mọi người thân thể chấn động, trừng lớn ánh mắt, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng đang tìm kiếm khởi nguồn của âm thanh này. Tìm cái gì tìm? Lão tử ngay ở La Dạ sau lưng. Một đạo thanh âm phẫn nộ lại lần nữa từ trên người Yên Tiên kiếm truyền ra. Này, này. Nghe được thanh âm này, mọi người sắc mặt đều thay đổi, lúc này mới một mặt ngơ ngác đều nhìn về La Dạ phía sau này thanh kiếm gỗ đào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Kiếm sẽ nói, này kiếm thành tinh sao? Tiêu Trần trừng lớn hai mắt, không khỏi nuốt cái bọt biển. Mọi người ở đây đầy mặt ngơ ngác thời khắc, La Dạ cười lạnh một tiếng, "La Dạ." Nghe được La Dạ lời này, Tiên Tiên kiếm cả người đều không khỏi chấn lại, vội vã sửa lời nói, "Đại ca, ta sai rồi." La Dạ nhẹ rên một tiếng, lúc này mới nhìn về phía mọi người, cười nói, "Mọi người không cần kinh ngạc, kiếm này xác thực sẽ nói, cũng là bản tọa phối kiếm." Nghe được La Dạ lời này, mọi người lại lần nữa cả kinh, rất nhanh trong lòng liền yên ổn hạ xuống. Trong mắt vẻ khiếp sợ không chỉ không có thối lui, trái lại càng mãnh liệt. Bọn họ biết thanh kiếm này sẽ là đem không hề tầm thường kiếm, nhưng không nghĩ đến, này kiếm dĩ nhiên sẽ nói. Nhìn mọi người vẫn như cũ không hoán quá thần, La Dạ cười cợt, không nói gì nữa, xoay người, nhìn về phía trước vùng không gian kia truyền tống cánh cửa. Chỉ thấy vung tay lên, cánh cửa tệ lẹ hoặc không gian trong nháy mắt thu nhỏ lại, tiêu tan, mà cái kia 9 chiếc nhẫn cũng bay đến La Dạ trong tay. Thu hồi tu di giới, La Dạ sau lần đó chính là này tu di giới chi chủ. Có như vậy một thế giới nhỏ, chính là thêm ra một mảnh ẩn thân nơi, đối với La Dạ mà nói vẫn là rất vui vẻ, rất vừa ý. Việc này cũng có một kết thúc, đều về tông môn đi. La Dạ lúc này mới lại nhìn mọi người, cười nói. Mọi người điều này cũng mới dồn dập hoãn quá thần, nhưng nhìn La Dạ sau lưng này thành kiếm gỗ đào lúc, trong mắt vẫn như cũ lộ ra một tia khó có thể tin tưởng. Quả nhiên, bọn họ vẫn là quá coi thường tông chủ. La Dạ vung tay lên, chỉ thấy phía trước mây mù tràn ngập sơn mạch bên trong, nhất thời tự động mở ra một cái lối đi. Mọi người rất nhanh liền theo La Dạ bước vào đường lối, mà Liễu Như Tu vừa bước vào đường lối, cả người đều không khỏi run lên, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên bản nhìn như bình thường không gian, giờ khắc này cho hắn cảm giác nhưng là khắp nơi lộ ra sát cơ, phảng phất chỉ cần thoát ly đường lối, thì sẽ có sát cơ ngập trời giáng lâm ở trên người hắn, để hắn không rét mà run. Sát trận. Khiếp sợ đồng thời, hai chữ cũng ở trong lòng hắn hiện lên. Quả nhiên, đại ca hắn không tầm thường, bọn họ tông môn đồng dạng không tầm thường. Sau khi làm bước vào Dạ Thiên Tông, thấy được Dạ Thiên Tông cái kia lớn lao quy mô lúc, Liễu Như Tu lại là một trận chấn động. Thời gian loáng một cái rồi biến mất. Khoảng cách tu di giới rèn luyện kết thúc đã qua nửa tháng. Trong lúc này, Dạ Thiên Tông chi danh đã sớm vang vọng toàn bộ Thanh Châu, bây giờ toàn bộ giới tu hành càng là có nghe đồn. Nói cái kia tám đại tông môn thái thượng trưởng lao thấy Dạ Thiên Tông tông chủ, cũng phải không người cúi đầu, một mực cung kính. Bây giờ Dạ Thiên Tông đã mơ hồ có ngự trị ở tám đại tông môn bên trên xu thế. Đối với những thứ này thế gian lời đồn đãi, La Dạ tự nhiên là không để ý chút nào. Tự La Dạ sáng tạo Dạ Thiên Tông thời gian, Dạ Thiên Tông thực lực chân chính cũng sớm đã ngự trị ở sở hữu tông môn bên trên. Bây giờ, cũng chỉ có điều là thực chí danh quy thôi. Ngay ở Dạ Thiên Tông chi danh truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, uy chấn toàn bộ giới tu hành thời khắc. Ở một mảnh bao la vô bờ trên bờ biển, cái kia một tòa một mạc bên trong nhà gỗ. Một cái thanh niên mặc áo vàng đến nơi này. Giờ khắc này, thanh niên mặc áo vàng nhìn đối diện thanh niên mặc áo trắng, sắc mặt đều có chút âm trầm. Thượng quan huynh, ngươi chẳng lẽ không cho ta cái giải thích sao? Thanh niên mặc áo vàng cuối cùng mở miệng nói. Cái gì giải thích? Thanh niên mặc áo trắng khẽ cau mày, tương tự lạnh lùng nói. Nói tốt gặp giải quyết La Dạ, cho ta trả lời chắc chắn, nhưng bây giờ thì sao? Đều đã trôi qua lâu như vậy, cái kia La Dạ không chỉ không có chuyện gì, phản mà đã danh chấn Thanh Châu, thành đệ nhất tông môn tông chủ. Thanh niên mặc áo vàng nhìn đối diện thanh niên mặc áo trắng, lạnh lùng nói. Ồn ào. Thanh niên mặc áo trắng nguyên bản ôn hòa sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên, cặp kia ánh mắt càng tỏa ra khiếp người hàn mang. Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt đống nhiên đại biến, một luồng năng lượng kinh khủng dĩ nhiên oanh ở trên người hắn. Thanh niên mặc áo vàng mở miệng phốc. Địa liền phun ra ngụm máu tươi, nhất thời đầy mặt sợ hãi nhìn đối diện thanh niên mặc áo trắng kia. Ngươi. A. Thanh niên mặc áo vàng mới vừa mở miệng, cổ họng của hắn đã bị một con không cách nào chống cự tay cho chặn lại. Bản điện vì ngươi, từ lâu phái ra thủ hạ tâm phúc, mãi đến tận hiện tại đều không có tin tức, ngươi nhưng tới nơi này chất vấn bản điện. Thanh niên mặc áo trắng nhìn thanh niên mặc áo vàng, băng lạnh phun ra cú. Thanh niên mặc áo vàng trong mắt tràn ngập sợ hãi hoảng sợ, muốn mở miệng xin tha nhưng không phát ra được thanh âm nào. Một giây sau, giang giác. Một tiếng, thanh niên mặc áo vàng con ngươi phút chốc co rụt lại, toàn bộ thân thể chấn động mạnh một cái, liền ngay cả Nguyên Anh đều bị một luồng sức mạnh kinh khủng bắn cho nát. Ầm. Một tiếng, thanh niên mặc áo vàng thân thể liền như thế thẳng tắp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, lại không một tia khí tức. Nhưng duy trì trừng lớn ánh mắt thái độ, phảng phất chết không nhắm mắt bình thường. Cho đến chết một khắc đó, thanh niên mặc áo vàng cũng không nghĩ đến. Hán, Thiên Vũ Hoàng Triều được thế nhân cùng bái Chu Hoàng, liền như thế chết rồi. Dù thế, quét nằm trên đất, đã thành một bộ thi thể Chu Hoàng một ánh mắt, thanh niên mặc áo trắng lạnh lạnh phun ra cú. Trong mắt không có một chút nào sóng lớn, phảng phất ở ép chết một con kiến bình thường. Lại thấy hắn vung tay lên, thanh niên mặc áo vàng thân thể trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Nếu để cho thế nhân biết, Thiên Vũ Hoàng Triều hoàng đế liền như thế là bị người giết, hơn nữa liền một điểm không còn sót lại một chút cặn, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thanh niên mặc áo trắng làm xong tất cả những thứ này, ánh mắt dị thường bình tĩnh, liền phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể bình thường. Lập tức ngẩng đầu nhìn chân trời một cái nào đó phương hướng, trong mắt lập lòe sáng tối chập chờn ánh sáng. La Dạ, bản điện cũng thật là coi khinh ngươi a. Đã như vậy, cái kia Thanh Châu cũng là thời điểm nên loạn một rối loạn. Thanh niên mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra một luồng nồng nặc sát cơ. Hắn phái ra đi thủ hạ, lâu như vậy đều không có đáp lại, rất hiển nhiên đã là lành ít dữ nhiều. Như một cái tiên nhân trung kỳ cao thủ đều đối phó không được La Dạ, thanh niên kia sẽ không được không một lần nữa lập ra sách lược, tăng nhanh tiến độ. Mà hết thể này biến hóa đều là bởi vì cái kia gọi La Dạ thanh niên. Chương 74, giết bọn ngươi người. Ngày kế, sáng sớm. Dạ Thiên Tông, ngọn núi chính trên. La Dạ mở cửa phòng, đón ánh mặt trời vươn người một cái. Khí trời thật không tệ, mỗi ngày đều là trời trong nắng ấm. La Dạ cười nói, rất là hưởng thụ như vậy khí trời. Tông chủ, Diệp tông chủ bọn họ gửi tin. Lúc này, thần tiên âm thanh từ đình viện ở ngoài truyền vào. "Hừm, vào đi." La Dạ nói. Rất nhanh, Tần Thiên liền cung kính đi vào, hướng về La Dạ hai tay dâng một phong chưa mở ra tin. La Dạ vung tay lên, phong thư tự động mở ra, nội dung trong bức thư cũng chiếu vào La Dạ trong mắt. Động tác đúng là nhanh a. Nhìn thấy phong thư nội dung lúc, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Thư giấy tự động tiêu đốt, chớp mắt liền hóa thành tro tàn. Bản tọa nguyên vốn còn muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, không nghĩ tới những người này dĩ nhiên như vậy không kịp đợi, đã như vậy, bản tọa này liền tìm bọn họ tâm sự nhân sinh đi. La Dạ cười lạnh một tiếng nói, để trước người Tần Thiên xem chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Tông chủ, ngài đây là muốn đi đâu sao?" Tần Thiên không nhịn được hỏi. "Hừ, đi giải quyết một chuyện, rất nhanh thì sẽ trở về." "Là Dạ đạo." Dựa vào trước hắn chém giết thanh niên mặc áo đen kia ký ức, hắn đã biết rồi những người Trùng Châu Tiên Vũ Điện người vị trí cụ thể. Mà lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần mấy khắc trung liền có thể đem người còn lại toàn bộ tìm tới. "Muốn không cần nói cho Mộ Dung trưởng lão, hoặc là Liêu đại nhân, để bọn họ cùng ngươi đi." Tần Thiên lại nói. La Dạ cười nhạt một tiếng, nói, "Không cần, bản tọa một người là đủ." Tần Thiên còn muốn nói điều gì, có thể bỗng nhiên lại nghĩ đến, lấy chính mình tông chủ thực lực, thế gian này còn có ai là đối thủ? Đều là chính mình đã quá lo lắng. Tần Thiên vừa nghĩ đến đây, cuối cùng cũng không có mở miệng. Ngay ở La Dạ chuẩn bị xuất phát thời gian, bỗng nhiên lại có một đạo tiếng xé gió truyền đến. La Dạ cười khẽ, rất nhanh, một cái kiếm gỗ liền trôi nổi ở hắn bên cạnh. Chính là Yên Tiên kiếm. "Lão đại, coi như ngươi không để bọn họ cùng ngươi, vậy ngươi bất luận làm sao cũng đến mang tới ta chứ?" Yên Tiên kiếm bên trong truyền ra một đạo cậu bé thành, trong giọng nói lộ ra một luồng không đi không được ý tứ. Nhìn Yên Tiên kiếm, La Dạ cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu nói, "Được, vậy ngươi liền theo ta đi một chuyến." La Dạ một bước bước ra, hắn cùng Yên Tiên kiếm liền đồng thời biến mất ở Tần Thiên trước người. "Bản tọa rời đi đoạn này trong lúc, không cần nói cho bất luận người nào, để tránh khỏi quấy rối đến bọn họ tu luyện, bản tọa đi một lát sẽ trở lại." La Dạ mới vừa biến mất, tiếng nói của hắn liền lại một lần nữa truyền vào Tần Thiên trong tai. "Phải." Tần Thiên quay về La Dạ biến mất phương hướng không người cúi đầu. Thanh Châu, Thiên Nguyên Thành. Nguyên bản to lớn phồn hoa Thiên Nguyên Thành, giờ khắc này nhưng là tứ bề báo hiệu bất ổn, khắp nơi bừa bộn. Trong thành càng là tràn ngập một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Ở một chỗ rộng rãi quảng trường trước, một cái tóc dài ngổn ngang người đàn ông trung niên, chính chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hai đạo thân ảnh kia, trong mắt thiêu đốt lửa giận cùng không rõ. "Các ngươi là cao quý Thiên Vũ Hoàng triều tướng quân, dám tại đây tàn sát bách tính, liền không sợ Chu Hoàng trách tội, không sợ tu tiên giới trách tội sao?" Người đàn ông trung niên cắn răng quát lên, hắn cái kia toàn thân áo trắng đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, cánh tay trái cũng đã bị chém đứt. Mà sau lưng hắn, là một đám bình dân còn có một chút người tu tiên. Giờ khắc này, mỗi người nhìn về phía trước hai đạo thân ảnh kia, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, một mặt sợ hãi tuyệt vọng. Hai người này quả thực chính là ma quỷ, không chỉ thực lực khủng bố, hơn nữa gặp người liền giết. Bây giờ toàn bộ Thiên Nguyên Thành cũng đã bị hai người phá hủy hơn nữa, coi như là thành chủ cũng không địch lại một đòn lực lượng, mà thành chủ trước kia hộ pháp trưởng lão cùng quân hộ vệ đều chết ở đối diện hai người kia trên tay. Mà mọi người cũng không nghĩ đến chính là, đối diện hai người kia dĩ nhiên là Thiên Vũ Hoàng triều có tiếng tướng quân. Đó là hai cái khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên. Giờ phút này hai người đều là một bộ đồ đen, trên người khí tức vô cùng khủng bố, vẹn vẹn là đứng như vậy, liền khiến người ta cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh giống như. "Chu Hoàng trách tội." Nghe được đối diện cái kia cụt tay người đàn ông trung niên lời nói, hai cái nam tử mặc áo đen nhất thời nở nụ cười, trong mắt lộ ra một vẻ xem thường. "Ngươi cái gọi là Chu Hoàng giờ khắc này liền không còn sót lại một chút cặn, mà ngươi cái gọi là những người tu tiên kia, liền coi như bọn họ có thể đến, ta chợt như thường có thể một cái tay đem bọn họ đập chết." Hai trung niên nam tử cuối cùng không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Thanh âm này liền phảng phất một đạo kinh lôi, để đối diện cái kia thanh niên cụt tay hoàn toàn biến sắc, trừng lớn ánh mắt, một mặt khó có thể tin tưởng nhìn chằm chằm hai người. "Ngươi, các ngươi đang nói cái gì? Lẽ nào, chờ diệt ngươi này Thiên Nguyên Thành, ngươi lại xuống đi theo ngươi Chu Hoàng cố gắng tán gẫu đi?" Hai trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn nói thêm quá nói nhảm nhiều, chỉ thấy bên trong một nam tử vung tay lên. Ầm. Năng lượng kinh khủng phảng phất cơn sóng thần, cuốn sạch lấy toàn bộ trên đường phố gạch đá, liền hướng về phía trước mọi người đánh tới. Trong lúc nhất thời, đất trời tối tăm. Nhìn cái kia năng lượng kinh khủng hướng mình đánh đến, cụt tay nam tử mọi người, mỗi người sắc mặt trắng bệnh. Tại đây cái năng lượng dưới, bọn họ không sinh được một tia sức phản kháng. Mắt thấy đạo này năng lượng kinh khủng, liền muốn đem mọi người thôn phệ, nhấn chìm. Đang lúc này, xoạt. Một đạo tiếng xe gió vang lên theo. Nguyên bản sắp tới trước mắt mọi người khủng bố năng lượng, này ánh kiếm dưới, trong nháy mắt nổ tung, mà ánh kiếm vẫn như cũ thế đi không giảm địa hướng về đối diện cái kia hai cái trung niên áo đen nam tử quét qua. Không được. Đối mặt này đột nhiên đến ánh kiếm, hai trung niên nam tử đồng dạng hoàn toàn biến sắc, giật nảy cả mình. Sợ hãi, hai người cũng liền bận bịu sử dụng toàn lực, phất tay hướng về phía trước ánh kiếm kia đánh tới. Năng lượng kinh khủng cùng ánh kiếm ở trong không khí đục vào. Một tiếng nổ vang rung trời. Một đạo khủng bố sóng trùng kích như là sóng nước, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Bốn phía còn sót lại phong ốc, tại đây sóng trùng kích dưới, trong nháy mắt hóa thành một mịt, mà mọi người thấy đạo kia hướng về bọn họ quét ngang mà đến sóng trùng kích, tương tự hoàn toàn biến sắc. Có thể ngay lập tức, một luồng vô hình năng lượng liền đột nhiên xuất hiện, đem bọn họ toàn bộ cho bao phủ, bảo vệ lên. Ở cái kia đạo năng lượng bảo vệ cho, sóng trùng kích vừa tiếp xúc, liền phảng phất đá chìm biển lớn, căn bản đối với mọi người không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Bụi bặm tràn ngập, mọi người chỉ nhìn thấy một cái bạch y đeo kiếm bóng người đứng ở bọn họ phía trước. Cái bóng người này là thụt lùi bọn họ. Phúc. Hai đạo tiếng trầm vang lên, ngay ở bạch y bóng người đối diện, cái kia hai cái người mặc áo đen đều ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, một mặt sợ hãi, chăm chú nhìn chằm chằm này đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên không phải người khác, chính là La Dạ. Ngươi đến tột cùng là ai? Hai trung niên nam tử đều một mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm La Dạ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Bọn họ có thể đều là tiên nhân cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả một luồng ánh kiếm đều không đón được. Nhưng bọn họ không biết chính là, La Dạ cũng không phải là không thể giết chết bọn họ, mà là muốn đem bọn họ để cho những người, càng muốn giết bọn họ người. Giết bọn ngươi người. La Dạ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cũng chỉ một điểm. Hai đạo lưu quang trong nháy mắt liền tiến vào hai trung niên nam tử trong cơ thể, hai người cả người chấn động, trong cơ thể liền truyền ra một đạo nổ tung thanh. Không. Hai người phút chốc trừng lớn hai mắt, một ngụm tinh huyết lại lần nữa từ bọn họ trong miệng phun ra. Bên trong cơ thể của bọn họ nguyên anh giờ khắc này đều đã nổ tung, có thể nói, bọn hắn hôm nay cùng phế nhân không khác. Bọn họ liền giao cho các ngươi, chính các ngươi nhìn làm. La Dạ quay đầu lại, quay về cụt tay nam tử chờ mọi người nói cú. Làm La Dạ nhìn thấy nam tử cái kia cụt tay lúc, trong lòng cũng khe khẽ thở dài. Nam tử này không phải là lúc trước, hắn gặp qua một lần Thiên Nguyên Thành thành chủ Trương Phong sao? Chương 75, một lời chu tiên, quỳ xuống. Thiên Nguyên Thành bên trong, La Dạ quay về mọi người dặn dò cú sau, liền cũng không lưu lại nữa, quay người lại, liền biến mất ở mọi người trong mắt. Bây giờ La Dạ nhất định phải tăng nhanh tốc độ, mỗi chậm một giây cũng có thể gặp có rất nhiều người mất mạng. Ở La Dạ sau khi rời đi, một thanh âm lúc này mới vang lên. Hắn là Dạ Thiên Tông tông chủ La đại nhân. Mọi người nghe ngóng cả kinh, người nói chuyện đúng là bọn họ thành chủ Trương Phong. Dạ Thiên Tông tông chủ, cái kia không phải là La Dạ sao? Lão đại, ngươi nếu biết bọn họ toàn bộ tin tức, sao không dùng mở miệng thành phép thuật thử xem? Ngay ở La Dạ chạy đi trong quá trình, Tiên Thiên kiếm âm thanh ở La Dạ sau lưng vang lên. La Dạ sững người lại, trong mắt lấp lóe một ánh hào quang. Ta thử xem. La Dạ thân hình lóe lên, liền rơi vào trên một ngọn núi. Sau đó căn cứ trong đầu cái kia còn lại Tiên Vũ Điện đường mấy người tin tức, trong lòng độc thầm, chỉ thấy trong mắt hắn bắt đầu lưu chuyển huyền diệu ánh sáng. Cuối cùng, La Dạ trong mắt hàn mang vừa hiện, gở trách lên tiếng, cho bản tọa chết. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị tàn sát Thanh Châu Bách Tính, thậm chí là chính đang tàn sát mấy cái Tiên Vũ Điện người, mỗi người sắc mặt thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này? Không. Mênh mông năng lượng kinh khủng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, căn bản để bọn họ phản ứng không kịp nữa. Ngay lập tức, mấy người thân thể liền như thế ở trước mặt đám đông nổ bể ra đến. Này, này. Những người nguyên bản bị mấy người này tàn sát, cũng đã lòng sinh tuyệt vọng mọi người, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng toàn bộ sửng sốt. Cái kia mấy cái phảng phất như ma quỷ tồn tại, liền như thế ở tại bọn hắn trước mắt nổ tung, chết rồi. Khiếp sợ đồng thời, tất cả mọi người mỗi người hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ vẫn như cũ một trận ngạc nhiên mê hoặc, nhưng càng nhiều chính là vô cùng kích động cùng vui mừng. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều có cứu. Cảm tạ ông trời, cảm tạ loài người tiền bối xuất thủ cứu giúp. Kích động đồng thời, mọi người vội vã toàn bộ quỳ xuống, quay về bầu trời cao giọng lễ bái nói. Nhìn thấy những Tiên Vũ Điện đó cao thủ thân thể đột nhiên nổ tung, vừa vặn chạy tới Thanh Đế, cùng với khắp nơi chống lại các đại tông môn trưởng lão, cũng toàn bộ kinh sợ. Những này có thể đều là tiên nhân cảnh cao thủ, làm sao sẽ đột nhiên nổ tung? Ở một tòa trên thành trì không, chính quan sát phía dưới Thanh Đế nhíu mày nói, trong mắt rất là khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Mọi người ở đây đều khiếp sợ nghi hoặc thời khắc. Ở đỉnh núi kia trên, La Dạ hơi nhướng mày. Làm sao lão đại, thành công hay chưa? Tiên Tiên kiếm liền vội vàng hỏi, trong giọng nói cũng mang theo vẻ mong đợi. Tổng cộng 9 người, 8 người đã toàn bộ bị ta một lời chu diệt. La Dạ nhíu mày nói, trong mắt cũng né qua một tia vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, lão đại chính là Huy Vũ. Tiên Tiên kiếm đập một trận linh loạn, nhưng rất nhanh cũng nghĩ tới điều gì, liền nói, chờ đã lão đại, 9 người. Vậy còn có một người đây. Cái này cũng là để ta cảm thấy nghi hoặc địa phương, xem ra người này không đơn giản, trên người nên có bảo vật gì ngăn cách ta khóa chặt. La Dạ cười nói, trong mắt lộ ra một vẻ thú vị vẻ. Hắn tự nhiên biết còn lại cái kia một người là thân phận như thế nào, vậy cũng là 12 người bên trong người lãnh đạo, ở toàn bộ Tiên Vũ Điện bên trong đều có cực tôn sùng thân phận người. Tuy rằng ngăn cách ta khóa chặt, nhưng ta vẫn như cũ biết hắn ở đâu. La Dạ hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Thiên Vũ Thành, cái kia một tòa to lớn nhất, phồn hoa nhất bên trong cung điện. Cái kia một cái ngồi cao trên bảo tọa thanh niên mặc áo vàng sắc mặt thay đổi, còn chưa kịp phản ứng. Một giây sau, hắn phía trước không gian liền đột nhiên truyền ra một cơn chấn động, ngay lập tức, một cái bạch y đeo kiếm thanh niên liền từ bên trong đi ra. Chu Hoàng. Nhìn thanh niên La Dạ cười nói, khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt vẻ. Ngươi là? La Dạ. Thanh niên mặc áo vàng nhìn thấy La Dạ, lông mày cũng không khỏi vừa nhíu. Chính là bản tọa. La Dạ cười nói, chậm rãi liền rơi vào thanh niên mặc áo vàng kia đối diện. Thật can đảm, ngươi lại dám xông vào hoàng cung. Nghe được La Dạ thừa nhận, thanh niên mặc áo vàng lập tức quát lên, bày ra một bộ hoàng đế uy nghiêm. Ai, ta thực sự là diễn không xuống đi tới. La Dạ thở dài, nhất thời nở nụ cười, nhìn đối diện cái kia một cái sắc mặt âm trầm thanh niên mặc áo vàng, cuối cùng mở miệng nói, hiện ra nguyên hình đi, thượng quan quyết. Hả? Thanh niên mặc áo vàng đấy mắt né qua một đạo kinh sắc, sau đó khóe miệng hơi vung lên. Ầm. Cung điện cửa lớn tự động khép lại. Ngay lập tức, phía trước thanh niên mặc áo vàng quanh thân truyền ra một cơn chấn động, nguyên bản thanh niên mặc áo vàng biến thành một người khác. Đây là một cái bạch y tuấn lãng thanh niên, năm nay khắp toàn thân đều lộ ra một luồng ôn hòa tâm ý, mới nhìn cũng giống như là một cái thư sinh yếu đuối. Nhưng La Dạ biết, này tuyệt không là một vị thư sinh yếu đuối. Ở hắn phá vọng năng lực dưới, giờ khắc này thượng quan quyết ở trong mắt hắn, quanh thân đều tràn ngập một luồng nồng nặc mùi máu tanh, tương tự tội nghiệt quấn quanh người. La Dạ, ngươi quả nhiên không đơn giản, nhưng bản điện vẫn là rất tò mò, ngươi là thế nào phát hiện bản điện? Nhìn La Dạ, thượng quan quyết lạnh nhạt nói, khóe miệng còn mang theo một vệt ý cười. Cửa hàng chúng tôi. La Dạ một mặt kỳ quái, nhìn trước mắt thanh niên này bình tĩnh như vậy rằng dấp, La Dạ cũng không khỏi không khâm phục, thật bình tĩnh. Đoán, La Dạ như thực chất nói. Hắn xác thực là đoán, nếu này thượng quan quyết là lấy này Thiên Vũ Hoàng Triều vì là bản doanh, bây giờ hành động rồi. Hắn tự nhiên sẽ tỏa chấn ở Thiên Vũ Hoàng Triều bên trong, La Dạ một đi tới nơi này, thông qua phá vọng năng lực, trong nháy mắt cũng là nhìn ra thanh niên thân phận. Đoán. Thượng quan quyết khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia khó có thể tin tưởng. Cũng đừng nói nhảm, nói vậy ngươi đã biết, ngươi cái kia mấy tên thủ hạ cũng đã chết rồi chứ? La Dạ liền nói ngay. Ngươi giết? Thượng quan quyết lông mày khẽ hất, nhưng trong ánh mắt nhưng là bộc lộ ra băng lạnh sắc cơ. Ta giết. La Dạ gật đầu, sau đó cười nói, yên tâm, tin tưởng ngươi rất nhanh thì sẽ đuổi tới bọn họ, không chỉ như thế, ngươi cái kia Trùng Châu Tiên Vũ Điện thượng quan thế gia người sau đó cũng sẽ đuổi tới. Cho dù luôn luôn lấy nụ cười gặp người thượng quan quyết, giờ khắc này nghe được La Dạ lời này, hắn toàn bộ sắc mặt lập tức liền chìm xuống, trong mắt sát ý lâm liệt, một đạo băng lạnh đến cực điểm âm thanh từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Ngươi muốn chết? Âm thanh vừa ra, ầm, một luồng khí thế kinh khủng trong nháy mắt liền từ trên người hắn bộc phát ra, toàn bộ đại điện ở cơn khí thế này dưới nhất thời vì đó nổ tung. Mênh mông quần quận uy thế, quét ngang bốn phương tám hướng, này hơi động tĩnh cũng nhất thời hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, mỗi người một mặt sợ hãi ngơ ngác. Ở cơn khí thế này dưới, bọn họ đều bị ép tới sắc mặt tái nhợt, có chút càng là không nhịn được nằm rạp trên mặt đất, cả người run rẩy. Nguyên bản đại điện hóa thành bụi mịn, mà giờ khắc này, La Dạ hai người vị trí chính là một khối rộng rãi trên bình đài. Nhìn đối diện cái kia một cái kiêu ngạo ngập trời thanh niên mặc áo trắng, La Dạ nhưng là không để ý lắm, cười giễu lại đầu. Tiên nhân hậu kỳ, này chính là ngươi bình tĩnh sức lực. Đối diện thượng quan quyết nghe được La Dạ lời này, chau mày, trong lòng cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng. Hắn đường đường tiên nhân hậu kỳ khí thế, đối với La Dạ càng không hề có chút ảnh hưởng. Sao có thể có chuyện đó? Coi như hắn thừa nhận La Dạ không đơn giản, nhưng ở trong lòng hắn, La Dạ tu vi cao nhất cũng chỉ có thể giống như hắn. Có thể hiện tại, khi hắn nhìn thấy La Dạ cái kia bình tĩnh vẻ mặt, thậm chí cái kia trong bình tĩnh còn lộ ra xem thường tâm ý lúc, trong lòng hắn nhất thời liền có chút bối rối. Ở thượng quan quyết cảm thấy khiếp sợ trong lúc đó, một đạo băng lạnh tiếng quát từ La Dạ trong miệng phát sinh. Quỳ xuống. Âm thanh vừa truyền ra, thượng quan quyết sắc mặt đống nhiên đại biến. Một luồng mênh mông sức mạnh kinh khủng, phảng phất từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đặt ở trên người hắn. Hắn thân thể không bị khống chế, ầm. Địa một tiếng, lúc này liền hai đầu gối quỳ xuống. Mặt đất đều lộ ra từng vết nứt. Ngươi? Thanh niên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn La Dạ, hai mắt đỏ chót, hắn bản muốn phản kháng. Có thể cái kia một luồng ép ở trên người hắn sức mạnh, nhưng là giống như núi cao vạn trượng, để hắn không thể động đậy. Thậm chí, còn đè lên trong cơ thể hắn xương cốt liên tiếp vỡ tan, truyền ra từng trận răng rắc tiếng. Chương 76, nghiền ép, mau gọi thanh đế. Tiên nhân hậu kỳ. Nhìn quỳ ở trước mặt mình, cả người run rẩy thanh niên mặc áo trắng, La Dạ đồng dạng xỉ cười một tiếng, chỉ đến như thế. Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Thượng quan quyết cắn răng, trong mắt che kín tơ máu, xem ra cực kỳ dữ tợn khủng bố. Ánh mắt của hắn phảng phất rắn độc bình thường, chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Nay cố ép ở trên người hắn sức mạnh kinh khủng, căn bản để hắn không sinh được một tia sức phản kháng, trái lại ép tới hắn thân thể xương cốt đều đang không ngừng nứt toát. Nguyên bản trắng non như tuyết bạch đi liễu, giờ khắc này đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Căn bản là không phải một cái cấp bậc đối thủ, hoàn toàn là nghiền ép. Mãi đến tận hiện tại, hắn đều có chút khó có thể tiếp thu. La Dạ đã vậy còn quá cường. Lực lượng này tuyệt đối đã vượt qua hư tiên cấp độ. Kẻ ngu xuẩn đều là yêu thích dùng tầm mắt của chính mình đi cân nhắc người khác. Không biết, ở bọn ngươi xem ra, cái gọi là mạnh mẽ, ở bản tọa trong mắt, chẳng là cái thá gì. Nhìn quỷ ở trước mặt mình, một mặt khó có thể tin tưởng nhìn hắn thượng quan quyết, La Dạ chỉ cười lạnh một tiếng nói. Nhìn thấy La Dạ cái kia lạnh lùng bình tĩnh vẻ mặt, thượng quan quyết trong lòng run lên bần bật, rốt cục không thể không tiếp thu hiện thực. La Dạ, bản điện thừa nhận ngươi rất mạnh, bản điện không bằng ngươi. Thượng quan quyết cắn răng nói. Này không rõ bãi sự sao? La Dạ chỉ cảm thấy có chút buồn cười nói. Có thể ngươi biết bản điện là người nào sao? Ngươi nếu là dám đối với bản điện ra tay, Trung Châu Tiên Vũ Điện tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, đến lúc đó không đơn thuần là ngươi, toàn bộ Thanh Châu cũng khó khăn trốn kiếp nạn. Thượng quan quyết chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, cắn răng trầm giọng nói. Nghe đến đó, La Dạ nhất thời nở nụ cười, lắc lắc đầu. Trước bản tọa cũng chỉ là ở người khác cố sự bên trong nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay, bản tọa mới thật sự là thấy được. Cái gì? Thượng quan quyết nhìn chằm chằm hắn. Đánh không thắng, liền lượng chỗ dựa uy hiếp a. La Dạ một mặt không nói gì khoát tay nói. Ngươi. Nghe được La Dạ lời này, thượng quan quyết nhất thời lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi lại lần nữa từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Này La Dạ thậm chí ngay cả Tiên Vũ Điện đều không để vào mắt. Được rồi, cũng đừng nói nhảm nữa, có gì di ngôn. Cùng nhau nói ra đi, bản tọa gặp như thực chất chuyển cáo cho người nhà của ngươi. La Dạ hừ lạnh một tiếng, không muốn sẽ cùng thanh niên này đã nói nhảm nhiều. Đáng chết. Thượng quan quyết nhìn thấy La Dạ không sợ chút nào hắn Tiên Vũ Điện lúc, cả người nhất thời cũng có chút hoảng rồi. Tiếp đó, chỉ thấy thân hình hắn một trận biến ảo, không ngờ biến thành trước thanh niên mặc áo vàng kia dáng dấp. Sau đó, ở La Dạ vô cùng ngạc nhiên dưới ánh mắt, có người muốn ám sát bổn hoàng, còn không qua đây cứu giá. Một đạo thanh âm phẫn nộ từ thanh niên trong miệng truyền ra. Nhìn thấy thượng quan quyết lại chuyển biến sách lược, La Dạ trong lúc nhất thời cũng không khỏi sửng sốt một chút. Còn có thể như thế chơi? Quả không phải vậy, thượng quan quyết tiếng nói vừa dứt, từng đạo lưu quang liền rơi vào hai người chu vi. Đồng dạng, còn có một nhóm người lớn không ngừng chạy tới đây. Mà những này đem La Dạ hai người vây nốt, dĩ nhiên đều là nguyên đan, nguyên anh cảnh cao thủ. Dòng dã có 12 người, mà trung nguyên anh thì có 4 người. Một cái thế lực như vậy phóng tầm mắt tu tiên giới, cũng đều đủ để cùng 8 đại tông môn cùng sánh vai. Mà này, chính là Thiên Vũ hoàng triều, chính là Chu hoàng trong bóng tối bồi dưỡng thế lực. Ngươi là người nào? Thả ra bệ hạ. Mọi người vừa xuất hiện, ánh mắt liền đều chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, mang theo thanh âm phẫn nộ, mênh mông quần quần truyền ra. Thượng quan quyết, ngươi sẽ không cho là bằng những người này, liền có thể ngăn được bản tọa chứ? Vẫn là ngươi cho rằng, bản tọa gặp bởi vì bọn họ mà thả ngươi? La Dạ chỉ cảm thấy không còn gì để nói, nhìn quỳ ở trước mặt mình thanh niên mặc áo vàng, lại như nhìn một cái ngốc thiếu như thế. Thượng quan quyết hơi nhướng mày, nhưng mà còn chưa chờ hắn nói hơn một câu. Phốc, máu tươi tung tóe. Ngươi? Thượng quan quyết con ngươi phút chốc co rụt lại, cả người run rẩy cúi đầu. Nhìn cái kia một cái đã xen vào chính mình trái tim kiếm gỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Nếu không di ngôn, vậy ngươi liền đi thôi. La Dạ hừ lạnh một tiếng, tiên thiên kiếm lúc này bùng nổ ra vô số đạo ánh kiếm, trong nháy mắt liền đem cái kia quỳ trên mặt đất thanh niên mặc áo vàng cắn giết đến không còn một ngống. Cuối cùng chỉ còn dư lại một bộ lòng bàn tay to bằng tiểu mai rùa trôi nổi ở nơi đó. Lão đại, hồn phi phách tán, có thể chứ? Tiên thiên kiếm âm thanh truyền vào La Dạ trong tai, người sau thỏa mãn nở nụ cười gật đầu một cái, không sai. Sau đó La Dạ đưa tay chộp một cái, mai rùa liền bị hắn nắm tại trong tay. Nhìn mai rùa quanh thân tỏa ra huyền diệu khí tức, La Dạ liền biết thượng quan quyết mặc dù có thể ngăn cách hắn khóa chặt, nên cũng là bởi vì bảo vật này. Vật ấy ngược lại không tệ, trước tiên thu. La Dạ nở nụ cười, xoay tay một cái liền đem cất đi. Cũng đang lúc này, bệ hạ, một đạo khiếp sợ khó có thể tin tưởng âm thanh vang lên. Chỉ thấy bốn phía 12 người đều sững sờ nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ Chu Hoàng liền như thế chết rồi. Giết a, cho bệ hạ báo thủ. Cuối cùng không biết là ai hô lên như vậy một câu, từng đạo lưu quang liền phút chốc hướng về La Dạ bắn mạnh mà đến. Hả? Nhìn tình cảnh này, La Nguyệt sầm mặt lại. Mà cái kia từng đạo lưu quang còn chưa tiếp cận hắn trước người ba trượng, liền toàn bộ ngừng ở giữa không trung. Những này Thiên Vũ hoàng triều cao thủ thấy cảnh này, nhất thời cũng mỗi người trừng lớn ánh mắt. Ngay lập tức, một đạo thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Quỳ xuống. Ầm ầm ầm. Mười mấy người cao thủ liền toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, mỗi người đầy mặt ngơ ngác. Này, này. Những người này lúc này mới rốt cục ý thức được cái gì? Trước mắt vị thanh niên này, quả thực cường đại đến vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối kháng. Lẽ nào, người này sợ là Trung Châu người? Mau gọi thanh đế. Một cái nguyên anh hậu kỳ ông lão lập tức quát lên. La Dạ bản muốn ra tay, có thể vừa nghe thấy lời ấy, ý niệm trong lòng nhất thời lại ép xuống. Thanh đế. La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Mười mấy người này hiển nhiên là có gọi đến thanh đế phương pháp. Ông lão kia mới ra thanh không lâu, quả nhiên, một cơn chấn động liền ở giữa không trung truyền ra. Ngay lập tức, một cái bố ý ông lão liền từ bên trong hiện ra. Ông lão vừa xuất hiện, liền nhìn thấy cái kia mười mấy cái quỷ trên mặt đất bóng người, khẽ cau mày, rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy trên bình đài cái kia một cái bạch y đeo kiếm thanh niên. Hả? Vừa nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng dung mạo, thanh đế sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Thân hình lóe lên, đi thẳng đến La Dạ trước người. La tông chủ, ngươi đây là? Thanh đế nhìn La Dạ cũng mở miệng nói. Cho đến giờ phút này, thanh đế cũng không biết La Dạ thực lực chân chính, càng không biết, cái kia đột nhiên nổ tung những người Trùng Châu Tiên Vũ Điện tiên nhân, chính là bị La Dạ giết chết. Bọn họ muốn là đối với bản tọa ra tay. Chỉ đơn giản như vậy, làm sao, ngươi muốn thay bọn họ ra tay? Nhìn trước mắt khăn này ý ông lão, La Dạ cũng khẽ cười nói. Thanh đế khẽ cau mày. Thanh đế, người này giết Chu hoàng bệ hạ, định là cái kia Trung Châu người, ngươi có thể nhất định phải vì ta Thanh Châu chúa ơi. Một cái liền ông lão vội vã mở miệng nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Cái gì? Nghe được Chu hoàng bị giết, thanh đế cả người cũng kinh sợ. Một mặt khiếp sợ không rõ nhìn La Dạ, tựa hồ muốn từ La Dạ trong miệng được đáp án. La Dạ nhưng không quan tâm chút nào thanh đế ánh mắt, chỉ lạnh cười gần ra cú. Tội nghiệt quấn quanh người, đáng chết. Âm thanh vừa truyền ra, trước mở miệng ông lão kia nhất thời hoàn toàn biến sắc, chỉnh cá nhân thân thể liền như thế nổ bể ra đến, tình cảnh dị thường chấn động. Này, đột nhiên đến biến hóa, cũng làm cho tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Mà thanh đế cũng hơi nhướng mày, sắc mặt đồng dạng có chút âm trầm khó coi. Chương 77, ngươi đang dạy bản tọa làm việc. La tông chủ, ngươi có phải là quá mức rồi chút? Nhìn thấy La Dạ ở trước mặt mình trắng trợn không kiêng dè giết người, thanh đế rốt cục không nhịn được trầm giọng nói ra cú. Nhưng mà hắn mới vừa nói xong câu đó, lập tức liền hối hận rồi, bởi vì một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi đang dạy bản tọa làm việc. La Dạ nhìn thanh đế, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Nay nụ cười lạnh như băng lạc ở trong mắt thanh đế, liền phảng phất vạn cân lôi đỉnh, để người sau hoàn toàn biến sắc, cả người đều không ngừng về phía sau cũng lui năm bước. Này, đột nhiên đến tình cảnh này, cũng làm cho mọi người ngơ ngác thất sắc. Giờ khắc này, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy thanh đế bên khoe miệng trên có một vệt máu chảy xuống. Nếu không có này thanh đế đối với hắn không sắc ý, hơn nữa trên người cũng vô tội nghiệt, La Dạ lại sao lại với hắn nói nhảm nhiều như vậy? Mà giờ khắc này, thanh đế nhưng trong lòng đã lật lên sóng biển ngập trời, một mặt khiếp sợ khó có thể tin tưởng nhìn về phía trước cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng. vẹn vẹn là một cái ánh mắt, liền để hắn bị thương nặng, thanh niên này thực lực tu vi tuyệt đối ở tiên nhân bên trên, thậm chí càng cao hơn. Trước hắn đối với La Dạ vẹn vẹn là kiêng kỵ, hay hoặc là nói là cân nhắc không ra, mà bây giờ, hắn đối với La Dạ nhưng lòng sinh sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ đến, như thế nhìn như tuổi trẻ một người, càng giấu đi sâu như vậy. Kinh sợ thanh đế một phen sau, La Dạ cũng không lại để ý tới hắn, mà là nhìn quét bốn phía, những người quỳ trên mặt đất một đám Thiên Vũ hoàng triều cao thủ. Nhìn thấy La Dạ ánh mắt quét tới, tất cả mọi người cũng không khỏi run lập cập. Bọn họ Thiên Vũ hoàng triều, đến tột cùng trêu chọc một cái ra sao tồn tại? Đều là tội nghiệt quấn quanh người a. Thông qua phá vọng năng lực, La Dạ có thể thấy rất rõ những người này trên người, tràn ngập đạo kia đạo nồng nặc mùi máu tanh, phảng phất vạn ngàn oan hồn ở kêu thảm thiết. Đây là chỉ có chém giết vô số vô tội người, mới gặp có như vậy tội nghiệt. Mà thông qua những tội lỗi này, tố bản cầu nguyên, La Dạ liền cái kia một đám lớn vô tội bình dân bị chém giết tình cảnh, liền người già trẻ em đều không dung tha. Có thể nói chồng thi thành sơn, máu chảy thành sông. Thấy cảnh này, La Dạ trong lòng đều không khỏi bay lên một đoàn lửa giận. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Như vậy, các ngươi cũng đi chết đi. Nhìn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy mười mấy người, La Dạ cuối cùng lạnh lạnh phun ra cú. Tiếp đó, từng đạo tiếng nổ tung liền ở giữa sân vang lên. 12 cao thủ, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, liền toàn bộ hóa thành xương máu, tiêu tan ở trong thiên địa. Mà giờ khắc này, những người tới rồi các binh sĩ cũng thấy cảnh này, mỗi người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ không thôi. Bên cạnh thanh đế sắc mặt tái nhợt, liền như thế trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh, có lòng mà vô lực. Giết xong xuôi những người này sau, La Dạ quét bốn phía một ánh mắt, lại lần nữa nhẹ rên một tiếng. Những người tới rồi tảng lớn binh sĩ, mỗi người hoàn toàn biến sắc, phảng phất núi cao vạn trượng đè ở trên người, toàn bộ ẩm. 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 Địa, quỳ trên mặt đất trong đất, mồ hôi đầm địa, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bản tọa La Dạ, hôm nay tới đây giết người. La Dạ âm thanh, mênh mông quần cuộn truyền vào trong thai của mọi người ngơ ngác thất sắc. Cũng mới biết, này khủng bố thanh niên mặc áo trắng thân phận. La Dạ. Cái kia không phải là ngày gần đây khiếp sợ toàn bộ Thanh Châu, Dạ Thiên Tông tông chủ sao? Nhưng mà, để bọn họ khiếp sợ sự tình vẫn chưa xong. La Dạ dứt lời, lại nhẹ rên một tiếng. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên. Trong phút chốc, xoạt xoạt xoạt, vô số đạo kiếm khí bắn ra, như sóng chiều giống như, trực tiếp dâng tới mọi người. La tông chủ không thể. Nhìn thấy La Dạ liền những binh sĩ này đều không muốn buông tha, thanh đế sắc mặt thay đổi, không nhịn được nói. Nhưng là, La Dạ lại sao lại nghe hắn? Nhìn như sóng to gió lớn giống như vọt tới kiếm khí, một đám lớn binh sĩ mỗi người sợ đến sắc mặt tái nhợt, một mặt tuyệt vọng. Đừng nói bọn họ giờ khắc này động không được, coi như động được rồi, tại đây chút kiếm khí dưới, bọn họ vẫn như cũ gặp hải cốt không còn. Mọi người ở đây đã tuyệt vọng, chờ đợi vận mệnh giáng lâm thời khắc. Để bọn họ không nghĩ tới sự nhưng phát sinh. Có mấy người không nghi ngờ chút nào bị kiếm khí xuyên qua, mà có mấy người thì lại hoàn hảo không chút tổn hại quỳ ở đó. Trong chớp mắt, một đám lớn binh sĩ bên trong trong nháy mắt liền tiêu tan 1/3, còn lại 2/3 vẫn như cũ quỳ ở đó, một mặt trắng bệch sợ hãi nhìn một phía. Tựa hồ không hiểu, chính mình vì sao còn sống khỏe re. Bản tọa giết chết người, đều là có tội thì phải chịu hàng người. Bọn ngươi như có không phục, đều có thể tìm đến bản tọa báo thù. La Dạ âm thanh lại lần nữa truyền vào trong thai mọi người, tiếp theo La Dạ lại quét thanh đế một ánh mắt, nhẹ rên một tiếng, cả người liền như một làn khói xanh giống như, biến mất ở trong mắt mọi người. Đi, đi rồi. Nhìn thấy La Dạ biến mất, những người may mắn còn sống sót lúc này mới sững sờ đạo, đồng thời trong mắt đều lộ ra sống sót sau tai nạn kinh hỉ, vẻ kích động. Không nghĩ đến bọn họ cuối cùng lại vẫn sống sót. Vừa nghĩ tới La Dạ cái kia khủng bố tu vi, cùng với cái kia sát phạt vô tình thủ đoạn, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, lúc này cái nào còn dám có cái gì báo thù tâm tư. Mà cùng mọi người không giống chính là, thanh đế nhìn La Dạ biến mất phương hướng, hắn giờ khắc này thân thể đều ở khẽ run, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Vừa nãy La Dạ ngoại trừ quét hắn một ánh mắt ở ngoài, còn nói với hắn một câu nói. Mặc cho Trung Châu người sầm lấn, nuôi hổ thanh hoạn, thanh đế, ngươi thật đúng là thật can đảm. Thanh âm này thật lâu không tiêu tan, phảng phất như lôi đỉnh ở trong lòng hắn không ngừng vang lên. Thanh đế cuối cùng không nhịn được qua. Địa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong phút chốc một trận trắng xám, cả người nhìn qua cũng biến thành già nua đi rất nhiều. Nhìn thấy trên đài cái kia một ông già phun ra một ngụm máu tươi, mỗi người khiếp sợ không thôi. Bọn họ những này Thiên Vũ hoàng triều binh lính, phần lớn đều có ông lão chân dung, tự nhiên cũng nhận ra thân phận của ông lão. Có thể đem thanh đế kinh sợ trọng thương đến đây, toàn bộ Thanh Châu e sợ cũng chỉ có vừa mới cái kia thanh niên đi. Kể từ hôm nay, không đơn thuần là Thiên Vũ hoàng triều gặp sụp đổ, liền ngay cả này Thanh Châu đệ nhất người, e sợ cũng phải lệch vị trí a. Thanh đế nhìn quét bốn phía khắp nơi vừa bọn hoàng cung, cùng với cái kia vẫn như cũ trên mặt mang theo hoảng sợ mọi người, khe khẽ thở dài. Mặc kệ thế nào, chỉ cần Thanh Châu không việc gì liền được. Thán thôi, chỉ thấy hắn một bước ra, cả người cũng biến mất ở tại chỗ. Lúc xế chiều, làm La Dạ lại lần nữa liền trở lại Dạ Thiên Tông, ngọn núi chính trên lúc. Một người mặc trường bào màu lam đậm, tóc dài xóa vai thanh niên tuấn mỹ, đã sớm đứng ở hắn đình viện ở ngoài chờ đợi đã lâu. Thanh niên này tự nhiên chính là Liễu Như Tu. Khi thấy La Dạ xuất hiện lúc, Liễu Như Tu liền vội vàng hỏi, "Đại ca, thế nào rồi?" Nghe được Liễu Như Tu hỏi lên như vậy, La Dạ cũng vi sửng sốt một chút, lập tức cười giễu lại đầu. Lấy Liễu Như Tu bây giờ tu vi, chính mình rời đi, hắn nên cũng là cảm ứng được, lập tức cười nói, đều giải quyết được rồi. Nghe được La Dạ lời này, Liễu Như Tu điều này cũng mới cười gật đầu một cái, vậy thì tốt. Nói, lại không nhịn được hỏi, đại ca khi nào nghĩ ra phát, đi đến Trung Châu. Trung Châu. Nghe được hai chữ này, La Dạ hai mắt liền không khỏi hơi nheo lại. Bây giờ Thanh Châu tai họa xem như là giải quyết, nhưng là căn bản vấn đề nhưng vẫn còn. Đối với những người mơ ước Thanh Châu thế lực, La Dạ có thể một cái đều không muốn buông tha. Muốn vĩnh trừ hậu hoạn, vậy sẽ phải nổ cỏ tận gốc. Liền mấy ngày nay đi. La Dạ cuối cùng nói câu, hắn đã không muốn lại kéo dài thời gian. Chương 78, Trung Châu Tiên Vũ Thành. Sau 3 ngày, vào lúc giữa trưa, Dạ Thiên Tông, trên quảng trường. Lần này đi đến Trung Châu, cùng bản tọa cùng đi đến. Có Liễu Như Tu, Tiêu Trần, Thiên Ngữ cùng với Mục Thiên bốn người, ở bản tọa rời đi đoạn này trong lúc, tông môn thì có bên các ngươi chăm sóc. La Dạ nhìn Mộ Dung Vũ cùng Tần Thiên mọi người, mở miệng nói: "Tông chủ yên tâm, bọn ta chắc chắn cố gắng chăm sóc tông môn, quyết không phụ kỳ vọng của ngài." Mấy người lập tức cung kính nói: "Rất tốt, chuyến này chúng ta từ Trung Châu sau khi trở lại, chúng ta liền một đạo đi đến tiên giới." La Dạ cười gật đầu nói: "Nghe được tiên giới hai chữ này, Mộ Dung Vũ cùng Tần Thiên mấy người cả người đều không khỏi run lên, trong mắt lập tức liền bộc lộ ra kích động, vẻ chờ mong." Sau đó La Dạ cũng không do dự, nói thẳng ra một chữ: "Mở." Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy bên cạnh trên quảng trường không gian vặn mèo. Ngay lập tức, một cái cánh cửa không gian liền từ bên trong hiện ra. Cánh cửa không gian vừa mở ra, đối diện hiện ra chính là khác một thế giới. Cái kia phương thế giới cùng Thanh Châu lẫn nhau so sánh, thiên địa linh khí muốn dày đặc nhiều lắm, hơn nữa địa vực bao la, cũng không phải Thanh Châu có thể so với. Đối diện chính là Trung Châu sao? Nhìn cánh cửa không gian cái kia một đầu khác hiện ra thế giới, tất cả mọi người đều trừng lớn ánh mắt, trong mắt không lộ ra khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Bọn họ không chỉ có là bị cái kia khác một thế giới khiếp sợ đến, càng nhiều chính là bị La Dạ bày ra thủ đoạn nghịch thiên cho khiếp sợ đến. "Đi thôi." Nhìn mọi người cái kia một mặt ngốc tiết dáng dấp, La Dạ cười nói. Một bước ra, trước tiên liền đi vào. Tiêu Trần mấy người đối diện một ánh mắt, cũng liền bận bịu theo sát sau. Ngay ở Liễu Như Tu cái cuối cùng bước vào cánh cửa không gian sau, cánh cửa không gian liền tiêu tan theo, phản phất vừa nãy căn bản là không từng xuất hiện bình thường. Nhìn bên trên quảng trường không như cũng không gian, Tần Thiên mấy người đều không khỏi đối diện mắt, trong mắt đều tràn đầy vẻ chấn động. Có tông chủ như vậy thủ đoạn thông thiên, chúng ta làm sao lo gì không biết bay thăng tiên giới. Vô Cực nhìn từ lâu khép lại không gian, cuối cùng không nhịn được phát sinh một tiếng cảm thán, trong giọng nói đều mang theo vô cùng kích động. Tần Thiên mấy người đối diện mắt, cũng đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt cái kia nồng đậm vẻ chờ mong. La Dạ mọi người vừa bước vào cánh cửa không gian sau, một giây sau, ánh vào bọn họ mi mắt, chính là một phương khác thế giới xa lạ. Phía thế giới này thiên địa linh khí, đều muốn so với Thanh Châu dày đặc trên gấp đôi không ngừng. Giờ khắc này, mấy người đứng ở chính là một mảnh xanh biếc trên cỏ. Này Trung Châu không thẹn là so với Thanh Châu còn phải cao hơn cấp một thế giới, như vậy dày đặc thiên địa linh khí trình độ, liền ngay cả tu luyện đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhìn bốn phía một ánh mắt, La Dạ cũng không nhịn được than thở. Nhưng nơi này thiên địa linh khí cùng tiên giới lẫn nhau so sánh, nhưng cũng xa xa không kịp. Giới tu hành chính là như vậy, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc càng cao, đại diện cho thế giới đẳng cấp cũng là càng cao, sinh ra cao thủ tự nhiên cũng là càng nhiều. Đại ca, Tiên Vũ Điện vị trí là ở phía tây nam hướng về Tiên Vũ Thành, chúng ta có hay không hiện tại liền chạy tới? Liễu Như Tu nhìn về phía La Dạ, do hỏi. Đương nhiên hiện tại chạy đi, chúng ta tới đây mục đích chủ yếu chính là này Tiên Vũ Điện, tự nhiên trước tiên cần phải làm chính sự quan trọng. Sau khi các ngươi như muốn đi chơi, chúng ta lại lưu lại đi chơi mấy ngày cũng không muộn. La Dạ liền nói ngay. Xác định Tiên Vũ Thành vị trí, La Dạ trực tiếp vung tay lên, cánh cửa không gian lần thứ hai ở mấy người trước người hiện. Bước vào cánh cửa không gian sau, là mấy người lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đứng ở cái kia một tòa hùng vĩ thành trì trước. Giờ khắc này, cửa thành mở ra, ngoài thành trong thành người đến người đi, phi thường náo nhiệt, hơn nữa thành trì bốn phía đều bị một luồng vô hình năng lượng bao phủ. La Diễm phóng tầm mắt nhìn liền biết, đây là một đạo khổng lồ hộ thành đại trận. Nay từ này hộ thành đại trận tỏa ra khí tức nhìn lên, nên đều đủ để ngăn chặn Huyền Tiên trung kỳ trở xuống một đòn toàn lực. Thú vị. Này Trung Châu không thẹn là đại thế giới, liền như vậy một tòa hùng vĩ thành trì đều có thể bày xuống trận pháp. Ở Thanh Châu, có thể đều không có một tòa thành trì có thể làm được. Sư tôn, nơi này thành trì thật lớn nha, chỉ cần thành này tưởng, đều muốn so với chúng ta nơi đó cao hơn hai lần không ngừng đây. Nhìn về phía trước tòa thành lớn kia, Thiên Ngữ nhất thời hai mắt bốc ra ánh sáng nói. Bên cạnh Tiêu Trần cùng Mục Tiên, cũng đồng dạng gật đầu, hiển nhiên đều bị rung động thật sâu đến. La Dạ cùng Liễu Như Tu hai người đều nở nụ cười. Sau đó mấy người liền lẫn trong đám người, hướng về cửa thành đi đến. Trong cửa thành người đến người đi, ngoại giới người muốn đi vào đến trong thành, nhất định phải xếp hàng, sau đó giao phó tương ứng linh thạch, mới có thể vào bên trong. Rất nhanh, mấy người liền giao phó linh thạch, tiến vào trong thành. Vừa tiến vào nội thành, trong thành cảnh tượng lại để cho mấy người một trận nhìn mà than thở. Nhưng, tối dẫn bọn họ chú ý chính là, giữa thành cái kia một vị cao to tượng đá. Đó là một người thanh niên pho tượng, thanh niên hông đeo trường kiếm, khí chất phi phàm. Then chốt là, giờ khắc này tượng đá quanh thân còn tỏa ra từng trận uy thế, để Huyền Tiên hậu kỳ Liễu Như Tu đều cảm thấy một trận kiên kỵ. Mà La Dạ vừa nhìn thấy cái kia tượng đá tin tức, liền toàn bộ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thú vị, hóa ra là đã phi thăng Tiên Vũ Thành người đầu tiên nhận chức thành chủ, cũng là Tiên Vũ Điện người sáng lập. La Dạ cười nhạt một tiếng. Liễu Như Tu nghe ngóng, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía La Dạ, nói: "Đại ca, ngươi đây đều có thể thấy. Tiểu tu, này có cái gì ngạc nhiên, chúng ta lão đại gặp sự có thể nhiều lắm đấy. La Dạ phía sau Yên Thiên kiếm lúc này cũng truyền ra một thanh âm nói. Liễu Như Tu sững sờ, rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Đúng đấy, bọn họ vị đại ca này, vậy cũng là liền tiên vương đều dễ dàng chém giết tồn tại. Một cái hạ giới thành chủ thì lại làm sao làm khó bọn họ đại ca. Đại ca, chúng ta hiện tại là trực tiếp giết tới Tiên Vũ Điện, vẫn là trước tiên tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Liễu Như Tu nhìn La Dạ, lại nói. La Dạ, đương nhiên là trực tiếp giết tới đi a. La Dạ rất không nói gì đạo. Hắn đi tới nơi này không chính là vì diệt trừ bọn họ Thanh Châu mầm hòa sao? Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Ảnh. Liễu Như Tu ngẩn ra, nhất thời cũng có chút lúng túng cười cợt. Sư tôn, ngươi nói đi, chúng ta làm sao giết tới đi? Bên cạnh Thiên Ngữ nhìn La Dạ, lập tức mở miệng nói, trong mắt lập lòe nóng lòng muốn thử ánh sáng, phảng phất đều có chút không nhịn được. Bên cạnh Tiêu Trần cùng Mục Tiên, trong mắt đồng dạng lấp loé chiến ý. Nhìn thấy ba cái đồ đệ như vậy thủ thế chờ đợi dáng dấp, La Dạ cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Các ngươi không cần ra tay, chỉ cần ở bên cạnh nhìn vi sư liền được. La Dạ nhìn ba người, mở miệng cười đạo. Hắn này ba cái đệ tử, tuy rằng đều là thiên mệnh chi tử, nhưng là bọn họ bây giờ tu vi, thì lại làm sao có thể cùng những tiên vũ điện đó cao thủ tác chiến. Cái kia không phải tặng đầu người sao? Ba người ngẩn ra, rất nhanh cũng đều gật gật đầu. Đối với La Dạ lời nói, bọn họ đều là 100% vâng theo, không cần lý do gì. Nhìn thấy ba người như vậy nghe lời, La Dạ cũng thỏa mãn gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Liễu Như Tu, nói, Như Tu, lưu lại người thay ta coi chừng bọn họ. Yên tâm đi đại ca, có ta ở, không ai thương tổn được rồi bọn họ. Liễu Như Tu tự tin đạo. La Dạ gật đầu một cái, ánh mắt trực tiếp hướng về trong thành phóng tầm mắt tới mà đi. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Tiên Vũ thành nơi sâu xa, cái kia một mảnh bao là khu vực phồn hoa. Khu vực này chính là Tiên Vũ điện đại bản doanh vị trí. Chương 79, chờ chính là ngươi, vừa lên. Trung Châu, Tiên Vũ thành bên trong. Nhìn thấy Tiên Vũ điện vị trí, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, không chút do dự nào. Vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng liền đem mấy người bọn họ bao phủ. Một giây sau, khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đứng ở cái kia một mảnh phồn hoa bao là khu vực phía trên. Các ngươi liền ở ngay đây đứng, mà xem vi sư làm sao giết người. La Dạ quay về Thiên Ngữ mọi người cười nói cú. Thiên Ngữ mấy người liền vội vàng gật đầu, đều ngừng thở, một mặt kích động, chờ mong nhìn. Chỉ thấy La Dạ một bước ra. Tiếng nói của hắn cũng thuận theo mênh mông quần quần truyền ra đến. Tiên Vũ điện, Thanh Châu La Dạ, chuyên tới để lĩnh giáo. Âm thanh mang theo khủng bố uy thế, phảng phất sóng biển ngập trời, không ngừng dội rửa toàn bộ không gian. Mà bao phủ toàn bộ Tiên Vũ điện đạo kia trận pháp, ở La Dạ âm thanh này dưới, cũng truyền ra từng trận tiếng rắc rắc, mặt ngoài lúc này liền lộ ra từng vết nứt. Cái gì? Tiên Vũ điện bên trong mọi người một nghe được thanh âm này, nhất thời cũng đều bối rối. Đây chính là bọn họ Tiên Vũ điện đại bản doanh, vẫn còn có người như thế không biết lợi hại. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy bao phủ toàn bộ Tiên Vũ điện trận pháp, lộ ra con đường vết rạn nứt lúc, mỗi người sắc mặt đều thay đổi, trong mắt đều lộ ra khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Làm cản. Một đạo gầm lên tiếng từ Tiên Vũ điện bên trong truyền ra. Tiếp theo, từng đạo lưu quang liền từ phía dưới bên trong bay ra. Có chút lưu quang rơi vào La Dạ trước người, hóa thành từng đạo khí tức người khủng bố ảnh, lập tức chính là mấy chục người, cũng còn có người không ngừng bay ra. Cầm đầu là một cái bạch y ông lão tóc trắng, bên cạnh là một cái rất có uy nghiêm người đàn ông trung niên. Giờ khắc này, hai người đều một mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối diện cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận cùng sát cơ. Tình cảnh này cũng làm cho Tiên Vũ thành bên trong tất cả mọi người nhìn thấy, trong lúc nhất thời mọi người cũng chỉ cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng. Tiên Vũ điện nhưng là bọn họ Tiên Vũ thành thống trị thế lực, vẫn còn có người dám tới cửa đến khiêu khích. Lần này, toàn bộ Tiên Vũ thành nhất thời liền náo nhiệt lên, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía trên không lần lượt từng bóng người. Có mấy người lấy xem cuộc vui ánh mắt nhìn, mà có mấy người trong mắt thì lại mang theo chờ mong. Này Tiên Vũ điện tuy nói là Tiên Vũ thành thống trị thế lực, nhưng cũng không ít đối với bọn họ tiến hành bóc lột, nghiền ép. Phần lớn người đều là đối với Tiên Vũ điện phẫn hận đã lâu, chỉ là giận mà không dám nói gì thôi. Ngươi là người nào, dám ở ta Tiên Vũ điện trước làm càn? Nhìn đối diện cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, cái kia rất có uy nghiêm người đàn ông trung niên trước tiên mở miệng đạo, âm thanh phảng phất sóng to gió lớn, trực tiếp hướng về La Dạ đánh tới. La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, năng lượng còn chưa đi đến La Dạ trước người, trong nháy mắt như gió tiêu tan. Cái gì? Thấy cảnh này, người đàn ông trung niên cùng ông lão mấy người sắc mặt đều thay đổi. Người đàn ông trung niên nhưng là một cái huyền tiên trung kỳ cao thủ, một cái uy thế liền ngay cả huyền tiên sơ kỳ cao thủ đều khó có thể chịu đựng, không nghĩ đến liền như thế bị thanh niên dễ dàng hóa giải. Làm sao có khả năng? Chỉ thấy người đàn ông trung niên cùng ông lão đối diện mắt, trong mắt hai người lúc này mới lộ ra nhìn thẳng vào vẻ. La Dạ không nói gì giơ lại đầu. Vừa nãy bản tọa đã nói rồi, bản tọa gọi La Dạ chính là Thanh Châu người. Tuy rằng không muốn nói, nhưng La Dạ vẫn là không nhịn được nói cú, đặc biệt cuối cùng câu kia Thanh Châu người, phảng phất một đạo kinh lôi, ở người đàn ông trung niên chờ trong lòng người nổ vang. Mỗi người sắc mặt thay đổi, đều cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng. Dĩ nhiên là Thanh Châu người. Mà trung niên nam tử kia sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Một luồng ngập trời sát cơ phút chốc liền tự trên người hắn buộc phát ra, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Hắn mấy ngày nay cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đi vào tiêu diệt Thanh Châu, vì là con trai của hắn chôn cùng. Không nghĩ tới hôm nay, những này Thanh Châu người cũng trước tiên đưa tới cửa. Thanh Châu, bản tọa không tìm đến ngươi, ngươi đúng là trước tiên đi tìm cái chết. Người đàn ông trung niên ngưng thanh hét một tiếng, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang, dắt hủy diệt khí thế, trực tiếp liền hướng đối diện thanh niên kia giết tới. Chờ chính là ngươi. La Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Ngay ở những người này xuất hiện một khắc đó, bọn họ tin tức cá nhân liền toàn bộ đều hiện hiện ở La Dạ trong óc. Mà này hướng về hắn đánh tới người đàn ông trung niên, chính là lập tức Tiên Vũ Điện điện chủ, cũng chính là cái kia phụ thân của Thượng Quan Quyết. Một thân tu vi đã đạt đến Huyền Tiên trung kỳ. Nhưng Huyền Tiên trung kỳ thì lại làm sao? Ở trong mắt La Dạ, có điều đều giống nhau. Yếu. Mắt thấy nam tử đã giết tới trước người, rốt cục thấy La Dạ chậm rãi nâng lên tay phải, liền như thế về phía trước hư không nhấn một cái. Ầm. Năng lượng kinh khủng nổ tung, không gian cũng vì đó rung động và mẹo, tất cả mọi người tại đây đạo tiếng nổ tung dưới đều hoàn toàn biến sắc. Có mấy người không nhịn được về phía sau lùi lại mấy bước, có mấy người càng là phun ra một ngụm máu tươi, một mặt ngơ ngác. Mà ở cách đó không xa quan sát Tiêu Trần mấy người có Liễu Như Tu ở bên cạnh, những này sóng trùng kích đối với bọn họ căn bản không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Ngạo Nhi. Lúc này, một đạo khiếp sợ âm thanh đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người lại lần nữa nhìn lại, này vừa nhìn bên dưới, bọn họ nhất thời đều ngây người. Giờ khắc này, chỉ thấy giữa không trung một cái tóc dài ngổn ngang, quần áo phá nát người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó, nam tử giờ khắc này có vẻ hơi dãy rủa. Ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, chỉ thấy nam tử cái cổ đang bị một cái tay khác gắt gao chặt lại. Mà chủ nhân của cái tay kia, chính là cái kia một cái gánh vác một cái kiếm gỗ thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên tự nhiên chính là La Dạ. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, Tiên Vũ Thành cùng Tiên Vũ Điện bên trong tất cả mọi người đều kinh sợ. Trong ngày thường hiển hách uy nghiêm Tiên Vũ Điện điện chủ, dĩ nhiên liền như thế bị một người thanh niên dễ dàng chặn lại cái cổ, hơn nữa nhìn lên là như vậy không hề lực trở tay. Nay để bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nhưng mà hết thảy này, rồi lại thật sự phát sinh ở bọn họ trước mắt. Thanh niên này đến tột cùng là ai? Lẽ nào là một vị Huyền Tiên hậu kỳ đại cao thủ? Trong lúc nhất thời mọi người cũng ở dồn dập suy đoán, nhìn về phía thanh niên ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Mà nếu nói là kinh hãi nhất, không gì bằng bị La Dạ chặn lại cái cổ người đàn ông trung niên bản thân. Ngươi? Nam tử trừng lớn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, trong mắt chỉ còn dư lại sợ hãi. Bây giờ cả người hắn đều bị một luồng sức mạnh kinh khủng cầm cố không thể động đậy, chớ nói chi là phản kháng. Giờ khắc này, nam tử trong lòng đã hoàn toàn bối rối. Hắn một cái Huyền Tiên trung kỳ cao thủ, ở thanh niên này trước mặt, dĩ nhiên là như thế không hề có chút sức chống đỡ. Đang lúc này, thả ra Ngạo Nhi. Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, đối diện ông lão tóc trắng kia rốt cục giận không nhịn nổi di chuyển. Cứu điện chủ, giết ta. Có ông lão này đi đầu, Tiên Vũ Điện tất cả mọi người cũng giống như chen chúc bình thường, trực tiếp hướng về La Dạ giết tới. Hư Tiên, Huyền Tiên gộp lại đều vượt qua trăm người, tình cảnh dị thường đổ sộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiên Vũ Thành cũng vì đó rung chuyển lên. Phía dưới mọi người thấy cảnh này, cũng toàn bộ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vã trốn đến xa xa. Chương 80, Diệt môn. Tiên Vũ Thành, Tiên Vũ Điện bầu trời. Ngay ở những này Tiên Vũ Điện cao thủ hướng về La Dạ ùa lên thời khắc. Ở cách đó không xa một cái khách sạn bên trong, một cái bố y thanh niên chính đang chậm rãi phòng trà, ánh mắt cũng nhìn về phía Tiên Vũ Điện bầu trời, khóe miệng hơi vung lên, trong mắt lộ ra một vẻ thú vị vẻ. Xem ra Tiên Vũ Điện lần này là gặp phải kẻ khó ăn. Thanh niên cười nhạt, tiếp tục nhìn. Có thể một giây sau, hắn cái kia bình thản sắc mặt nhưng bỗng nhiên biến đổi, cả người đều không khỏi đột nhiên đứng thẳng người, con mắt chăm chú nhìn cái kia một mảnh bất động thiên địa. Liền ngay cả nam tử vị trí khách sạn, không, xác thực nói là toàn bộ Tiên Vũ Thành, giờ khắc này đều bị một luồng mênh mông năng lượng kinh khủng bao phủ. Ở nguồn năng lượng này dưới, liền ngay cả nam tử đều không sinh được một tia sức phản kháng, chớ nói chi là những tu vi đó hạ thấp Tiên Vũ Thành bình dân, mỗi người đều trừng lớn ánh mắt, ngơ ngác không ngớt. Ma Tiên Vũ Điện bầu trời. Này xảy ra chuyện gì? Nguyên bản sát ý lẫm liệt Tiên Vũ Điện mọi người, giờ khắc này đều sợ hãi đến trừng lớn ánh mắt, ngơ ngác không ngớt. Bọn họ thân thể, dĩ nhiên không động đậy được nữa. Nhìn về phía trước cái kia một mảnh toàn bộ bị ổn định Tiên Vũ Điện mọi người, La Dạ lắc lắc đầu, rất bất đắc dĩ phun ra một chữ. Yếu. Cái chữ này rơi vào trong thai mọi người, liền phảng phất một đạo diệt thế kinh lôi, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đột nhiên biến, toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là chân tiên? Ở đây bên trong, một vị duy nhất Huyền Tiên hậu kỳ ông lão, cũng chính là bị La Dạ chặn lại cái cổ người đàn ông trung niên phụ thân, rốt cục gian nan, sợ hãi nói ra một câu, âm thanh đều đang run rẩy. Làm sao có khả năng, ngươi vẫn như cũng bị La Diệp chặn lại cái cổ Thượng Quan Ngạo, cũng trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin tưởng. La Dạ chỉ là cười cợt, nhìn ông lão, lại nhìn trước mắt này một cái bị chính mình chặn lại cái cổ người đàn ông trung niên, cuối cùng lạnh lùng nói: "Ở các ngươi muốn chiếm đoạt ta Thanh Châu, tàn sát ta Thanh Châu người thời gian, có từng nghĩ đến từng có hôm nay?" La Dạ nhìn người đàn ông trung niên, nam tử hai mắt đỏ chót, cắn răng, hắn vốn muốn nói, nhưng đáp lại hắn, cũng chỉ có răng rắc. Một tiếng, nam tử con ngươi phút chốc co rụt lại, cặp kia mục trong nháy mắt mất đi hào quang. Thời khắc này, không đơn thuần là thân thể của hắn, liền ngay cả trong cơ thể hắn nguyên anh cũng bị bóp nát. Này. Nhìn tình cảnh này, nghe được cái kia một tiếng kỳ diệu âm thanh, tất cả mọi người đều trợn mắt ngất ngụm. Mà cách đó không xa, nhìn thấy La Dạ như vậy sát phạt thủ đoạn, Thiên Ngữ cùng Tiêu Sinh trong lòng ba người đồng dạng chấn động không ngớt. Nay thật giống hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy La Dạ giết người. Ngạo Nhi. Một đạo gào thét tiếng vang lên, chỉ thấy cái kia tóc bạc ông lão mặc áo trắng hai mắt đỏ chót, cái kia tràn ngập ngập trời sát khí hai mắt cũng ở nhìn chằm chằm La Dạ. La Dạ thì lại không để ý chút nào hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Một đời kiêu hùng, huyền tiên trung kỳ cao thủ, liền như thế ở trong mắt mọi người, hóa thành cho tàn. La Dạ. Một đạo chen lẫn sát ý ngút trời phẫn nộ tiếng vang lên, chỉ thấy ông lão hai mắt đỏ chót, tóc dài tung bay, sức mạnh trong cơ thể phảng phất sắp vỡ đê hồng thủy, không ngừng nổi khủng, tản ra. Tự bạo sao? Thấy lão giả dáng dấp kia, La Dạ lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Ông lão khí tức sắp đạt đến đỉnh điểm lúc, La Dạ trong mắt hàn mang lóe lên. Này hàn mang hóa thành một đạo kiếm khí, trực tiếp liền xuyên qua vào ông lão mi tâm. Ông lão cả người chấn động, nguyên bản nổi khủng khí tức trong nháy mắt như xì hơi khí cầu. Ngay lập tức, ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, ông lão thân thể trong nháy mắt liền bị vạn ánh kiếm nhấn chìm, thôn vệ. Khi kiếm quang tiêu tan thời khắc, ông lão thân thể đã từ lâu biến mất không còn tăm hơi, liền một tia khí tức đều bắt giữ không tới. Điện chủ cùng đại trưởng lão đều chết rồi. Những người bị ổn định tiên vũ điện cao thủ, mỗi người thân thể đều đang run rẩy, sững sờ nhìn về phía trước, phảng phất vừa nay tất cả lại như là mộng ảo bình thường. Bản tọa cũng không phải là thích giết chóc người, bọn ngươi muốn chiếm đoạt ta Thanh Châu, vậy sẽ phải có chết giác ngộ, hôm nay chi quả, tạm thời coi như bọn ngươi tự làm tự chịu. La Dạ thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ tiên vũ thành, mọi người nghe cả người đều ở không cấm địa run rẩy, mà lúc này, mọi người cũng mới biết, nguyên lai cái kia một cái lạnh lùng khủng bố thanh niên, dĩ nhiên đến từ chính Thanh Châu. Đối lập với cao cấp đại lục Trung Châu tới nói, Thanh Châu chi danh bọn họ tự nhiên cũng là nghe nói qua một ít. Thế nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, thành tựu Trung Châu hàng đầu thế lực, dĩ nhiên sẽ bị một cái Thanh Châu thanh niên ép tới không ngóc đầu lên được. Chết đi. La Dạ vung tay lên, ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, liền nhìn thấy đời này khó quên nhất tình cảnh đó. Vô số đạo ánh kiếm soi sáng toàn bộ bầu trời, phảng phất một mảnh thế giới của kiếm giáng lâm. Tha mạng a. Không. Mặc kệ là trên bầu trời bị ổn định cao thủ, vẫn là phía dưới tiên vũ địa người, ở mảnh này kiếm hải bao phủ xuống, chỉ kịp phát sinh tuyệt vọng đều thảm thiết, trong chớp mắt liền toàn bộ bị cắn giết đến không còn một mống. Nguyên bản rộng rãi khu vực phồn hoa, giờ khắc này đã trở thành một vùng bình địa. Thời khắc này lên, uy chấn Trung Châu Tiên Vũ Điện, cũng theo đó diệt môn. La Dạ trực tiếp vung tay lên, tu di giới nhất thời trên không trung hiện hiện, Tiên Vũ Điện bên trong sở hữu bảo vật toàn bộ bị bỏ vào trong túi. Xa xa quan sát Tiên Vũ thành mọi người, giờ khắc này sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong mắt không không lộ ra vẻ sợ hãi. Này Thanh Châu thanh niên diệt Tiên Vũ Điện, vậy bọn họ những này Tiên Vũ thành bình dân lại thì như thế nào? Hợp lực phản kháng, có thể sao? Liền ngay cả toàn bộ Tiên Vũ Điện đối mặt thanh niên, đều căn bản không hề có chút sức chống đỡ, huống hồ là bọn họ. Vừa nghĩ tới vừa nãy cái kia một mảnh chói mắt kiếm thế giới, bọn họ cả người cũng không khỏi đang run rẩy. Thời khắc này, toàn bộ Tiên Vũ thành đều bị một luồng tuyệt vọng, hoảng sợ khí bao phủ. Sư tôn đây cũng quá, uy manh đi. Cách đó không xa Thiên Ngữ ba người giờ khắc này cũng đã trợn mắt ngất ngụm, sững sờ nhìn cái kia một đạo bạch y bóng lưng. Nay cùng trong ngày thường, cái kia đối với bọn họ nụ cười đón lấy sư tôn là cùng một người sao? Bây giờ La Dạ cho bọn họ cảm giác liền phảng phất là một vị sát phạt vô tình thiên thần, liếc mắt nhìn liền có thể khiến người ta lòng sinh tuyệt vọng loại kia. La Dạ không quan tâm chút nào ánh mắt của mọi người, ánh mắt của hắn quét phía dưới một ánh mắt. Thực phía dưới ngoại trừ một vùng bình địa ở ngoài, còn có một chút người, những người này giờ khắc này cả người đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cũng không dám nhìn thẳng La Dạ. Tuy rằng La Dạ biết rõ diệt cỏ tận gốc, nhưng đối với những thứ này người già trẻ em, hắn thực sự không hạ thủ được. Nếu thật sự có một ngày những người này nghĩ đến tìm hắn trả thù, vậy hắn cũng không ngại lại ra tay. Thế nhưng hôm nay, La Dạ bất luận làm sao cũng là sẽ không lại giết bọn họ. Nhưng mà, ngay ở La Dạ nhìn phía dưới thời khắc, tất cả mọi người cũng đều nín thở, cho rằng La Dạ lại ra tay, chém tận giết tuyệt. Lúc này, một cái bố ý thanh niên cũng xuất hiện ở La Dạ trước người. Nhìn thấy này một người thanh niên xuất hiện lúc, Liễu Như Tu hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên không phát hiện được cái kia bố ý thanh niên tu vi, mà làm mọi người thấy một người thanh niên đột nhiên xuất hiện, che ở La Dạ phía trước lúc, cũng đều hơi kinh hãi, thậm chí có mấy người đều lòng sinh chờ mong. Ồ, Chân Tiên. Nhìn này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình bố y thanh niên, La Dạ lông mày cũng hơi nhíu, không nhịn được nói ra cú. Hắn một ánh mắt liền nhìn ra thanh niên tu vi. Chỉ là để La Dạ hơi cảm thấy hiếu kỳ chính là, hắn vì sao phải ngăn trở chính mình. Chương 81, Trung Châu chấn động. Đạo hưu có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi, tha cho bọn họ một mạng, bây giờ nên bị trừng phạt người cũng đã chịu đến trừng phạt, không cần thiết đem sự tình làm được quá tuyệt, ngươi nói đúng hay không? Bố y thanh niên trực tiếp quay về La Dạ mở miệng nói. La Dạ hơi sững sờ, một mặt kỳ quái nhìn trước mắt khăn này y thanh niên. Hắn vốn là không muốn những người này tính mạng. Có thể rất nhanh, La Dạ cũng nở nụ cười. Cho ngươi mặt mũi. La Dạ nhìn thanh niên, trong lòng chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Không sai, chỉ cần đạo hữu không lại ra tay, tại hạ liền nợ đạo hữu một phần ân tình, làm sao? Thanh niên mặt mỉm cười đạo. Nghe được thanh niên lời này, La Dạ cuối cùng không nhịn được lắc đầu thở dài. Lại không nói bản tọa không muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, coi như nghĩ, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng bản tọa gặp cho ngươi cái này mặt mũi. Thực sự là... Thời đại này làm sao luôn có một ít tự nhận là cường giả đi ra soạt tồn tại cảm. Một cái chân tiên mặt mũi, ở La Dạ nơi này vẫn đúng là không tính là gì. Nghe được La Dạ lời này, thanh niên lông mày cũng không khỏi hơi nhíu, đáy mắt bên trong né qua một đạo khó mà nhận ra vẻ lạnh lùng. Còn có, bản tọa rất không thích ngươi giọng điệu này, như vô sự, liền mau mau tránh ra, không phải vậy bản tọa liền ngươi đều đánh. La Dạ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp không khách khí nói. Hả? Bố y thanh niên sắc mặt, lúc này rốt cục cũng chìm xuống. Hắn tuy rằng cảm thấy đến La Dạ rất mạnh, nhưng là mình cũng không yếu, hơn nữa, lấy thân phận của hắn, coi như là chân tiên thấy hắn, cũng đều lễ nhượng ba điểm. Không nghĩ đến, này La Dạ càng như vậy không cho hắn mặt mũi. Tránh ra. La Dạ quát lạnh một tiếng, âm thanh này trực tiếp để thanh niên hoàn toàn biến sắc, thân thể cũng không nhịn được về phía sau cũng lui năm bước, một mặt khiếp sợ nhìn La Dạ. Ngươi. Thanh niên sắc mặt tâm trầm, trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn nhưng là chân tiên sơ kỳ cao thủ, có thể bị một tiếng quát lui, thanh niên này thực lực tu vi là chân tiên trung kỳ trở lên. Ta nhưng là phi thăng đài chấp pháp giả, đạo hữu làm như thế, không khỏi cũng quá không đem chấp pháp giả để ở trong mắt. Phi thăng đài chấp pháp giả. La Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không để ý lắm cười nói, rất lợi hại phải không? Muốn phi thăng tiên giới, nhất định phải thông qua phi thăng đài, sau khi phi thăng vị trí chủ yếu ở chỗ chấp pháp giả sát hoạch. Thanh niên mở miệng nói, dường như muốn cho La Dạ phổ cập như thế. Ta có được hay không lý giải vì là, cùng chấp pháp giả giữ gìn mối quan hệ, liền có thể làm cho mình sau khi phi thăng điều kiện tốt một ít. La Dạ cười nhạo nói, này ngược lại là để hắn có chút không nghĩ tới. Đạo hữu lời này nói không khỏi quá khó nghe chút, nhưng mặc kệ thế nào, tôn trọng chấp pháp giả, đối với đạo hữu phi thăng mà nói, đều là có ít chỗ tốt. Bố ý thanh niên nhíu mày nói, phí lời cũng nói được rồi, lại không để cho mở, bản tọa liền ngươi đều giết. La Dạ không muốn sẽ cùng nam tử này phí lời, trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói. Âm thanh phảng phất từ địa ngục giống như truyền đến, để bố ý nam tử sắc mặt soạn. Địa lập tức đều biến trắng, cả người cũng không nhịn được dùng mình một cái, trong lòng vô cùng chấn động. Trước mắt thanh niên này cho hắn cảm giác, thực sự là quá sâu không lường được. Hắn căn bản không nhìn ra thanh niên này tu vi, nhưng chỉ bằng vào thanh niên cho hắn này cố cảm giác sợ hãi, hắn liền có thể kết luận. Thanh niên này tuyệt đối không phải cái hạng người tầm thường, hay là, người này thật sự có năng lực, thậm chí nhất định sẽ giết hắn. Bố y thanh niên trong lúc nhất thời tựa hồ nghĩ rõ ràng rất nhiều, cuối cùng, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới. Thanh niên khe khẽ thở dài, thân hình một bên, lui qua một bên. Nhìn thấy thanh niên chủ động thoái nhượng, La Dạ cũng không có khó khăn hắn, mà là một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở Liễu Như Tu cùng Tiêu Trần mấy người trước người. Sư tôn, ngươi thực sự là quá lợi hại. Thiên Ngữ nhìn La Dạ, cặp kia đại đại trong con ngươi tràn đầy kích động cùng sùng bái nói. Tiêu Trần cùng Mục Thiên trong mắt hai người cũng đồng dạng sùng bái không ngớt. Đi thôi, việc nơi này chúng ta chuyển sang nơi khác đi chơi. Nhìn mấy người, La Dạ cười nói. Ừ. Thiên Ngữ mọi người liền vội vàng gật đầu, trong mắt đều tràn ngập vẻ chờ mong. Sau đó, La Dạ cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn, trực tiếp vung tay lên. Một luồng vô hình năng lượng lại sẽ mấy người bao phủ, mấy người thân hình liền như thế ở ánh mắt mọi người bên trong biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, quá một hồi lâu mới dần dần hoan quá thần, khi mọi người lại lần nữa nhìn về phía không trung, xác định đã không gặp La Dạ mọi người bóng người sau, bọn họ lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, phảng phất sống sót sau tai nạn, có mấy người đều kích động đến nước mắt chảy xuống. Tại đây chút khủng bố các đại lão lửa giận dưới, bọn họ có thể tồn tại, đối với bọn họ mà nói, chính là một cái đáng vui mừng sự. Mà ở Tiên Vũ Điện cái kia một khối tàn tạ trên đất bằng, nhìn thấy La Dạ sau khi rời đi, những người già trẻ em trong lòng đá tảng điều này cũng mới thả xuống. Trực tiếp sủi lơ địa quỷ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên buông tha chúng ta. Giờ khắc này, những này Tiên Vũ Điện người vẫn như cũ cảm giác xem giống như nằm mơ. Mặc kệ thế nào, hắn giết thân nhân của ta, thù này ta nhớ rồi, sẽ có một ngày, ta nhất định phải để hắn đền mạng. Bên trong cũng có chút đứa nhỏ hung hăng nói, trong giọng nói mang theo sự thù hận. Những tiểu hài tử này nói vừa nói ra khỏi miệng, liền bị mẹ của bọn họ bà nội cho quát lên, câm miệng. Thù này chúng ta không thể báo, cũng báo không được. Các ngươi nhất định phải đem việc này nát ở trong lòng. Đúng đấy. Muốn có trách thì chỉ trách các ngươi bậc cha chú, một lòng muốn chiếm đoạt địa bàn của người ta lúc này mới tìm tới cửa trả thù. Bọn họ có này kết quả, tất cả đều là tự làm tự chịu a. Một ít đại nhân đều vội vã khuyên bảo chính mình đứa nhỏ. Phải biết, vừa nãy thanh niên mặc áo trắng kia, nhưng là liền phi thăng đài trên chân tiên, đều kiêng kỵ thoái nhượng nhân vật khủng bố. Liền lấy bọn họ chút thực lực này, làm sao có thể báo được rồi cứu? Này cùng đi chịu chết có cái gì khác biệt đâu? Những này Tiên Vũ Điện hiểu lý lẽ đại nhân, đều khe khẽ thở dài, trong lòng chỉ cảm thấy một trận vô lực, bi thống. Nhìn bốn phía này khắp nơi vừa bộn bình địa, các nàng biết, thời khắc này lên, danh chấn Trung Châu Tiên Vũ Điện đều sẽ không còn tồn tại nữa. Tiên Vũ Điện bị diệt tin tức, cũng như một cơn gió, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Sau 3 ngày, toàn bộ Trung Châu sở hữu thế lực lớn liền đều biết sự tình ngọn nguồn, toàn bộ vì thế mà chấn động. Giờ khắc này, ở một tòa cao vút trong mây lầu các bên trong, tầng cao nhất bên trong. Hả? Một cái bạch y thanh niên tóc trắng mở mắt ra, trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, ở thanh niên bên cạnh liền xuất hiện một cái khác bạch y ông lão tóc trắng. Tham kiến ta vương. Ông lão tóc trắng vừa xuất hiện, liền vội vàng hướng bạch y thanh niên tóc trắng chắp tay nói, trong giọng nói tràn ngập vô cùng cung kính. Đem Tiên Vũ Điện bị diệt việc từng cái báo cho bản vương. Bạch y thanh niên tóc trắng nhàn nhạt mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là. Ông lão cung kính cúi đầu, rất nhanh liền đem Tiên Vũ Điện bị diệt việc cho đạo đi ra, chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đem sự tình ngọn nguồn đạo lần.
La Dạ,
Thanh Châu người, thiện tay có thể diệt huyền tiên hậu kỳ. Chân tiên ở trước mặt hắn cũng lòng sinh hoảng sợ. Nghe xong ông lão giảng giải sau, thanh niên tóc trắng nhất thời khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lập lòe đạo vệt sáng. La Dạ, có chút ý nghĩa. Chương 82, nhiệm vụ, trở thành Trung Châu đệ nhất cao thủ. Ta Vương, có muốn hay không tại hạ đi thăm dò một hồi nội tình của hắn? Bên trong lầu, ông lão tóc trắng quay về phía trước thanh niên tóc trắng nói. Nghe được ông lão lời nói, thanh niên tóc trắng không phản đối gì cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi không được. Ông lão trong mắt lóe ra một đạo vẻ khiếp sợ, hắn nhưng là một cái chân tiên trung kỳ cao thủ. Phóng tầm mắt toàn bộ nhân gian giới, này đều xem như là đứng đầu nhất sức chiến đấu, thanh niên dĩ nhiên nói hắn không được. Vậy khẳng định chính là không được. Bởi vì đối với thanh niên lời nói, ông lão là không có một tia nghi vấn. Ta Vương, vậy ngài là muốn? Ông lão khiếp sợ trong lúc đó, lại không nhịn được hỏi. Ở Thanh Châu cái kia một loại địa phương nhỏ, dĩ nhiên có thể xuất hiện như vậy nhân vật có tiếng tăm, quả thật làm cho bản vương sản sinh hứng thú, bản vương quyết định muốn đích thân sẽ đi gặp hắn. Thanh niên tóc trắng nhìn chân trời, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt. Thanh niên lời này để ông lão tóc trắng sắc mặt lần thứ hai biến đổi, nhưng hắn cũng không nói gì nữa, trong lòng chỉ là khiếp sợ không gì sánh nổi. Toàn bộ Trung Châu, thậm chí nói là toàn bộ nhân gian giới, đã rất lâu không có ai để hắn vương coi trọng như vậy. Xem ra cái này tên là La Dạ thanh niên xác thực bất phàm, nhưng cũng giới hạn ở đây. Bởi vì, cho dù là kỳ tài ngút trời, ở hắn vương trước mặt, cũng vẫn như cũ gặp lờ mờ tối tăm. Trung Châu, một tòa phồn hoa bao la trong thành trì. La Dạ cùng Liễu Như Tu còn có Tiêu Trần mọi người đi ở trên đường phố, nhìn bốn phía náo nhiệt đường phố, Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần mấy trong mắt người đều tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Sư tôn, cái kia cảm giác chơi thật vui a. Được, mua. Sư tôn, cái kia cảm giác ăn thật ngon a. Mua. Sư tôn, ta muốn đồ chơi này. Được, đều mua. Nhìn mấy người cái kia một mặt nóng rực dáng dấp, La Dạ đều là bất đắc dĩ cười nói. Trong ba ngày này, hắn đều bồi tiếp Thiên Ngữ mấy người ở Trung Châu các thành trì lớn đi dạo, có thể nói là triệt để thả lỏng một cái. Những này đối với La Dạ mà nói, cũng chỉ cho rằng là độ thẻ nhạt thời gian thôi. Dù sao bây giờ cảnh giới của hắn đã không có cái gì có thể đột phá dấu hiệu, xác thực nói là hắn hôm nay căn bản không có cảnh giới, mà hệ thống gần nhất cũng không có cho hắn phát nhiệm vụ, xác thực rảnh háng, bồi tiếp mấy người đi dạo này Trung Châu thành trì, ngược lại là để hắn cả người thả lỏng không ít. Lần này đi dạo xong Trung Châu, trở lại Thanh Châu sau, cũng nên đi tiên giới đi dạo. Nhìn về phía trước ba cái bóng người nhỏ bé cái kia vui vẻ dáng dấp, La Dạ cũng không nhịn được cười nói câu. Đối lập với Trung Châu, La Dạ nhưng là càng mong đợi tiên giới. Từ khi đi qua tiên giới một lần sau, hắn hiện tại nhưng là có chút không kiềm chế nổi, muốn đi tiên giới đại chiến thân thủ. Đại ca, chúng ta thật sự muốn đi tiên giới sao? Bên cạnh Liễu Như Tu nghe được La Dạ lời này, nhất thời cũng một mặt hưng phấn chờ mong nói. Hừm, chờ lại đi chơi mấy ngày, chúng ta liền lập tức xuất phát, nhân gian giới ngốc được rồi, là thời điểm đi tiên giới đi dạo. La Dạ cũng cười gật đầu nói, trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ mong đợi. Ngay ở La Dạ trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng rời đi thời khắc, cũng đang lúc này, keng, nhiệm vụ phát động, để Dạ Thiên Tông dương danh Trung Châu, ký chủ thành vì là nhân gian giới đệ nhất cao thủ. Ký chủ có thể thu được nghịch chuyển sinh tử lực lượng, kích phát 1/10 tu vi lực lượng. Có hay không tiếp thu? Hệ thống âm thanh ở La Dạ trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống này âm thanh, La Dạ đầu tiên là sức sở, tiếp theo trong mắt liền lộ ra kích động ánh sáng. Nghịch chuyển sinh tử lực lượng, 1/10 tu vi lực lượng. Cái kia là không phải có thể khiến người ta cải tử hồi sinh, cũng có thể hoàn toàn bùng nổ ra ngàn vạn năm tu vi sức mạnh. La Dạ trong lòng liền vội vàng hỏi. Đúng, chỉ cần có một tia khí tức liền cũng có thể phục sinh, hệ thống nhàn nhạt đáp lại một câu. Nghe được hệ thống trả lời, La Dạ cũng nhất thời hít vào một hơi, tim đập đều không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. La Dạ biết, hắn bây giờ tu vi lực lượng có thể hoàn toàn không có bạo phát, vẹn vẹn là dựa vào kích phát năng lực, cùng với hắn không ngừng phát động đến sức mạnh. Nhưng, hắn biết, 100 triệu năm tu vi lực lượng vẫn chưa hoàn toàn khai phá, nếu là toàn bộ kích phát lời nói, La Dạ dám khẳng định, hắn đến thế giới e sợ đều sẽ không chịu nổi. Mà bây giờ, hệ thống ban phát này nhiệm vụ khen thưởng, nhưng trực tiếp để hắn hoàn toàn kích phát ngàn vạn năm sức mạnh, còn có thể khiến người ta cải tử hồi sinh năng lực, chuyện này quả thật cũng không dám tưởng tượng, cũng làm cho La Dạ cảm thấy một trận khiếp sợ bất ngờ. Không cần cân nhắc, vậy khẳng định muốn tiếp thu a. Tiếp thu. La Dạ liền nói ngay. Nhiệm vụ đã phát động, xin mời ký chủ trong vòng 1 tháng hoàn thành. Hệ thống trở về cú sau, liền không còn âm thanh nữa. 1 tháng. Nghe được hệ thống cho thời gian, La Dạ cũng đầu tiên là sức sở, sau đó liền nở nụ cười. Thời gian 1 tháng, liền để Dạ Thiên Tông dương danh Trung Châu, để hắn trở thành Trung Châu đệ nhất cao thủ, đối với người khác mà nói, hay là nói mơ giữa ban ngày, nhưng đối với La Dạ tới nói, quả thực là đơn giản không thể lại đơn giản. Chỉ có điều, hắn muốn tại đây Trung Châu ở thêm một quãng thời gian. Thật là đẹp nữ hải. Đang lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một đạo âm tà tiếng cười. Hả? La Dạ lông mày khẽ hất, bên cạnh Liễu Như Tu đã biến mất ở bên cạnh hắn. Cách đó không xa, chỉ thấy Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần ba người chính căm tức đối diện cái kia một người mặc hoa phục thanh niên. Giờ khắc này, thanh niên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Ngữ, không hề che giấu chút nào trong mắt cái kia cô nóng rực cùng tà ác. Mà thanh niên khoảng chừng trái phải hai bên đều từng người đứng một cái ông lão mặc áo đen, hai người này trên người lão giả tỏa ra khí tức, để trên đường phố tất cả mọi người cảm thấy một trận nghẹt thở. hai người này dĩ nhiên đều đạt đến hư tiên cảnh cao thủ. Ngay ở hoa phục thanh niên đang muốn mở miệng thời khắc, một cái giọng ôn hòa vang lên. Không có sao chứ? Ngay ở ánh mắt của mọi người bên trong, một cái tóc dài xóa vai, vóc người thon dài thanh niên tuấn mỹ, đi đến Thiên Ngự ba người bên cạnh, trên mặt mang theo nụ cười nhìn ba người. Nhìn này một cái tóc dài xóa vai, ăn mặc trường bào màu lam đậm thanh niên tuấn mỹ, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra một tia kinh diễm, đặc biệt những người thiếu nữ, lập tức bị thanh niên cái tia đẹp trai dung mạo cho mê hoặc, trong mắt đều lộ ra si mê vẻ. Từ đâu tới mặt trắng, muốn xấu tiểu gia chuyện tốt. Nhìn cái kia thanh niên tuấn mỹ xuất hiện, hoa phục thanh niên sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Thanh niên tuấn mỹ tự nhiên chính là Liễu Như Tu. Đối với hoa phục thanh niên lời nói, Liễu Như Tu nếu như không nghe thấy, mà là nhìn Thiên Ngữ. Không có chuyện gì, chính là bị mấy người quét hứng thú. Thiên Ngữ cũng đúng Liễu Như Tu đạo, đang khi nói chuyện cũng mắt lạnh liếc đối diện thanh niên một ánh mắt, trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Thiếu gia, cô gái này như vậy đủ ngươi, chờ lão phu vì ngươi chụp tới. Nghe được Thiên Ngữ lời nói, hoa phục thanh niên bên cạnh một ông già nhất thời giận dữ, xuống phong nhận được nói. Còn không mau đi, nhớ kỹ, thiếu gia ta muốn chính là hoàn hảo không thương người. Hoa phục thanh niên quát lạnh, nhìn Thiên Ngữ trong ánh mắt tràn đầy tà ác. Phải. Ông lão không người cúi đầu, sau đó thân hình của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, ầm. Một tiếng vang trầm thấp, nương theo còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chương 83, phế bỏ đi. Trên đường phố, nghe cái kia một đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng vang lên, tất cả mọi người đều thất kinh, vội vã theo tiếng nhìn lại. Này. Hoa phục thanh niên cùng bên cạnh một ông già khác đều trừng lớn ánh mắt, một mặt khó có thể tin tưởng nhìn trước mắt tình cảnh này. Chỉ thấy cái kia một cái ông lão mặc áo đen giờ khắc này chính chân cách mặt đất, mà cổ của hắn đang bị một cái tay chặn lại, cả người liền như thế bị người ta nhấc theo. Mà nhấc lên hắn, chính là cái kia một cái tóc dài xóa vai thanh niên tuấn mỹ. Rát rưởi. Liễu Như Tu hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tận mang theo khinh bỉ. Ông lão trong mắt đã tràn đầy sợ hãi, hắn muốn cật lực phản kháng, thế nhưng ở nam tử thủ hạ, hắn liền một tia dễ rủa lực lượng không có. Sau đó Liễu Như Tu cũng không nói nhiều một câu phí lời, trực tiếp tay vung mạnh, liền đem ông lão cả người nhấc lên, đột nhiên liền nện ở trên mặt đất. Ầm. Toàn bộ đường phố cũng vì đó run lên. Phúc. Ông lão kia ở phun ra một ngụm máu tươi sau, liền triệt để thành một bộ thi thể. Khí. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người cũng không khỏi hút vào khẩu hàn khí, nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ lúc, trong mắt đều tràn ngập vẻ hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, liền như thế xem là một cái ôn hòa đẹp trai thanh niên, thủ đoạn càng là như thế bạo lực khủng bố. Nay cũng nói là mỹ nam tử, chẳng bằng nói là một kẻ hung ác. Nhìn thấy Liễu Như Tu không nói hai lời, liền như thế đem ông lão đánh chết, bên cạnh Tiêu Trần ba người cũng trừng lớn hai mắt. Thiên Ngữ trong tròng mắt cũng là dị thải liên tục, rất là hưng phấn. Cảm tạ sư thúc. Thiên Ngữ vội vàng hướng Liễu Như Tu đạo. Sư thúc. Liễu Như Tu sửng sốt một chút, lập tức cũng nở nụ cười, không có suy nghĩ nhiều, mà là lại ánh mắt nhìn về phía đối diện, cái kia đã sớm định ở tại chỗ hoa phục thanh niên hai người. Lần nữa mở miệng nói, sự tình vẫn chưa xong đây. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là Mông gia thiếu gia, nhà chúng ta chính là Nại Vũ thành đại thế gia, ngươi có thể chớ làm loạn. Nhìn thấy Liễu Như Tu cặp kia nhìn chằm chằm ánh mắt của chính mình, hoa phục thanh niên cả người đều không khỏi run lên. Nhất thời chỉ sợ, vội vàng nói ra thân phận của chính mình. Mông gia, thứ đồ gì nhi? Liễu Như Tu hừ lạnh một tiếng, không để ý chút nào. Chỉ thấy hắn quay về thanh niên hư không nắm chặt, thanh niên liền phảng phất bị một nguồn sức mạnh hấp dẫn, cả người liền không tự chủ được hướng về Liễu Như Tu tiến đến gần. Bên cạnh ông lão mặc áo đen thấy này, lập tức hoàn toàn biến sắc, muốn ra tay ngăn cản, nhưng mà Liễu Như Tu một tiếng hừ lạnh tiếng, trực tiếp đem ông lão cho chấn động bay ra ngoài. Quỳ xuống. Hoa phục thanh niên mới vừa bị bắt được mấy người trước người, Liễu Như Tu liền quát lạnh một tiếng. Một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp liền đặt ở thanh niên trên người. Thanh niên hoàn toàn biến sắc, cả người đều không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Ầm. Địa một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống. "Đừng với ta, quay về tiểu ngữ." Liễu Như Tu hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, liền đem thanh niên chuyển qua Thiên Ngữ trước mặt. Nhìn trước một giây còn kiêu ngạo hung hăng thanh niên, một giây sau như thế quỳ ở trước mặt mình, Thiên Ngữ cũng có chút không phản ứng kịp. Nhưng lại vừa nghĩ tới thanh niên trước xem ánh mắt của nàng, Thiên Ngữ trong mắt liền cũng né qua một đạo hàn mang. Mà hoa phục thanh niên giờ khắc này đều có chút không phản ứng kịp, hắn là Mông gia thiếu gia, vũ trong thành hàng đầu thế gia tồn tại, khi nào được quá bực này xỉ nhục, vừa muốn mở miệng. Nhưng mà, đùng, địa một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Này, tất cả mọi người đều trừng lớn ánh mắt. Tiểu Ngữ, ngươi nói nên thế nào phạt hắn? Liễu Như Tu nhìn Thiên Ngữ, cười hỏi. Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, nhất thời liền nghĩ tới điều gì, hừ lạnh nói, người như vậy, không biết gieo vạ qua bao nhiêu cô đường, không bằng đem hắn phế bỏ đi. Cái gì? Thanh niên vừa nghe thấy lời ấy, đầu tiên là sửng sở. Tiếp theo liền bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bốn phía người quan khán cũng là một mặt hoảng sợ. Tiểu cô nương này cũng quá áp đi. Mọi người tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn là có rất nhiều người trong bóng tối khen hay, trước mắt thanh niên này, sắc thực gieo vạ quá không ít cô nương, chỉ có điều sợ với thanh niên này thân phận, bọn họ đều giận mà không dám nói gì thôi. Liễu Như Tu mới vừa nghe được Thiên Ngữ lời này lúc, cũng run lên, rất nhanh liền cười gật đầu một cái, được. Không, không không không. Van cầu ngươi tha ta một mạng, ta lần sau cũng không dám nữa. Hoa phục thanh niên nhìn bốn phía, tựa hồ lúc này mới tiếp nhận rồi hiện thực. Liên đối với Thiên Ngữ không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Phi, kẻ cặn bã. Thiên Ngữ một mặt căm ghét, không chút nào vì là thanh niên xin tha mà dao động. Liễu Như Tu trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, ngay ở hắn chậm rãi nâng lên tay phải thời khắc, đột nhiên dừng tay. Một đạo thanh âm phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Âm thanh này đều mang theo một luồng sóng năng lượng khủng bố, đem tất cả mọi người chấn động đến mức một trận đinh tai nhức óc. Mông gia cao thủ đến rồi. Một nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều lập tức phản ứng lại. Liễu Như Tu nhẹ rên một tiếng, hắn cũng sẽ không bởi vì âm thanh này mà dừng lại động tác trong tay. Chỉ thấy hắn hư không tay nắm chặt. Giang giác. Trứng gà chạm nước giống như thanh âm vang lên. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhất thời vang vọng toàn bộ đường phố. Này. Tất cả mọi người đều một trận trợn mắt ngất ngụm, nhìn cái kia một cái trên đất không ngừng xúc quyển lăn lộn thanh niên, trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. Thanh niên này cũng quá ác đi. Coi như Mông ra người mở miệng, cũng đều không thể ngăn cản hắn. Ta nhi. Một đạo phẫn nộ đến cực điểm thanh âm vang lên, nương theo còn có một đạo năng lượng kinh khủng, trực tiếp liền hướng Liễu Như Tu cùng Thiên Ngữ mọi người đánh tới. Không biết mùi vị. Liễu Như Tu hừ lạnh một tiếng, năng lượng kinh khủng còn chưa đi đến mấy người trước người, liền bị một luồng bình phong vô hình cho ngăn trở. Không gian nhất thời đều vang lên một trận tiếng nổ tung, tất cả mọi người ở âm thanh này dưới đều bị chấn động đến mức không ngừng lùi ra ngoài. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, một cái hoàng bào người đàn ông trung niên liền như thế trực tiếp rơi vào Liễu Như Tu mấy người trước người. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, cả người sắc mặt liền vô cùng âm trầm đáng sợ, nhìn cái kia một cái trên đất không ngừng lăn lộn thanh niên, trực tiếp tay một chiều, liền muốn đem thanh niên từ Liễu Như Tu thủ hạ cứu lại. Nhưng mà quên Liễu Như Tu một nhân vật ra sao? Chỉ thấy Liễu Như Tu lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Chỉ là hư tiên đỉnh cao, cũng muốn ở bổn tọa trước mặt cứu người. Ầm. Năng lượng kinh khủng phảng phất núi cao vạn trượng, trực tiếp liền đặt ở còn lăn lộn trên mặt đất thanh niên trên người, thanh niên mở trừng hai mắt, oa. Địa liền phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo thảm biến thành màu trắng, có vẻ cực kỳ thống khổ. Ta nhi. Người đàn ông trung niên kinh hãi đến biến sắc, chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Như Tu, cuối cùng không nhịn được ngưng thanh quát lên, "Ngươi, muốn chết?" Người đàn ông trung niên khí thế toàn mở, trực tiếp liền hướng Liễu Như Tu giết tới, toàn bộ đường phố vì thế mà chấn động, tất cả mọi người đều sợ đến vội vã lùi tới xa xa. Ầm. Nam tử hóa thành một đạo lưu quang, trên đường phố gạch xanh cùng với bốn phía phong ốc đều bị cơn khí thế này bao phủ, phảng phất một đạo lốc xoáy, đi thẳng đến Liễu Như Tu trước người. Chỉ thấy Liễu Như Tu giơ lại đầu, liền như thế tiện tay vung lên. Ầm. Lốc xoáy tiêu tan, nam tử thân thể liền như diều đứt dây, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Ở bay ngược trong quá trình, còn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Chương 84, vì lẽ đó, rất bất đắc dĩ. Trong thành, trong đường phố, đem trung niên nam tử kia đánh bay sau đó, Liễu Như Tu lúc này mới quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái kia một cái chính hai tay hoài ngực thanh niên mặc áo trắng, do hỏi, đại ca, mấy người này nên thế nào xử trí? Sự tiến triển của tình hình cùng trải qua La Dạ đều không có tham dự, mà là lựa chọn ở bên cạnh lặng lặng quan sát. Khi hắn nhìn thấy Liễu Như Tu cùng Thiên Ngữ phương thức xử lý sau, La Dạ thực cũng hơi kinh ngạc, nhưng cùng lúc càng nhiều chính là thỏa mãn. Đối với kẻ địch cùng những người khinh nhẫn, sỉ nhục chính mình người, liền nên xuống tay ác độc. Bây giờ nghe được Liễu Như Tu câu hỏi, La Dạ lông mày cũng hơi nhíu. Chỉ thấy trong mắt hắn linh quang lưu chuyển, rất nhanh hắn liền đến trung niên nam tử kia, cùng với thanh niên kia trong lòng oán niệm cùng sát ý, có thể nói là cực kỳ cô đọng. Như vậy cô đọng sát ý, cùng những người không chết không thôi kẻ địch lại có gì khác biệt? La Dạ vốn đang là muốn tha bọn họ một lần, thế nhưng hiện tại, người không giết người khác liền sẽ giết ngươi. Hơn nữa, thông qua phá vọng năng lực, hắn cũng có thể nhìn thấy trên người hai người tội nghiệt, hiển nhiên cũng không ít gánh vác vô tội người tính mạng. La Dạ cuối cùng lắc đầu thở dài, nhàn nhạt nói ra cú, giết đi. Phải. Liễu Như Tu cung kính gật đầu, không có một chút nào dị nghị. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta là chủ nhà họ Ngông, phụ thân ta nhưng là một vị huyền tiên đại cao thủ, ngươi nếu dám giết chúng ta, ngươi. Người đàn ông trung niên nghe được hai người đối thoại, sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi, liền vội vàng nói, nhưng mà. Hắn còn chưa nói xong câu cuối cùng. Hai mắt liền đột nhiên trừng, bộ ngực mình ngơi, chẳng biết lúc nào đã thêm ra một cái lỗ máu. Mà một nguồn sức mạnh mênh mông chính cắn giết hắn sinh cơ, kể cả trong cơ thể hắn nguyên anh, cũng trong nháy mắt bị xoắn đến nát tan. Tất cả những thứ này phát sinh, cũng chỉ có điều là ở trong chớp mắt. Người đàn ông trung niên liền như thế duy trì trừng lớn ánh mắt tư thái, trực tiếp liền ngã trên mặt đất, hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng. Cho đến chết một khắc đó, người đàn ông trung niên cũng không nghĩ đến chính mình là làm sao bị giết. Phụ thân. Nhìn thấy cha của chính mình liền như thế chết ở trước mắt mình, Hoa Phục thanh niên nhất thời cũng kinh sợ. Ta ra ra tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, các ngươi. Hoa Phục thanh niên nhìn chằm chằm Liễu Như Tu cắn răng nói, nhưng mà còn chưa có nói xong, Liễu Như Tu vung tay lên. Thanh niên cả người chấn động, ngay lập tức ở tất cả mọi người sợ hãi trừng lớn trong ánh mắt, cả người hắn liền như thế hóa thành cho tàn. Nhìn thấy này thanh niên tuấn mỹ làm việc, như vậy bá đạo, quả quyết, vô tình, tất cả mọi người một trái tim cũng không khỏi nâng lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sợ hãi. Phảng phất cái kế tiếp chính là bọn họ như thế. Lúc này, La Dạ cũng đi đến mấy người bên cạnh. Sư tôn, những người này quá đáng ghét. Đáng chết. La Dạ vừa đến đến, Thiên Ngữ liền liền vội vàng tiến lên quay về La Dạ tức giận nói. Phảng phất hai người kia cái chết, đều không có đem nàng tức giận trong lòng xua tan. Xác thực đáng chết, vi sư này không phải để cho các ngươi sư thúc báo thủ cho các ngươi sao. La Dạ cũng cười nói. Đang lúc này. Đại ca, lại có người đến rồi. Liễu Như Tu chân mày cau lại, rồi hướng La Dạ nói. này không phải rất bình thường sao? La Dạ thì lại không phản đối cười nói, tại đây dạng tu tiên bên trong thế giới, đánh thằng nhỏ, tự nhiên sẽ có lao đến báo thủ, mà chính mình đánh thua, cũng sẽ tự buộc cửa nhà thế lực nhưng mà đến làm chỗ dựa, quen thuộc là tốt rồi. Nay cũng không phải xáo lộ, mà là sự thực su. Mà nghe La Dạ lời này, Liễu Như Tu mấy người cũng có loại tỉnh ngộ cảm giác. Đúng đấy, sự thực không phải là như vậy phải không? Vì lẽ đó, rất bất đắc dĩ. Nhưng, mặc kệ thế nào, chỉ cần thực lực bản thân mạnh mẽ, quản hắn mang nhà mang người, quản hắn âm mưu quỷ kế, như thường một kiếm giải quyết. La Dạ lại lần nữa cười nói cú. Mà lúc này, đạo kia khí tức kinh khủng dĩ nhiên giáng lâm ở bọn họ phía trước, toàn bộ đại địa đều đột nhiên run lên. Mênh mông quần quận uy thế, cũng như sóng to gió lớn giống như lan tràn ra. Luồng áp lực này dưới, bốn phía phong ốc đều đang không ngừng sụp xuống, mọi người cũng bị ép tới thở không nổi, có mấy người càng là không nhịn được trực tiếp liền bò ở trên mặt đất, một mặt sợ hãi trắng xám. Rất nhanh, một người có mái tóc hoa dâm ông lão mặc áo vàng, mọi người ở đây trong mắt hiện ra. Ông lão vừa xuất hiện, liền nhìn thấy cái kia một cái nằm trên mặt đất, đã sớm không có tiếng động người đàn ông trung niên, một đạo mang theo sát cơ ngập trời âm thanh lập tức từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Là ai? Tại cỗ này sát cơ dưới, không gian đều đang run rẩy. Tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đồng thời nhìn về phía Liễu Như Tu mọi người lúc, trong mắt cũng đều mang theo đồng tình. Đây chính là ông tổ nhà họ Ngông, một thân tu vi đã đột phá đến huyền tiên sơ kỳ, mấy người này lại sao là đối thủ của hắn? Đang lúc này, một đạo lười biếng không nói gì âm thanh vang lên. Đừng nói nhảm, là ta. Âm thanh vừa vang lên, tất cả mọi người không khỏi sửng sở, mà ông lão cũng trực tiếp đưa mắt đặt ở cái kia một cái bạch y đeo kiếm thanh niên trên người. Thanh niên này tự nhiên chính là La Dạ. Nhìn La Dạ, tất cả mọi người có chút mờ mịt, ra tay, rõ ràng là cái kia một cái thanh niên tuấn mỹ a. Chết. Ông lão cũng không có một chút nào phí lời, nhìn thấy La Dạ chính mình thừa nhận sau, trực tiếp hướng về La Dạ hư không vỗ một cái. Ầm. Một con bàn tay khổng lồ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng về La Dạ mọi người đè ép lại đây, không gian đều ở từng trận tiếng nổ tung. Mà này bàn tay khổng lồ phạm vi cũng bao trùm bốn phía mọi người, rất hiển nhiên, người lão giả này căn bản không thèm để ý những người này chết sống. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người đều một mặt trắng bệch, mắt lộ ra sợ hãi. Không nghĩ đến, bọn họ cuối cùng vẫn là trốn không ra tử vong vận mệnh. Đáng tiếc chính là, những cao thủ này căn bản là không đem tính mạng của bọn họ để ở trong mắt. Mọi người ở đây than thở, tuyệt vọng thời khắc. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Quá yếu. Chỉ thấy La Dạ lắc lắc đầu. Mà thanh âm này từ lúc trong miệng hắn phát sinh, con kia đã đi đến mọi người đỉnh đầu bàn tay khổng lồ, liền như một cơn gió tự động tiêu tan. Này, nhìn thấy bàn tay khổng lồ liền như thế tiêu tan, mọi người cũng đều cả kinh, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, có mấy người càng là không nhịn được rủi rủi con mắt, dĩ nhiên thật không có lại nhìn tới bàn tay khổng lồ cái bóng. Hả? Đối diện ông lão cũng lấy làm kinh hãi. Nhất định là cảm giác sai. Cho lão phu chết đi. Ông lão cắn răng gào thét, lại đấm một quyền vung ra, một cái do chân nguyên lực lượng ngưng tụ thành khủng bố năm đấm, trực tiếp hướng về La Dạ đánh tới. Cho khôi hài nên kết thúc, đi thôi. La Dạ lắc đầu thở dài, ở mọi người cái kia từng đôi trừng lớn trong ánh mắt. Năm đấm tiêu tan, tiếp theo ông lão thân thể cũng như cho tàn giống như không ngừng tiêu tan. Không. Ở tiêu tan một khắc đó, trong thiên địa chỉ để lại như vậy một đạo sợ hãi tiếng thê. Theo ông lão tiêu tan, cái kia một luồng đặt ở mọi người uy thế cũng tiêu tan theo, thiên địa khôi phục bình thường, thế nhưng giờ khắc này, toàn bộ thiên địa rồi lại so với trước còn muốn yên tĩnh. Tất cả mọi người duy trì trận mắt ngoác mồm hình dáng, thần tình kia liền phảng phất bị ổn định bình thường. Một cái huyền tiên đại cao thủ liền như thế chết rồi. Hơn nữa, còn bị chết dễ dàng như vậy, chết để. Đi thôi. La Dạ nhìn Liễu Như Tu cùng Thiên Ngữ mọi người cười nói. Mấy người cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp hướng về thành đi ra ngoài. Sư tôn, ta có thể hỏi hay không ngươi cái sự? Thiên Ngữ không nhịn được nói. Hỏi đi, La Dạ cười nói. Vì sao ngươi muốn để bọn họ như thế ở trước mặt ngươi giễu võ dương oai, này vốn là một dây sự việc của nhau a. Thiên Ngữ này vừa nói, Tiêu Trần mấy người cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía La Dạ. Quá nhanh giải quyết, chẳng phải vô vị. Lại nói, vi sư cũng phải cho bọn họ một ít sửa đổi thời gian đây. La Dạ cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, mấy người bóng người liền biến mất ở trên đường phố. Chờ mấy người sau khi biến mất, mọi người lúc này mới hoan quá thần. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía mấy người biến mất phương hướng, mỗi người trong mắt đều tràn ngập kính nể cùng sùng bái. Những người này tuyệt đối là chân tiên. Chương 85, tới cửa khiêu chiến, Trường An Tiên Thành. Ở một cái huyện chuyển dòng suối nhỏ bên, có lửa trồng giấy lên, đống lửa chu vi càng có 5 cái màu mỡ cá suối bị cảnh cây nhấc lên. Giờ khắc này, ở lửa cháy bừng bừng quay nướng dưới chính phát sinh này xì xì. Tiếng vang, một luồng hương thơm mê người nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian. Thiên Ngữ ba người nhìn ra ngụm nước cũng không nhịn được chảy xuống. Đừng nóng nổi, chờ một lát nữa liền có thể ăn. Nhìn ba người cái kia một mặt không thể chờ đợi được nữa dáng dấp, La Dạ cười nói. Chỉ chốc lát sau. Được rồi. La Dạ lập tức cầm lấy 3 cái màu mỡ cá suối, đưa cho này 3 cái đã sớm thèm ăn người tàn tật dạng đệ tử. Ba người cầm lấy cá suối, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó liền ngừng lại ăn như hùm như sói địa mở bắt đầu ăn. Sư tôn, ngươi nướng cá thực sự ăn quá ngon. Mục Thiên vẫn là lần thứ nhất nếm trải La Dạ tay nghề, trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc không thôi. Sư đệ ngươi không biết, chúng ta sư tôn nhưng là một vị bếp trưởng. Thiên Ngữ vừa ăn một bên xen vào nói. Nhìn mấy người này một bộ ăn như hùm như sói dáng dấp, La Dạ cũng cười cợt, không nói gì. Đang lúc này, hô, một trận thanh phong thổi bay, một cái tóc dài xoa vai thanh niên tuấn mỹ liền xuất hiện ở mấy người bên cạnh. Người tới chính là Liễu Như Tu. "Đại ca, đây là ngươi muốn Trung Châu cao thủ tin tức." Liễu Như Tu vừa xuất hiện, liền hướng về La Dạ đưa lên một bó quyển sách. La Dạ cười gật đầu một cái, nói, "Đặt ở vậy đi, ăn trước ngươi." Trời trong nắng ấm, thanh phong từ đến. Thiên Ngữ ba người ở sung sướng ăn sau, liền tiến vào trong tu luyện, mà La Dạ thì lại ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn. Ở hắn trước người đang có một tấm mở ra quyển sách bên trong ghi chép chính là Trung Châu sở hữu cao thủ tuyệt đỉnh tin tức. Liễu Như Tu cung kính mà đứng ở La Dạ bên cạnh, đây là hắn theo, ấn La Dạ dặn dò đi thu thập được tư liệu. "Đại ca, những này tin được không?" "Này Trung Châu thập đại cao thủ thực lực tu vi dĩ nhiên đều đạt đến chân tiên đỉnh cao, bên trong có ba cái càng là nghi ngờ đột phá chân tiên cấp độ." Bên cạnh Liễu Như Tu không nhịn được mở miệng nói, kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng. Liễu Như Tu cũng không nghĩ đến, này Trung Châu hàng đầu thực lực dĩ nhiên cũng mạnh như vậy. La Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, phía trước quyển sách tự động hóa vì cho tàn. "Tại sao không thể tin?" La Dạ nhìn Liễu Như Tu, cười hỏi ngược lại. Liễu Như Tu sửng sốt một chút, rất nhanh cũng phản ứng lại. "Đại ca, là ta nói lỡ." Liễu Như Tu thấp giọng nói. "Này rất bình thường." La Dạ không phản đối xếp đặt ra tay, sau đó lại cười nói, "Chỉ có điều ngươi phải nhớ kỹ, cho dù bọn họ mạnh hơn, ở đại ca ngươi trong mắt cũng vẫn như cũ có điều một người bình thường." "Phải." Liễu Như Tu cung kính nói, nhìn La Dạ, trong mắt đều lộ ra vẻ sùng bái. "Đâu chỉ là người bình thường. Đối với đại ca hắn mà nói là run rế đều không quá đáng, đại ca hắn vẫn là khiêm tốn." "Đại ca, vậy kế tiếp chúng ta là..." Lúc này Liễu Như Tu lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lúc đó La Dạ chỉ là để hắn thu hồi những cao thủ này tư liệu, cũng chưa nói cho hắn biết thu thập tới là làm gì. Bây giờ nhìn thấy La Dạ cái kia tự có thâm ý nụ cười, hắn cuối cùng không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. "Tự nhiên là từng cái tới cửa đi khiêu chiến." La Dạ trực tiếp cười nói, cười đến rất là hờ hững tùy ý. "Tới cửa khiêu chiến?" Liễu Như Tu đều hơi kinh ngạc, rất nhanh trong mắt liền cũng dấy lên nóng lòng muốn thử chiến ý, vội vàng nói, "Đại ca có thể có mục tiêu. Trước tiên đi đánh cái nào?" Liễu Như Tu trong giọng nói tràn ngập chờ mong, phản phất hắn là muốn đánh trận đầu bình thường. Thế nhưng đối mặt chân tiên đỉnh cao đại cao thủ, lấy Liễu Như Tu bây giờ huyền tiên đỉnh cao, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, La Dạ lại há có thể để hắn đánh trận đầu. "Trước hết từ cách chúng ta, gần nhất cái kia vừa mới bắt đầu đi." La Dạ cười nói, rất nhanh, một cao thủ tin tức liền lại đang trong đầu của hắn hiện ra. "Người nổi tiếng ca, Trường An tiên thành nhân sĩ, hiện ẩn cư với thành Trường An bên trong, ngàn dặm núi rừng cấm địa, núi Trung Nam. Nghe đồn từ lúc 2000 năm trước, hắn một thân tu vi cũng đã đạt đến chân tiên đỉnh cao. Bây giờ ngàn năm trôi qua, vẫn như cũ không có phi thăng, thế nhân suy đoán, người này vẫn như cũ ở núi Trung Nam bên trong bế quan tu luyện. Trường An tiên thành là toàn bộ Trung Châu xếp hạng thứ 10 đại thành, so với Tiên Vũ thành cũng phải lớn hơn ra gấp đôi. Cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, là sở hữu những người tu tiên yêu thích tụ tập một chỗ. Hai ngày sau, La Dạ năm người liền đi đến cái kia một tòa hùng vĩ đồ sộ thành trì trước. Thật là đồ sộ thành trì. Sư tôn, tòa thành trì này càng so với Tiên Vũ thành còn cao lớn hơn. Trước mắt một tòa bọn họ chưa từng gặp đại thành, Thiên Ngữ mấy người đều một mặt chấn động đạo. Thực La Dạ trong lòng đồng dạng một trận chấn động, cái này cũng là hắn bản thân nhìn thấy trong thành trì, hùng vĩ nhất đồ sộ một tòa. Không thẹn là Trung Châu xếp hạng thứ 10 đại thành, quả nhiên đủ khí thế. La Dạ cũng thở dài nói. Rất nhanh, mấy người liền cũng theo đội ngũ hướng về cửa thành đi đến. Ở tiến vào Trung Châu một ít thành trì lớn trước, mỗi người bọn họ cũng phải giao phó 1000 khối linh thạch. Là bây giờ tiến vào này Trường An tiên thành, bọn họ mỗi người nhưng đến giao ra 3000 khối linh thạch. Không vì phân ly, vẹn vẹn là bởi vì Trường An bên trong tòa tiên thành cấm chỉ tranh đấu, càng nghiêm cấm nháo chết người, người vi phạm đều sẽ gặp phải Trường An tiên thành trừng phạt. Bởi vậy, tiến vào này Trường An tiên thành cũng chẳng khác nào có ủ mỡ dẻo lạ, cần thiết giao phó linh thạch, tự nhiên cũng phải so với phổ thông thành trì nhiều hơn. Này mặc dù là một bút con số không nhỏ, nhưng đối với La Dạ mà nói cũng không có cái gì áp lực. Từ trong tay kẻ địch cướp đoạt đến linh thạch, thêm vào tu di giới bên trong cái kia đếm không xuể bảo vật, bây giờ La Dạ có thể nói cũng được cho là một cái tiểu địa chủ. Giao phó xong xuôi linh thạch sau, mấy người liền cũng tiến vào thành, trong thành cảnh tượng lại một lần nữa để La Dạ mọi người mở mang tầm mắt. Kiến trúc vật sắp xếp có thứ tự, cổ điển mà lại không mất xa hoa, trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Dứt khoát một bộ thịnh thế cảnh tượng. Nơi này muốn so với Tiên Vũ thành náo nhiệt nhiều lắm. Hơn nữa đường phố cũng rộng rãi rất nhiều. Tuy rằng người rất nhiều, nhưng không có khiến người ta cảm thấy một tia chen chúc, trái lại ngay ngắn có thứ tự, đường phố bốn phía cũng đều bài bố đủ loại màu sắc hình dạng quầy hàng, chủ quán chính đang không ngừng thét to người qua đường quan sát. Sư tôn, các ngươi nếu là muốn chơi có thể lưu lại, nhưng vi sư trước tiên cần phải đi giải quyết một chuyện, sau khi lại tới tìm các ngươi. Nhìn Thiên Ngữ mấy người cái kia khát vọng ánh mắt, La Dạ cũng mở miệng nói. La Dạ này vừa nói, mấy người đều sửng sốt một chút, Thiên Ngữ liền nói ngay, sư tôn, ta mới không nên ở chỗ này, ta muốn ngươi đi. Chúng ta cũng muốn đi. Tiêu Trần cùng Mục Thiên cũng liền nói. Nhìn thấy ba người dáng dấp kia, La Dạ nhất thời nở nụ cười, gật đầu một cái, được. La Dạ quay đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trong thành cái kia một mảnh núi rừng, khóe miệng hơi vung lên. Hắn có thể cảm nhận được cái kia mảnh nơi núi rừng sâu xa, ẩn giấu đi một đạo khí tức mạnh mẽ, như hắn đoán không sai, đạo này khí tức nên chính là người nổi tiếng kia ca. Đi. La Dạ không do dự, lúc này vung tay lên, năm người thân thể liền như thế biến mất ở tại chỗ. Ồ, cái kia năm người làm sao đột nhiên liền biến mất rồi? Ngay ở năm người biến mất một giây sau, bốn phía tựa hồ cũng có chút người phát hiện cái gì, nhất thời truyền ra một đạo kinh ngạc tiếng. Nay kinh ngạc tiếng cũng hấp dẫn trong thành trật tự người đến, lập tức tra cái kia năm người thân phận, tìm ra cái kia năm người hành tung. Một đạo thanh âm phẫn nộ cũng thuận theo vang lên. Chương 86, bị vây quanh. Trường An bên trong tòa tiên thành. Ngay ở những này trong thành trật tự người môn, vội vàng tìm kiếm La Dạ mọi người tung tích đồng thời. La Dạ bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở cái kia một mảnh bao la núi rừng trước. Núi rừng liên miên ngàn dặm, mây mù tràn ngập, cực kỳ yên tĩnh. Mảnh rừng núi này cũng ở Trường An bên trong tòa tiên thành, nhưng cũng thuộc về cấm địa giống như tồn tại. Mà mảnh rừng núi này xung quanh, tương tự có từng đạo khí tức ở đóng giữ, hiển nhiên là phòng ngừa có người ngoài bước vào. Quả không phải vậy. La Dạ mấy người mới vừa xuất hiện, không tới 2 giây đồng hồ, ba đạo khí tức liền trực tiếp giáng lâm ở trước người bọn họ, hóa thành ba cái người đàn ông trung niên. Từ ba người này tỏa ra khí tức nhìn lên, hiển nhiên cũng đã đạt đến huyền tiên trung kỳ. Người tới người phương nào? Ba cái người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, liền lạnh lạnh nhìn La Dạ mọi người, xích quát một tiếng, trong thanh âm đều lộ ra một luồng uy thế, ý đồ kinh sợ mấy người, nhưng bọn họ nhưng quên đối mặt là nhân vật gì. Những này uy thế mới vừa xuất hiện, rất nhanh lại như một cơn gió tiêu tan. Này, phát hiện đến một màn quỷ dị này, ba người nhất thời cũng kinh sợ. Đương nhiên, cái kia trung gian người đàn ông trung niên hơi nhướng mày, tựa hồ thu được tin tức gì, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, cau mày, liền chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ mọi người, trầm giọng nói: "Các ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Ở trong thành dám như vậy trắng trợn không kiêng dè phi hành thuần gì, bây giờ rồi lại đến ta Trường An Tiên Thành cấm địa, đến tụt cùng ý muốn như thế nào?" Nam tử đang khi nói chuyện, hắn tay đã không tự giác sờ về phía trường kiếm bên hông, tựa hồ một giây sau vừa muốn rút kiếm ra tay, mà bên cạnh hắn hai người cũng là sầm mặt lại, tương tự chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ mấy người. Những người này đến tụt cùng là ngu xuẩn, vẫn có dựa vào. Dám ở tại bọn hắn Trường An Tiên Thành gây sự. Ngay ở ba người thủ thế chờ đợi thời khắc, một đạo khác khí tức phút chốc liền giáng lâm ở bọn họ phía trước, hóa thành một cái tóc bạc hạc phát đồng nhan ông lão. Ông lão một thân đạo bào màu trắng, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng phiêu giật khí tức. Mà người lão giả này vừa xuất hiện, ba cái người đàn ông trung niên sắc mặt thay đổi, vội vàng hướng ông lão không người cúi đầu, nói: "Nhìn thấy tuân giả." Chân tiên. Vừa nhìn thấy người lão giả này, Liễu Như Tu sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến, hắn có thể từ người lão giả này tỏa ra khí tức bên trong, cảm nhận được cái kia một luồng bản năng áp bức, mà có thể làm cho hắn sản sinh cảm giác ngột ngạt, cũng chỉ có chân tiên cảnh cao thủ. Chân tiên sơ kỳ. La Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, một ánh mắt liền nhìn ra người lão giả này tu vi cảnh giới. Việc này giao do lão phu đến xử lý. Ông lão quay về ba cái người đàn ông trung niên đạo, ba người đều cung kính xứng phải, sau đó liền lùi tới ông lão phía sau. Mà ông lão, điều này cũng mới đem ánh mắt nhìn về phía La Dạ mọi người, sắp thực nói là nhìn La Dạ, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, rốt cục mở miệng nói vậy vị này nên chính là ngày gần đây chuyện được nhốn nháo La đại nhân chứ? Hả? La Dạ hơi kinh ngạc, người lão giả này lại có thể đoán ra thân phận của hắn. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng La Dạ có thể không quan tâm chút nào, cũng không có ý định ẩn giấu, nhàn nhạt gật đầu một cái, nói: "Là ta." Nghe được La Dạ trả lời, ông lão phía sau ba cái kia người đàn ông trung niên sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt thanh niên này, dĩ nhiên chính là cái kia lấy sức lực của một người, tiêu diệt toàn bộ Tiên Vũ Điện cao thủ thần bí. Trong lúc nhất thời, ba người trên mặt đều lộ ra vẻ cảnh giác. Liên phi thăng đài chấp pháp giả đều kiêng kỵ tồn tại, lại sao dám để bọn họ khinh thường. Cũng đang lúc này, từng đạo khí tức lại đột nhiên giáng lâm, rơi vào La Dạ mấy người chu vi. Lấy hình tròn tư thế, lập tức liền đem La Dạ mọi người vây vào giữa. Nhìn những người này, Liễu Như Tu hơi nhướng mày. Từ những người này trên người tỏa ra khí tức đến xem, những người này phần lớn đều là huyền tiên cao thủ, thậm chí còn có hai cái thanh niên, cũng cùng cái kia hạt phát đồng nhan ông lão như thế, tỏa ra làm hắn đều cảm thấy áp bức khí tức, hiển nhiên cũng là chân tiên cảnh không thể nghi ngờ. Bọn họ liền như thế bị vây quanh. Làm sao, đây là dự định muốn vây công sao? Nhìn những người này, La Dạ thì lại cười nhạt nói, nhìn đối diện cái kia một ông già. Mộ lão, người này chính là La Dạ. Lúc này, phân biệt mặc áo trắng cùng áo đen hai cái thanh niên, đến lao tử bên cạnh nói câu. Đang khi nói chuyện, hai cái thanh niên cũng đang quan sát La Dạ, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, nhưng càng nhiều chính là kiêu ngạo, thậm chí xem thường, tựa hồ căn bản không đem La Dạ để ở trong lòng. Bởi vì ở hai người xem ra, La Dạ mặc dù có thể diệt Tiên Vũ Điện, cũng vẹn vẹn là Tiên Vũ Điện không có chân tiên cường giả tòa chấn. Một cái chân tiên muốn diệt một cái huyền tiên thế lực, chuyện này quả là chuyện dễ dàng, bởi vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, La Dạ nhiều nhất cũng chỉ là cùng bọn họ như thế, vẹn vẹn là chân tiên tu sĩ mà thôi. Ừm. Ông lão gật gật đầu. Vừa nãy ngươi nói cái gì? Vây công? Lúc này, cái kia một người mặc áo đen phục, một mặt lạnh lùng thanh niên, nhìn La Dạ lạnh lùng cười nói: "Chẳng lẽ không là?" La Dạ cũng cười đáp lại một câu: "Bản tôn nhìn thấy cuồng, nhưng chưa từng thấy xem ngươi như thế cuồng." Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, lần nữa nói: "Bản tôn tuy rằng chưa nhìn thấu ngươi tu vi, nói vậy là có che giấu hơi thở pháp bảo chứ? Vẫn là nói tu luyện một loại nào đó có thể che giấu hơi thở phương pháp." Thanh niên lời này, La Dạ nghe cũng không còn gì để nói. "Nói thẳng đi, các ngươi muốn làm gì?" La Dạ cười nhìn mấy người, giơ lại đầu, lần nữa nói, nếu là muốn đánh nhau, vậy thì nhanh lên, nếu như không nghĩ, cái kia liền tránh ra. Đừng chậm trễ bản tọa thời gian. La Dạ này vừa nói, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bao quát cái kia một cái hạc phát đồng nhan ông lão, trong mắt cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Nhưng mà, thanh niên mặc áo đen kia nhưng là nở nụ cười. Được, rất tốt. Bản tôn đã rất lâu không có hoạt động gần cốt, nếu ngươi nhiệt tình như vậy, bản tôn sẽ giúp đỡ ngươi. Thanh niên mặc áo đen nói, một bước bước ra. Ầm. Một luồng khí thế kinh khủng, nhất thời liền từ trên người hắn bạo phát ra, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt. Nhưng mà, vẫn không có chờ hắn hoàn toàn bộc phát ra, La Dạ liền lắc lắc đầu, thực sự là lãng phí thời gian. Thanh âm này vừa truyền ra, rất nhanh, ở tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt, bên trong thanh niên cái kia bùng nổ ra khí thế phảng phất liền dường như xì hơi khí cầu, liền như thế trực tiếp tiêu tan. Mà thanh niên cũng cả người chấn động, liền bị một luồng thần bí khó lường, mà lại khủng bố tuyệt luân sức mạnh đánh trúng, hoàn toàn biến sắc, mở miệng oa. Địa liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người đột nhiên rút lui mười mấy bước. Làm thanh niên dừng lại lúc, cả người hắn sắc mặt đã dường như giấy trắng bình thường, trong mắt chỉ còn dư lại sợ hãi cùng khó có thể tin tưởng. Đồng dạng khiếp sợ, còn có tất cả mọi người tại chỗ. Làm sao có khả năng? Một cái khác thanh niên mặc áo trắng cùng cái kia hạc phát đồng nhan ông lão cũng không nhịn được trừng lớn ánh mắt, một mặt ngơ ngác. Nhưng để bọn họ khiếp sợ sự vẫn chưa xong, thanh niên lui nhanh sau, La Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, chỉ nghe một âm thanh lạnh lùng, lại lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra. Quỳ xuống đi. Ầm. Địa một tiếng truyền ra, thanh niên mặc áo đen kia thân thể liền không bị khống chế địa, trực tiếp liền hai đầu gối quỳ gối mặt đất. Này, thanh niên mặc áo đen giờ khắc này đều có chút ngạc nhiên, bốn phía mọi người đã từ lâu một trận trợn mắt há mồm. Chương 87, nghiền ép. Tôn giả. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen trực tiếp quỳ ở đó, bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, vội vã liền muốn xông lên. Nhưng mà, La Dạ nhưng lắc đầu thở dài, quét mọi người một ánh mắt, vẹn vẹn một cái ánh mắt liền làm cho tất cả mọi người như bị sét đánh. Ngay lập tức, mọi người liền cảm nhận được một luồng mênh mông năng lượng phút chốc liền đặt ở trên người mình, còn không phản ứng lại, thân thể liền không chịu nổi trực tiếp bò ở trên mặt đất, một mặt sợ hãi, ngơ ngác. Mà cái kia hạc phát đồng nhan ông lão cùng với bên cạnh hắn thanh niên mặc áo trắng hai người cũng là sắc mặt đột nhiên biến. Ầm. Địa một tiếng, trực tiếp cũng quỳ trên mặt đất. Này, hai người trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Cảm nhận được cái kia một luồng đặt ở trên người mình, để bọn họ không sinh được một tia sức phản kháng sức mạnh, hai người khiếp sợ đồng thời, tương tự vô cùng ngơ ngác. Bọn họ nhưng là chân tiên, có thể để bọn họ như thế không hề có chút sức chống đỡ, này hay là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải, coi như là đối mặt bọn họ chủ nhân, cũng không có để bọn họ sinh ra như vậy cảm giác. Người này chẳng lẽ đã vượt qua chân tiên? Vừa nghĩ tới nơi này, hai người trong lòng cũng không còn cách nào bình tĩnh, chỉ cảm thấy rất là khó có thể tin tưởng. Mà trước hết cái kia bị áp đảo quỷ trên mặt đất thanh niên mặc áo đen, giờ khắc này ánh mắt còn sững sờ, phảng phất đều chưa kịp phản ứng, thậm chí đều không hiểu chính mình là làm sao quỷ xuống đến. Kha kha, xem ra bị vây quanh không phải chúng ta. Nhìn bốn phía mỗi người nằm rạp trên mặt đất, một điểm sức phản kháng đều không có mọi người, Liễu Như Tu không nhịn được cười ra âm thanh, rất là hài lòng. Bên cạnh Thiên Ngữ ba người nhìn về phía La Dạ ánh mắt, càng là sùng bái không ngớt. Đây chính là bọn họ sư tôn. Vẫn như vậy vô địch, nghiền ép tất cả sư tôn. Hiện tại, các ngươi còn có gì dị nghị? La Dạ quét bốn phía mọi người một ánh mắt, cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia một cái vẫn như cũ quỷ trên mặt đất, đầy mặt trắng xám thanh niên mặc áo đen, trong giọng nói đồng dạng lộ ra xem thường, nói, phục rồi sao? Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Thanh niên mặc áo đen không ngừng lắc đầu nói, giờ khắc này hắn vẫn như cũ khó có thể tiếp thu. Hắn muốn cật lực phản kháng, thế nhưng cái kia một luồng ép ở trên người hắn sức mạnh, nhưng là để hắn không sinh được một tia sức phản kháng. Quả thực chính là áp đảo thức nghiền ép, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Loại này cảm giác liền phảng phất như run rế, bị một con voi dẫm, cho dù chính mình như thế nào đi nữa không cam lòng, như thế nào đi nữa phản kháng, cũng vẫn như cũ trốn không ra bị nghiền ép sự thực. Xem ra ngươi vẫn như cũ là không phục, đã như vậy. La Dạ nói, ngữ khí dần lạnh, trong mắt hàn mang vừa hiện. Tiếp đó, ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, thanh niên mặc áo đen cả người liền như thế trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, đánh vào xa xa cái kia một tòa trên ngọn núi nứt toác, mà thanh niên cũng sớm đã miệng phun máu tươi không ngừng. Cuối cùng, thanh niên thân thể rơi vào một mảnh bên trong rừng rậm. Ầm. Rừng rậm chu vi mấy chục dặm trong nháy mắt liền bị di vì bình địa, trung gian chỉ xuất hiện một cái hố lớn. Cự giữa hố, thanh niên mặc áo đen chính nằm ở nơi đó, cả người run rẩy, tóc dài ngổn ngang, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, cả người cũng đã bị máu tươi ướt nhẹp, nếu không có hắn một bộ đồ đen, e sợ gặp càng thêm bắt mắt làm người ta sợ hãi. Quả thực nói thật thảm, thì có thật thảm. Thấy cảnh này, những người nằm trên mặt đất mọi người cũng đều bị dọa sợ, ánh mắt dại ra, phảng phất đều quên hô hấp. Ngay ở La Dạ nghĩ, lại ra tay giáo huấn thời khắc. La đại nhân bất giận a. Một thanh âm vội vã vang lên. La Dạ nhìn cái kia một mặt sợ hãi ông lão, cười lạnh nói, bản tọa cũng muốn bất giận, nhưng là các ngươi không cho a. Ông lão nghe ngóng, cả người cũng không khỏi dùng mình một cái. Là ta chờ có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng đại nhân tha cho hắn một mạng. Lúc này, ông lão bên cạnh cái kia một cái khác thanh niên mặc áo trắng cũng liền bận bịu mở miệng nói. Bốn phía mọi người giờ khắc này đã sớm đã bị dọa đến cả người run rẩy, ba cái thật tiền tôn người ở thanh niên này trước mặt đều như thế không hề có chút sức chống đỡ, bọn họ cái nào còn dám nói cái gì. Hai người ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng bản tọa gặp nghe các ngươi lời nói, lẽ nào liền bởi vì các ngươi là chân tiên? La Dạ hờ hững nhìn ông lão cùng thanh niên, lạnh lùng nói. Hai người đột nhiên cả kinh, còn chưa mở miệng, La Dạ âm thanh liền lại ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Chỉ là chân tiên, cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn. La Dạ hừ lạnh một tiếng, âm thanh này liền dường như khủng bố lôi đình, trực tiếp để ông lão cùng thanh niên cả người chấn động, rất nhanh mọi người liền ngơ ngác phát hiện. Giờ khắc này, hai người bên khóe miệng trên đều có một đạo vết máu chảy xuống, trong lòng chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi. La đại nhân, là chúng ta sai rồi, kính xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. Ông lão đè xuống trong lòng hoảng sợ, lần nữa nói. Giờ khắc này, cái kia nằm ở hố lớn bên trong thanh niên cũng sớm đã bị thương nặng, không thể động đậy, chỉ là còn bảo lưu một hơi, không có tại chỗ chết đi. Đương nhiên, bọn họ biết, cái này cũng là La Dạ cố ý để lại một tay. Nếu không thì, lấy La Dạ sự thần bí khó lường này thủ đoạn, thanh niên mặc áo đen sợ là sớm đã chết rồi. Tha cho hắn. Nghe ông lão lời nói, La Dạ nhất thời liền nở nụ cười, con mắt chăm chú nhìn ông lão, hờ hững nói, tha cho hắn một mạng, vậy các ngươi đây, các ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng bản tọa gặp tha các ngươi một mạng? Này, La Dạ này vừa nói, tất cả mọi người cả người đều chấn động mạnh một cái, mỗi người trừng lớn ánh mắt, một mặt khiếp sợ, hoảng sợ nhìn hắn. Thanh niên này thậm chí ngay cả bọn họ đều muốn giết. Đây là ác ma sao? Không đơn thuần là mọi người, ông lão cùng thanh niên mặc áo trắng trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Này La Dạ lẽ nào vừa bắt đầu không có ý định buông tha bọn họ? Ông lão cùng thanh niên chấn động đồng thời, cũng một trận khó có thể tin tưởng. Bọn họ nhưng là này Trường An Tiên Thành tôn giả, cũng là Trung Châu thập đại cao thủ một trong người nổi tiếng ca sĩ dưới. Thanh niên này lẽ nào liền người nổi tiếng ca mặt mũi cũng không cho? Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng đều lật lên sóng biển ngập trời. Nhưng mà bọn họ không biết, lòng của hai người thanh cũng sớm đã bị La Dạ nhìn thấu. Bản tọa đi tới nơi này, là nghĩ đến gặp gỡ một lần này Trung Châu thập đại cao thủ một trong người nổi tiếng ca, không phải vậy bọn ngươi cho rằng bản tọa là tới làm gì? Nhìn ông lão hai người, lạnh lùng cười nói, tìm chủ nhân. Hai người lại lần nữa cả kinh, lông mày đều cao lên đến. Phải biết, chủ nhân của bọn họ bây giờ đều đang bế quan nỗ lực cái kia cảnh giới cao hơn, như lúc này kẻ địch đến phạm, ba người bọn họ lại không phải là đối thủ, cái kia chẳng phải là quấy rối đến chủ nhân hắn đột phá. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hai người đều lạnh xuống, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản bản tọa. Nhìn hai người, La Dạ lại xem thường nở nụ cười. Hai người giờ khắc này ý nghĩ trong lòng, hắn thì lại làm sao không biết. Ta chờ tự biết không phải các hạ đối thủ, nhưng các hạ như muốn ngạnh đến, ta chờ coi như liều mạng, cũng phải để các hạ đánh đổi một số thứ. Ông lão bên cạnh thanh niên mặc áo trắng nhất thời cũng cắn răng nói, trong giọng nói tràn ngập kiên quyết. Sự tình phát triển đến một bước này, là bọn họ không tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng không nghĩ đến, cái này chưa bao giờ bị bọn họ để ở trong lòng La Dạ, dĩ nhiên khủng bố như vậy, thực lực kia, quả thực cường đại đến vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Chương 88, Kim Tiên Lôi Kiếp. Để bản tọa trả giá thật lớn. Thanh niên mặc áo trắng này lời nói nhất thời để La Dạ nở nụ cười, nói, các ngươi cho rằng, các ngươi có thể để bản tọa bỏ ra cái giá gì? Thanh niên mặc áo trắng cùng ông lão đối diện mắt, trong mắt hai người đều lóe lên một vệt sáng, tựa hồ cũng rơi xuống quyết định gì đó. Thế này, La Dạ chỉ là lắc đầu thở dài, trực tiếp mở miệng nói, vẫn là yên lặng quỳ gối tại chỗ đi, yên tâm, bản tọa đối với mạng của các ngươi không có hứng thú. La Dạ lời vừa ra khỏi miệng, năng lượng kinh khủng trực tiếp liền đem tất cả mọi người cầm cố, kể cả chân nguyên trong cơ thể đều bị trong nháy mắt đông lại. Liền ngay cả cái kia chân tiên cảnh thanh niên cùng với ông lão, cũng trong nháy mắt bị giam cầm mở trừng hai mắt, nhất thời liền không thể động đậy. Nguyên bản hai người đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, nhưng là hiện tại, cho dù có ý tưởng này, cũng không cái năng lực này. Trong lòng bọn họ cực kỳ ngơ ngác, bọn họ vẫn là coi khinh La Dạ. Đối mặt như vậy chênh lệch thật lớn, bọn họ liền chết tư cách đều không có. La Dạ nhẹ rên một tiếng, không còn quan tâm mấy người. Đại ca, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Lúc này, Liễu Như Tu đi đến La Dạ bên cạnh, mở miệng nói. Ân, La Dạ hơi gật đầu một cái, một luồng vô hình năng lượng trực tiếp đem La Dạ mấy người bao phủ, mấy người thân hình liền như thế biến mất ở ông lão chờ trong mắt người. Cho dù La Dạ biến mất rồi, nhưng này một luồng ép ở trên người bọn họ sức mạnh vẫn như cũ vẫn còn, giờ khắc này đều ép tới mọi người thở không nổi, một mặt trắng xám. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Chủ nhân sẽ là thanh niên này đối thủ sao? Mọi người thấy La Dạ, trong mắt hoàn toàn lộ ra khiếp sợ vẻ hoảng sợ, ông lão cùng thanh niên đấy mắt bên trong nhưng là né qua một vẻ lo âu. Hai người trong lòng càng ngày càng bất an, bọn họ rất muốn đi tới nhìn, nhưng hiện tại bọn họ căn bản không thể động đậy. Một giây sau, làm La Dạ mấy người lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đứng ở một tòa nguy nga cao to ngọn núi trước. Cả ngọn núi sông thẳng mây xanh, cực kỳ đồ sộ, hơn nữa, ngọn núi này bốn phía còn bố trí một đạo trận pháp mạnh mẽ. La Dạ mọi người vừa xuất hiện, liền cảm nhận được trận pháp truyền đến khí tức. Ở trận pháp này khí tức dưới, Liễu Như Tu đều cảm thấy một trận nguy hiểm, đừng nói chớ nói chi là Thiên Ngữ ba người, vẹn vẹn Hạ Thấp Lâm, bọn họ liền cảm thấy một luồng mạnh mẽ uy thế ép ở trên người bọn họ. Chỉ là trận pháp uy thế, đã nghi kinh sợ bản tọa. La Dạ nhẹ rên một tiếng, cái kia một luồng đặt ở trên người mấy người năng lượng lập tức tiêu tan, Thiên Ngữ mấy người điều này cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người đều nhìn về phía trước cái kia một tấm đóng chặt cửa đá ở ngoài còn vờn quanh một cái huyền diệu đồ ấn, hiển nhiên là dùng để phong ấn cửa động, sợ bị người khác quấy rối. Đại ca, có muốn hay không ta ra tay, đem này phong ấn trận pháp phá vỡ? Liễu Như Tu nhìn La Dạ, lúc này hỏi, trong mắt đều lập lòe nóng lòng muốn thử ánh sáng. Mà nghe được Liễu Như Tu lời này, La Dạ nhưng là giơ lại đầu, không đợi. Đang khi nói chuyện, La Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn khoảng không bên trên ngọn núi, khóe miệng hơi vung lên. Hắn có thể cảm nhận được trên bầu trời, giờ khắc này có một luồng năng lượng cực lớn chính đang nổi lên, nguồn năng lượng này bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh to lớn, đương nhiên, lực lượng này theo La Dạ căn bản không đáng nhắc tới, nhưng đối với chân tiên mà nói, nhưng là tính chất hủy diệt. Liễu Như Tu mấy người có chút không rõ vì sao, nhưng cũng theo La Dạ ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Đó là, nay vừa nhìn bên dưới, bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy trên bầu trời có mây đen đang nhanh chóng ngưng tụ, hơn nữa mây đen bên trong còn có khủng bố lôi đình lấp lóe. Đây là lôi kiếp. Thấy cảnh này, Liễu Như Tu sắc mặt cũng là biến đổi, không khỏi bật thốt lên. Phía trên mây đen còn đang ngưng tụ, trên bầu trời đã vang lên từng trận tiếng nổ vang. Cảnh tượng như vậy tự nhiên cũng hấp dẫn Trường An Tiên Thành chú ý của mọi người, tương tự cũng bao quát núi rừng ở ngoài những người còn bị La Dạ ép nằm trên mặt đất mọi người. Mọi người thấy nơi núi rừng sâu xa, cái kia một đạo để bọn họ đều cảm thấy run sợ ánh chớp, mỗi người hít vào một hơi. Mà ông lão tóc trắng cùng thanh niên mặc áo trắng trong mắt, cũng đều rất gấp gáp cùng lo lắng. Mạc lão, xem ra chủ nhân thực sự là muốn độ kiếp. Bây giờ cái kia La Dạ nói vậy đã tới chủ nhân bế quan địa phương, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thanh niên mặc áo trắng cắn răng, nhìn bên cạnh ông lão, trầm giọng hỏi. Ông lão trong mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, bọn họ rất muốn tránh thoát đi cái kia một luồng ép ở trên người bọn họ sức mạnh, nhưng là bất luận thế nào phản kháng, trong cơ thể chân nguyên chính là bị giam cầm gắt gao. Còn có thể làm sao, bây giờ ta chờ đều bị cầm quá, liền động đều không thể động vào. Ông lão đồng dạng trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Có trách thì chỉ trách bọn họ có mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội rồi La Dạ, lúc này mới rơi vào như vậy hạ trạng. Bây giờ chúng ta có thể làm, chính là cầu khẩn cái kia La Dạ không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, để chủ nhân toàn thân tâm vượt qua lôi kiếp. Ông lão lại không nhịn được than thở, bên cạnh thanh niên nghe lông mày cũng không khỏi vừa nhíu. Nhìn nơi núi rừng sâu xa bầu trời lôi đình ngưng tụ, tất cả mọi người một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngọn núi trước, nhìn phía trên lôi đình vang vọng, La Dạ bên cạnh thiên ngữ mấy người đều bị dọa đến một mặt sợ hãi. Kinh khủng như thế lôi đình, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, vẹn vẹn là lôi đình tỏa ra tiếng vang, đều để bọn họ tâm thần cự đãng. Không có chuyện gì, có vi sư ở. Nhìn vẻ mặt trắng xám thiên ngữ mấy người, La Dạ cười nói, vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng lập tức đem mấy người cho bao phủ lại. Ở La Dạ nguồn năng lượng này bao phủ xuống, cái kia một luồng đến từ tâm thần rung động, liền lập tức tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hơn nữa, mấy người chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một luồng nắng nóng vây quanh, cực kỳ thoải mái. Đại ca, đây là kim tiên lôi kiếp. Bên cạnh Liễu Như Tu nhìn La Dạ hỏi. Hừ, hẳn là. La Dạ gật đầu. Nếu người nổi tiếng này ca tu vi đã đạt đến chân tiên đỉnh cao, như vậy bây giờ độ tự nhiên là kim tiên lôi kiếp, vượt qua được liền trực tiếp lên cấp kim tiên, không vượt qua được, thân tử đạo tiêu. Nghe được La Dạ lời này, Liễu Như Tu cũng không khỏi hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, kim tiên lôi kiếp, e sợ mảnh rừng núi này đều sẽ bị san thành bình địa đi. Chúng ta trước tiên đi tìm một chỗ đợi lát nữa. La Dạ cười nói, vung tay lên, mấy người thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đứng ở 50 dặm ở ngoài trên một ngọn núi. Ở đây vừa vặn có thể nhìn thấy tòa kia nguy nga ngọn núi tất cả. Cùng lúc đó, toàn bộ Trường An Tiên Thành người cũng đều nhìn về trong thành nơi sâu xa cái kia mảnh núi rừng. Bọn họ tuy rằng rất muốn đi tới nhìn, nhưng bọn họ cuối cùng đều không có hành động. Kim Tiên chi kia, toàn bộ núi rừng đều sẽ bị san thành bình địa, hay là liền ngay cả bọn họ Trường An Tiên Thành đều sẽ gặp phải lan đến, kinh khủng như thế lôi kiếp, bọn họ lại sao dám nắm mệnh đi đánh cược. Bởi vậy, mọi người cũng chỉ có thể rất xa nhìn, trong lòng đồng dạng tràn ngập căng thẳng. Đương nhiên, ngoại trừ phần lớn người nghỉ chân quan sát ở ngoài, cũng có một chút tu sĩ mạnh mẽ trực tiếp chạy tới trong thành. Mà cùng lúc đó, ngoài thành Trường An cũng có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ chính hướng về bên này nhanh chóng tới rồi. Kim Tiên chi kiếp, toàn bộ Trung Châu đều sẽ bị chấn động đến. Mà bây giờ, lôi kiếp đã ấp ủ đến cực hạn. Chương 89, ngọn núi này bản tọa bảo vệ định. Khoảng cách Trung Châu mấy trăm ngàn dặm ở ngoài một vùng phế tích trên phế tích không, có một tòa bỗng dưng hiện lên cung điện. Cung điện sự rộng rãi, bao trùm mấy ngàn dặm. Giờ khắc này, ở cái kia một tòa hùng vĩ nhất cổ điện trước cung điện mới, đang có một cái kim bảo ông lão tóc trắng chắp tay đứng ở chỗ này. Ông lão ánh mắt trực tiếp phóng tầm mắt tới chân trời xa xa, hắn đang nhìn phương hướng chính là Trung Châu. Này Trung Châu không hổ là nhân gian giới mạnh nhất một mảnh đại lục, độ kim tiên chi kiếp tu sĩ dĩ nhiên đều không phải số ít. Ông lão khe khẽ thở dài, trong mắt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Trưởng lão, ngài tìm ta. Đang lúc này, một cái bố ý thanh niên xuất hiện ở ông lão bên cạnh, quay về ông lão không người cúi đầu, trong giọng nói đều mang theo vẻ sốt sắng. Như La Dạ ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra khăn này y thanh niên, chính là lúc trước hắn ở Tiên Vũ Thành gặp phải cái kia phi thăng đài chấp pháp giả. Hừm, gọi ngươi đến đây là có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Kim Bảo ông lão lạnh nhạt nói ra một câu, cũng không có nhìn về phía thanh niên, ánh mắt vẫn như cũ phóng tầm mắt tới chân trời. Không biết trưởng lão cũng muốn hỏi thuộc hạ chuyện gì, thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy. Bố ý thanh niên lập tức cung kính nói, chính là liên quan với cái kia gọi La Dạ thanh niên. Ông lão rốt cục lại nói ra cú. La Dạ. Thanh niên hơi run run, cũng không có ẩn giấu, lúc này liền đem hắn gặp phải La Dạ sự rõ ràng mười mươi nói ra. Dùng không tới nửa khắc đồng hồ, hắn liền toàn bộ chuyện đã xảy ra đạo một lần. Ông lão lúc này mới hơi xua tay, rất tốt, đi xuống đi. Phải. Thanh niên lại không người cúi đầu, sau đó liền lui xuống. La Dạ, Thanh Châu người. Chờ thanh niên lui ra sau, ông lão khỏe miệng hơi vung lên, trong mắt lóe ra một đạo khó mà nhận ra hàn mang. Thực sự là không nghĩ đến, này Thanh Châu vẫn còn có người đột phá đến chân tiên, có điều cũng chỉ chấm dứt ở đây. Ông lão nhẹ rên một tiếng, trong giọng nói lộ ra xem thường, đồng thời còn mang theo một luồng nồng nặc sát cơ. Ở ông lão xem ra, có thể lướt qua vô tận chi hải đi đến Trung Châu, người này tu vi tất nhiên đạt đến chân tiên cấp độ. Chỉ có điều ở ông lão trong mắt, vẫn như cũ dường như run rế. Hơn nữa, hắn đã sớm lập lời thề, Thanh Châu người, hắn thấy một cái giết một cái. Cũng chính là bởi vì cái này lời thề, hắn vẫn lưu ở Phi Thăng Đài, tu vi cũng không tiến thêm tấc nào nữa, phảng phất chém giết Thanh Châu người, đã thành hắn đột phá ma chướng phương pháp duy nhất. Bây giờ nghe được La Dạ tin tức sau, ông lão trong mắt trừ hàn mang hiện ra, còn mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Nếu không có này Phi Thăng Đài trưởng lão vị trí, hắn lại há có thể bị giam cầm với Phi Tiên Đài, giam cầm với Trung Châu này một tấc vông. Hắn đã sớm đi đến Thanh Châu, đem sinh linh diệt diệt hết tuyệt. Ông lão hừ lạnh một tiếng, cả người liền biến mất ở đại điện trước. Trường An Tiên Thành, cái kia mảnh liên miên hơn ngàn bên trong núi rừng bầu trời. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa, đinh hai nhức góc tiếng sấm vang lên. Rốt cục, ở tất cả mọi người trừng lớn trong ánh mắt, đạo kia chói mắt vạn cân lôi đỉnh, phút chốc từ trong bầu trời hạ xuống, trực tiếp hướng về tòa kia nguy nga cao to ngọn núi bao trùm tới. Thật là khủng khiếp kim tiên lôi kiếp. Liễu Như Tu cũng không nhịn được phát sinh một đạo thán phục thanh, trong mắt tràn đầy chấn động cùng hoảng sợ. Nếu không có bọn họ quanh thân đều bị La Dạ năng lượng bao phủ, chỉ bằng bọn họ khoảng cách này, này lôi đỉnh tỏa ra uy năng dư âm, đều có thể trực tiếp đem bọn họ đập vỡ tan. Đương nhiên, bị La Dạ năng lượng bao phủ không đơn thuần là bọn họ, cũng bao quát bọn họ vị trí ngọn núi. Bây giờ trong phạm vi 800 dặm, ngoại trừ La Dạ bọn họ vị trí ngọn núi, còn có tòa kia người nổi tiếng ca bế quan núi cao nguy nga ở ngoài, hết thảy tất cả, ở lôi đỉnh hạ xuống trong nháy mắt, cũng đã toàn bộ hóa thành một mịt. Giờ khắc này, toàn bộ núi rừng không gian đều cuốn lên đầy trời cát bụi. Một ánh mắt nhìn lại, phảng phất hủy thiên diệt địa, tình cảnh hết sức chấn động. Ầm ầm ầm. Lôi đình uy lực còn đang không ngừng tăng cường, hơn nữa phạm vi cũng đang khuyết đại. Giờ khắc này, núi rừng ở ngoài mọi người cũng sớm đã trốn đến xa xa, mà những người nguyên bản bị La Dạ uy thế ép trên đất mọi người, La Dạ cũng để bọn họ khôi phục thân thể tự do. Những người này còn không đáng để La Dạ độc thủ, bây giờ tại đây nguy nan thời khắc, La Dạ đương nhiên sẽ không lại cầm cố bọn họ. Vừa bị La Dạ giải trừ trên người cầm cố lực lượng, mọi người liền đều sợ hãi đến ai trốn đường nấy đi tới, cái nào còn dám ở núi rừng này xung quanh quan sát. Chỉ có ba cái kia thật tiên tôn người còn đứng ở núi rừng ở ngoài, cái kia một cái trước bị La Dạ trọng thương thanh niên mặc áo đen, giờ khắc này cũng khôi phục một tia ý thức. Ba người đều một mặt sợ hãi nhìn nơi núi rừng sâu xa. Đồng thời bọn họ phát hiện, ngoại trừ tòa kia núi cao nguy nga ở ngoài, còn có mặt khác một ngọn núi tại đây hủy diệt vạn cân lôi đỉnh dưới, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Rất nhanh ba người liền đều nhìn thấy trên ngọn núi, đứng cái kia mấy bóng người. Này mấy bóng người chính là La Dạ mấy người. Khi thấy La Dạ mọi người dĩ nhiên không mất một sợi tóc đứng ở trên ngọn núi lúc, ông lão ba người đều triệt để bị kinh choáng váng. Làm sao có khả năng, tại đây kim tiên lôi kiếp dưới, hán, bọn họ dĩ nhiên không có chuyện gì. Ông lão ba người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Xem ra chúng ta đều muốn sai rồi, này La Dạ cũng sẽ không đối với chủ nhân ra tay. Hơn nữa, hắn cũng không phải một cái chân tiên. Ông lão trầm giọng nói ra cú, bên cạnh cái kia sắc mặt tái nhợt thanh niên mặc áo đen cũng cắn răng, giờ khắc này trong lòng hắn là hoàn toàn phục. Quái chỉ tự trách mình quá tự cho là, quá tự phụ. Nguyên tưởng rằng tại đây nhân gian giới, chân tiên chính là đỉnh điểm, không từng muốn, còn có La Dạ như vậy một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tất cả đều sẽ không còn tồn tại nữa. Này nhân gian giới tại sao có thể có một cao thủ như vậy, hơn nữa chúng ta trước đều chưa từng nghe nói. Bên cạnh thanh niên mặc áo trắng cũng lẩm bẩm nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, việc này đối với chúng ta mà nói chính là cái giáo hơn a. Ông lão cũng than thở. Các ngươi nói chủ nhân sẽ thành công sao? Lúc này, thanh niên mặc áo đen lại không nhịn được nói cú, mấy trong mắt người đều lộ ra một vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, bầu trời bên trên, khủng bố lôi đình lại lần nữa hạ xuống. Không gian đều bị nổ đến không ngừng vặn mẹo, phá nát, tiếp theo lại không ngừng khép lại, vùng thế giới này đều suýt nữa không chịu nổi. Mênh mông quần quận lôi đình oai, không ngừng trùng kích trong lòng của mọi người, không đơn thuần là Trường An Tiên Thành, trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, thế nhân đều bị này từng đạo diệt thế tiếng sấm cho làm cho khiếp sợ. Kim Tiên chi kiếp, khủng bố như vậy. Như người nổi tiếng ca có thể vượt qua Kim Tiên chi kiếp, như vậy Trung Châu thập đại cao thủ xếp hạng, đem sẽ một lần nữa phát sinh biến hóa. Kim Tiên, thực sự là làm người chờ mong a. Một ít chân tiên cao thủ xa xa nhìn Trường An Tiên Thành phương hướng, cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Mà ở tòa này nguy nga núi cao bên cạnh, trên một ngọn núi khác, giờ khắc này Liễu Như Tu đều hơi nghi hoặc một chút, không nhịn được nhìn về phía bên cạnh La Dạ, hỏi: "Đại ca, tòa này núi Trung Nam tuy rằng có huyền diệu trận pháp bao phủ, nhưng ở này lôi đỉnh bên dưới, trận pháp này căn bản không được một chút tác dụng, sớm nên rời ra phá nát. Nhưng hôm nay, ngọn núi này dĩ nhiên đều không thể tổn thương nửa phần, đây cũng quá khó mà tin nổi." "Làm sao? Nhìn ra cái gì?" La Dạ cười nói, lộ ra một cái tự có thâm ý nụ cười. Nhìn La Dạ nụ cười này, Liễu Như Tu tựa hồ mới đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi. Trừng lớn hai mắt nhìn La Dạ, có chút khó có thể tin tưởng nói, "Này, lẽ nào là đại ca ngươi?" "Ngọn núi này tên, cùng bản tọa sùng bái một vị tiền bối chi danh tương tự, vì lẽ đó, ngọn núi này bản tọa bảo vệ định." La Dạ cuối cùng cười nói ra cú. Liêu Như Tu nghe ngóng cả kinh. Đại ca sùng bái tiền bối, này lại là cỡ nào tồn tại? Bên cạnh Thiên Ngữ ba người trong mắt đồng dạng dị thải liên tục, có điều nghe được là chính mình sư tôn sùng bái người, ba người trong mắt cũng đều lộ ra vẻ sùng bái. Chương 90, không cần để ý tới chúng ta. Mọi người cũng không biết, cái kia một tòa núi cao nguy nga sở dĩ hoàn hảo không việc gì, tất cả đều là bởi vì La Dạ trong bóng tối bảo vệ duyên cớ. Đại ca, nếu là như vậy, người nổi tiếng kia ca chẳng phải là sẽ ở ngươi che chở cho, thành công độ kiếp trở thành kim tiên. Liêu Như Tu tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói. Hừm, hẳn là như vậy. La Dạ không phản đối gật đầu một cái, phản phất đang nói một cái rất bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ như thế. Hạch. Liêu Như Tu vô cùng ngạc nhiên, cũng lại không hề nói gì, này đều là đại ca hắn quyết định. Nhưng mặc kệ thế nào, cho dù người nổi tiếng kia ca đột phá đến kim tiên, vẫn như cũ chắc chắn sẽ không là đại ca hắn đối thủ. Theo thời gian trôi qua, lôi đình ngoài cũng từ từ yếu bớt. Rất nhanh, nguyên bản hủy thiên diệt địa lôi đình liền tiêu tan ở trong mắt mọi người. Ngay lập tức, một đạo huyền diệu ánh sáng trực tiếp từ trong bầu trời tung xuống, lúc này liền đem toàn bộ núi Trung Nam bao phủ lại. Ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, một cái vóc người thon dài nam tử mặc áo trắng tự đỉnh núi bên trong hiện lên, tắm rửa tại cỗ này huyền diệu ánh sáng bên trong. Tại đây huyền diệu ánh sáng tắm rửa dưới, nam tử khí tức chính lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, không ngừng thăng hoa, tăng vọt. Chủ nhân hắn, thành công. Nhìn đỉnh núi cái kia một cái tắm rửa ở thần thánh ánh sáng dưới nam tử mặc áo trắng, núi rừng ở ngoài ông lão ba người đều có chút ngạc nhiên, tiếp theo liền kích động đến cả người run rẩy. Tình cảnh này cũng tương tự bị Trường An bên trong tòa tiên thành tất cả mọi người nhìn thấy, nhất thời một đám lớn toàn bộ quỳ lạy hạ xuống, trong ánh mắt đều tràn ngập sùng bái cùng thành kính. Đây chính là Kim Tiên Oai, cũng là bọn họ Trường An tiên thành chủ nhân a. Dĩ nhiên độ kiếp thành công. Trung Châu lại thêm ra một vị Kim Tiên a. Giờ khắc này quan tâm Trường An bên trong tòa tiên thành khắp nơi cao thủ, cũng đều khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này, một cái chống gậy, vóc người lọn khổng ông lão cũng đi vào Trường An bên trong tòa tiên thành, vừa tiến vào đến trong thành, ông lão liền ngẩng đầu nhìn hướng về trong thành nơi sâu xa đạo kia từ trên trời giáng xuống huyền diệu ánh sáng, trong mắt cũng lập lòe khó có thể tin tưởng. Xem ra ta đến vừa vặn a. Ông lão nở nụ cười, trong mắt lóe ra một đạo ác liệt ánh sáng, thân hình của hắn liền như một trận khói giống như biến mất ở tại chỗ. Giờ khắc này tất cả mọi người hướng về trong thành nơi sâu xa lễ bái, căn bản không có lưu ý đến người lão giả này biến mất. Mà ở trên một ngọn núi khác, La Dạ mấy người cũng đồng dạng nhìn về phía trước cái kia một cái nam tử. Đây chính là Kim Tiên Thánh Quang. Nghe đồn chỉ cần cướp đoạt Thánh Quang hấp thụ, cá nhân thực lực tu vi đồng dạng có đột phá, cũng không biết là thật hay giả. Liêu Như Tu thở dài nói cú. Hẳn là thật sự, ở như vậy sức mạnh quang tới dưới, coi như là một người bình thường khả năng đều sẽ thành tiên. La Dạ gật đầu nói, giờ phút này một luồng thánh quang tỏa ra huyền diệu tâm ý, tương tự làm cho cả Trường An tiên thành tu sĩ đều tiến vào tỉnh ngộ bên trong. Sư tôn, vậy ta làm sao sao không cảm giác? Thiên Ngữ nhất thời mở miệng nói, đại đại trong con ngươi tràn ngập dấu chấm hỏi. Bởi vì các ngươi tìm hiểu ngộ đạo bi bên trong huyền diệu tâm ý tự nhiên còn mạnh hơn này nhiều lắm, so ra, các ngươi hiện tại cảm ứng được liền rất nhỏ bé. La Dạ cười giải thích. Đại ca, cái kia sẽ không có người muốn nhân cơ hội mạnh mẽ cướp đoạt này số mệnh sao? Liễu Như Tu lại không nhịn được hỏi cũ. Có mấy người tránh thoát lôi kiếp, nhưng thường thường tránh không khỏi một ít tiểu nhân đánh lén ám sát, cuối cùng thành quả cũng sẽ thành vì người khác áo cưới. Tương tự việc, ở tu tiên giới đều lũ thấy khó chịu. Ai nói không có, này không tới sao? La Dạ nở nụ cười, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía khác một chỗ phương hướng. Một đạo cực nhanh khí tức, phảng phất qua lại hư không, ép thẳng tới tắm rửa ở thánh quang dưới bóng người kia mà đến. Liễu Như Tu cả kinh, rất nhanh hắn cũng phát hiện đạo kia khí tức, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Lại vẫn thật sự có người ra tay rồi. Hơn nữa, người tới người thực lực tựa hồ còn rất mạnh. Đại ca vậy chúng ta? Liễu Như Tu liền vội vàng hỏi. Đương nhiên cái gì cũng không cần làm, nhìn chính là, La Dạ không phản đối cười nói. Hắn đã gián tiếp giúp người nổi tiếng ca vượt qua lôi kiếp, chẳng lẽ còn muốn giúp hắn đỡ những người này đánh lén? Kẻ ngu si mới sẽ làm như vậy. Sẽ ở đó đạo khí tức tiếp cận núi rừng thời gian, núi rừng ở ngoài ông lão ba người đồng dạng cảm ứng được, mỗi người hoàn toàn biến sắc. Không được, có người muốn đánh lén. Ba người kêu lên sợ hãi, đồng thời cũng không chút do dự mà hóa thành ba đạo lưu quang, trực tiếp chạy về phía trên không, y đổ đỡ đạo kia khí tức. Nhưng mà ba người còn chưa nhìn thấy người tới dáng dấp, một đạo xem thường quát lạnh thanh liền trực tiếp vang lên. Cút ngay. Quát lạnh thanh vừa vang lên, ba người lại lần nữa kinh hãi, cũng không kịp ngăn cản, liền bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh trúng, đồng thời liền bị chấn động bay ra ngoài. Ba người đang bị đánh bay một khắc đó, đồng thời cũng phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có khả năng? Ba người ngơ ngác không ngớt, vẹn vẹn một đòn liền để bọn họ bị thương nặng. Tuyệt không thể để cho hắn phá hoại chủ nhân đột phá. Coi như chết, cũng nhất định phải ngăn lại người này. Ba người bị đánh bay ra ngoài sau, cắn răng lại lần nữa hướng về đạo kia khí tức đuổi đi. Trong chớp mắt, khí tức liền tới đến tòa kia núi cao nguy nga trước. Khí tức ngưng tụ, liền hóa thành một cái vóc người lọn khổng ông lão. Chân tiên hậu kỳ. Vừa nhìn thấy người lão giả này, Liễu Như Tu sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hắn có thể từ trên người lão giả cảm nhận được một luồng mạnh mẽ lực áp bách. Xác thực nói là chân tiên đỉnh cao, La Dạ ở bên cạnh nói. Nhìn ông lão, La Dạ không chỉ không có chút, trái lại bên khóe miệng còn lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chân tiên đỉnh cao, cái kia không phải Trung Châu thập đại cao thủ cấp độ sao? Liêu Như Tu cả kinh nói. Không sai, người này chính là thập đại cao thủ một trong Thiên Diệt lão nhân. La Dạ cười nói. Ở thấy lão giả một khắc đó, ông lão tin tức liền hiện hiện ở trong biển ý thức của hắn. Này Thiên Diệt lão nhân xuất hiện, đối với La Dạ mà nói, chính là một cái bất ngờ kinh hỉ. Tuy rằng hắn có thể tùy ý đến những cao thủ này vị trí nơi, cũng có thể vận dụng mở miệng thành phép thuật, đem những người này đưa đến bên cạnh chính mình. Nhưng hắn cũng đáp ứng rồi muốn bồi Thiên Ngữ bọn họ nhiều đi chơi mấy ngày, vì lẽ đó La Dạ liền lựa chọn một loại nguyên thủy nhất phương thức, từng cái tới cửa khiêu chiến. Vừa thỏa mãn Thiên Ngữ mấy người yêu cầu, có thể thuận tiện buông lỏng một chút tâm tình, cho rằng du lịch, trải nghiệm Trung Châu phong thổ. Nhưng nếu là xem hiện tại, có người tự mình đưa tới cửa, vậy thì coi là chuyện khác. Nghe La Dạ lời nói, nhìn hắn nở nụ cười, Liễu Như Tu đầu tiên là sức sở, sau đó cũng nở nụ cười. Thiên Diệt lão nhân vừa xuất hiện, liền nhìn thấy cái kia một cái tắm rửa ở thánh quang dưới, khí tức chính đang không ngừng thăng hoa tăng vọt nam tử, trong mắt lộ ra một vẻ cực nóng. Hả? Có thể tiếp theo hắn cũng phát hiện bên cạnh trên đỉnh núi La Dạ mấy người, lông mày không khỏi hơi nhíu. Ông lão vừa nhìn hướng về mấy người, liền nhìn ra mấy người tu vi, chỉ có cái kia một cái gánh vác một cái kiếm gỗ thanh niên, để hắn nhìn không thấu, điều này cũng làm cho ông lão cảm thấy một trận kinh ngạc. Bọn ngươi người phương nào, vì sao ở đây? Ông lão cuối cùng không nhịn được hỏi cũ. Xem cuộc vui người thôi, không cần để ý tới chúng ta, La Dạ cười trả lời. Nhìn La Dạ cái kia hờ hững bình tĩnh vẻ mặt, ông lão trong lòng kinh ngạc không khỏi càng sâu mấy phần, có thể sống đến hôm nay, chiếm giữ 10 Trung Châu thập đại cao thủ một trong, tâm tính của ông lão lại há không phải người thường có thể so với. Đối với một ít nhìn không thấu sự, hắn nhất định mang trong lòng cảnh giác. Thiên Diệt lão nhân, dừng tay. Lúc này, xa xa lại truyền tới ông lão mấy người tiếng giống giận dữ, Thiên Diệt lão nhân hơi nhíu mày, nhìn quét phía sau, trong mắt lộ ra xem thường. Đồng thời, ba đạo khủng bố công kích dĩ nhiên hướng về Thiên Diệt lão nhân chém tới. Chương 91, chờ một chút. Muốn chết. Thiên Diệt lão nhân lúc này cũng lười chú ý La Dạ mấy người, hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái kia ba đạo hướng về hắn oanh đến công kích, trực tiếp vung tay lên. Ầm. Năng lượng kinh khủng như sóng to gió lớn, nhất thời đánh về cái kia ba đạo công kích. Ba đạo công kích ở ông lão hùng vĩ năng lượng dưới, trong nháy mắt tán loạn, đồng thời, ba cái bóng người lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Bay ngược ra ngoài ba người vốn còn muốn phản kích, có thể ngay lập tức, một tiếng hừ lạnh tiếng lại vang lên. Thiên Diệt lão nhân lại lần nữa vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng, phảng phất từng đạo dây thừng, trực tiếp đem ba người buộc chặt lên. Tại đây đạo năng lượng dây thừng dưới, ba người nhất thời liền không thể động đậy. Thiên Diệt lão nhân, ngươi tốt xấu cũng là cùng chủ nhân đặt ngang hàng Trung Châu thập đại cao thủ một trong, không nghĩ đến ngươi như thế không để ý mặt mũi của chính mình, lại muốn cướp đoạt chủ nhân số mệnh. Bị năng lượng buộc chặt đến không hề có chút sức chống đỡ sau, ba người nhất thời một mặt lửa giận quát. Thiên Diệt lão nhân cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào ba người lời nói, trực tiếp một bước ra, liền đi đến tòa kia nguy nga trên núi cao mới. Nhìn trước mắt đạo này từ trên trời giáng xuống thánh quang, ông lão trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Đây chính là độ kiếp sau kim tiên số mệnh, chỉ cần hấp thu này số mệnh, nói không chắc ta liền có thể trực tiếp đột phá đến kim tiên. Ông lão nói hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ thấy hắn một bước ra, tương tự bước vào đến cái kia thánh quang bên trong, đứng ở cái kia văn nhân ca trên đỉnh đầu. Ở thánh quang tắm rửa dưới, ông lão cả người chấn động, chỉ cảm thấy có một luồng mênh mông năng lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể chính mình, điều này làm cho ông lão nhất thời kích động không thôi. Sau đó lại chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng bắt phát quyết, thánh quang liền phảng phất như sóng chiều giống như, không ngừng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Mà ở hắn phía dưới cái kia bóng người, ở ông lão sau khi tiến vào, cả người cũng khẽ run lên, giờ khắc này, hắn có thể hấp thu đến thánh quang liền thật là ít đòi. Đây chính là nhược nhục cường thực, vì đột phá, chuyện gì cũng có thể làm, cái gì mặt mũi cũng có thể từ bỏ tu tiên giới. Nhìn cái kia trực tiếp cướp đoạt người khác kim tiên số mệnh Thiên Diệt lão nhân, La Dạ cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Chủ nhân. Thấy cảnh này, cái kia bị trói ở tại chỗ ông lão ba người đều nổ đom đóm mắt. Nhưng làm sao, ba người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ông lão ở cướp đoạt văn nhân ca số mệnh. Mà Trường An Tiên Thành tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy màn này, mỗi người cắn răng tức giận không thôi. Đã sớm nghe nói này Thiên Diệt lão nhân nham hiểm giả dối, không nghĩ đến lại vẫn không biết xấu hổ như vậy. Ngươi biết cái gì? Thiên Diệt lão nhân vốn là cùng Văn đại nhân ở sàn sàn với nhau, bây giờ Văn đại nhân đột phá, hắn tự nhiên không cam tâm. Ai, đáng tiếc a. Mọi người phẫn nộ đồng thời, cũng phát sinh từng trận tiếng thở dài. Bọn họ tuy rằng phẫn nộ, không cam lòng, nhưng cũng không dám nhúng tay, phải biết, này Thiên Diệt lão nhân nhưng là thập đại cao thủ một trong, nhúng tay đó chẳng khác nào chịu chết. Sư tôn, ông lão này thật không biết xấu hổ. Ở La Dạ bên cạnh Tiêu Trần, lúc này cũng không nhịn được tức giận nói cũ, hiển nhiên đều có chút không nhìn nổi. Mục Tiên cùng Thiên Ngữ tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt hai người đồng dạng tiêu đốt lửa giận. Hãy cho xem, nói không chắc sự tình gặp có xoay ngược lại đây. La Dạ nhưng là không khỏi khẽ cười nói, ánh mắt của hắn lúc này rơi vào cái kia một cái vóc người thon dài nam tử mặc áo trắng trên người. Người này cũng không phải đơn giản. Nhìn nam tử kia, La Dạ trong mắt cũng né qua một vẻ kinh ngạc, khóe miệng không khỏi lộ ra một vẻ thú vị nụ cười. Người khác không phát hiện cái gì, nhưng ở trong mắt La Dạ, tất cả hư vọng đều không chỗ che thân. Liễu Như Tu mấy người nghe La Dạ lời này, mỗi người đều một mặt mờ mịt, nhưng là sau một khắc, làm bọn họ cùng với tất cả mọi người đều khiếp sợ sự tình phát sinh. Ngay ở Thiên Diệt lão nhân hưởng thụ thánh quang tắm rửa, không tới một phút thời gian. Hả? Ông lão tự có cảm giác, tiếp theo sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Tất cả mọi người cũng đều đồng dạng giật nảy cả mình. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, nguyên bản còn ở hung bạo tung mà xuống thánh quang cảng cũng tiêu tan theo. Cái gì? Thiên Diệt lão nhân con ngươi co rụt lại, đang khiếp sợ đồng thời, trong mắt cũng né qua một đạo vẻ giận dữ, đồng thời tại đây đạo bạo phát năng lượng dưới, cả người hắn cũng không nhịn được về phía sau rút lui mười mấy bước. Ngươi? Ông lão một mặt khiếp sợ, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện cái kia một cái bạch y người đàn ông trung niên. Nam tử mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lấp lóe, khí thế trên người cũng thuận theo bộc phát ra. Ầm ầm ầm. Mênh mông quần quần uy thế như là sóng nước, lấy nam tử làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Tại đây đạo uy thế giới, cách nam tử gần nhất Thiên Diệt sắc mặt lão nhân đột nhiên biến, trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin tưởng nhìn hắn. Kim Thiên Mai. Thiên Diệt lão nhân kinh sợ, tất cả mọi người thời khắc này cũng đều kinh sợ. Ở đạo uy thế giới, mọi người lại lần nữa không nhịn được lễ bái hạ xuống. Chủ nhân hắn, đột phá Kim Thiên. Trước kia bị ông lão khống chế lại ba cái kia tôn giả, cũng một mặt mờ mịt lẩm bẩm nói, phảng phất giống như nằm mơ. Các ngươi cực khổ rồi, đi xuống trước đi, này giao cho bản tọa. Giọng ôn hòa từ người đàn ông trung niên trong miệng truyền ra, trên người ba người cái kia cố vô hình năng lượng càng trong nháy mắt tiêu tan, mà bọn họ còn chưa phản ứng lại, liền bị một luồng vô hình năng lượng chuyển đến núi rừng khu vực ở ngoài. Vẫn quan tâm tất cả những thứ này tứ phương cao thủ, cũng bị Văn Nhân Ca hành động này cho kinh sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, này Văn Nhân Ca không chỉ đã sớm tỉnh lại, hơn nữa còn thuận lợi đột phá đến Kim Tiên. Văn Nhân Ca, ngươi lại dám gạt ta, ngươi đã sớm đột phá. Thiên Diệt lão nhân một mặt âm trầm nhìn người đàn ông trung niên, ngưng tiếng nói: "Mọi việc đều lưu cái tâm nhãn, này vẫn là ngươi dạy ta, không phải sao?" Văn Nhân Ca nhìn ông lão khẽ cười nói: "Tốt, thật là tốt." Ông lão sững sờ, sau đó liền nở nụ cười, liên tục nói ra hai chữ hảo, trong giọng nói lộ ra tự giễu còn có một tia không cam lòng. Tuy rằng hắn tính sai, nhưng hắn không phải không thừa nhận, giờ khắc này nghe ngóng ca đã đạt đến kim tiến cảnh, hắn cũng không tiếp tục khả năng là đối thủ. Sau đó, Văn Nhân Ca lại nói ra một câu để tất cả mọi người kinh ngạc lời nói. Chỉ thấy Văn Nhân Ca một mặt bình tĩnh nhìn ông lão, lạnh nhạt nói: "Ngươi đi đi." Thiên Diệt lão nhân cao mày, trong mắt cũng né qua một tia khó có thể tin tưởng. "Ngươi muốn thả ta đi?" Thiên Diệt lão nhân nhìn hắn, hỏi lần nữa. "Người ta tranh chấp nhiều năm, nhưng cũng coi như tỉnh táo nhung nhớ, điểm ấy kim tiên số mệnh, chỉ cho là bản tọa đưa cho ngươi, sau đó ngươi ta như lại lần nữa gặp lại, liền như người dưng nước lã, đến lúc đó sinh tử thành bại, tất cả do tâm." Văn Nhân Ca lạnh nhạt nói. Thiên Diệt lão nhân cau mày, nhìn Văn Nhân Ca, trong mắt mơ hồ né qua một đạo hàn mang, cũng không nói thêm cái gì, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền phải rời đi. Nhưng mà, đang lúc này, chờ một chút, một giọng nói vang lên. Chương 92, tối cùng lời nói, một niệm diệt chân tiên. Chờ một chút. Thanh âm này vừa xuất hiện, toàn bộ không gian trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, trong thiên địa phảng phất cũng chỉ còn sót lại âm thanh này. Hả? Ánh mắt của mọi người, bao quát cái kia Văn Nhân Ca cùng Thiên Diệt lão nhân, đều hướng về cái kia một cái đeo kiếm thanh niên nhìn lại. Đeo kiếm thanh niên tự nhiên chính là La Dạ. Các ngươi ở đây chờ ta. Ở tất cả mọi người chú ý dưới, La Dạ quay về Liễu Như Tu, Thiên Ngữ mọi người dặn dò cũ. Sau đó cười nhạt, một bước bước ra, liền đứng ở Văn Nhân Ca trước người hai người. Là hắn. Nhìn thấy La Dạ lúc này xuất hiện, núi rừng ở ngoài ba cái kia tôn giả trong lòng đều không khỏi căng thẳng. Thanh niên này cho bọn họ cảm giác, muốn so với cái kia Thiên Diệt lão nhân càng thêm sâu không lường được, nguyên tưởng rằng chủ nhân đột phá để bọn họ thở phào nhẹ nhõm, có thể hiện tại. Nhìn người thanh niên kia, trong lòng ba người nhưng không tên sinh ra một luồng lo lắng. Nhìn đối diện thanh niên, Văn Nhân Ca lông mày cũng hơi nhíu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy một trận kinh ngạc. Bởi vì, hắn đồng dạng nhìn không thấu thanh niên tu vi sâu cạn. Làm sao có khả năng, thanh niên này là ai? Văn Nhân Ca kinh ngạc đồng thời, tương tự cũng tràn ngập nghi hoặc. Nguyên bản liền đối với La Dạ lòng sinh cảnh giác Thiên Diệt lão nhân, nhìn thấy La Dạ lúc này xuất hiện, sắc mặt cũng hơi chìm xuống, rốt cục mở miệng nói, "Các hạ có việc?" La Dạ trong lòng không còn gì để nói. "Này không phí lời sao? Không có chuyện gì có thể đi ra." La Dạ nhìn thấy hai vị, căn cứ vào lễ nghi, La Dạ cũng trước tiên tự giới thiệu mình. "La Dạ." Văn Nhân Ca lông mày lại là hơi nhíu lại, hiển nhiên đối với danh tự này, hắn căn bản liền chưa từng nghe tới. Nhằm vào bế quan Văn Nhân Ca, Thiên Diệt lão nhân trong mắt nhưng lộ ra một ánh hào quang, nói, "La Dạ, chính là trước đoạn tháng ngày tiêu diệt Tiên Vũ Điện người kia." Chính là, La Dạ cũng không có ẩn dấu đạo. Thiên Diệt lão nhân lúc này nhíu mày lên, tuy rằng Tiên Vũ Điện dưới cái nhìn của hắn cũng dường như run rế, nhưng dễ dàng như thế tiêu diệt một cái Trung Châu hàng đầu thế lực, mà lại để cho hắn không nhìn ra sâu cả người. Người này lại sao lại đơn giản? Mà nghe Thiên Diệt lời của lão nhân, bên cạnh Văn Nhân Ca trong mắt cũng né qua một vẻ kinh ngạc. La Dạ hắn dù chưa nghe qua, thế nhưng Tiên Vũ Điện, hắn vẫn có nghe thấy. "Vậy các hạ hôm nay tới đây là?" Văn Nhân Ca nhìn La Dạ, cũng không nhịn được hỏi. Sau đó, hai người cùng với quan tâm nơi này tất cả mọi người, liền cũng nghe được bọn họ kiếp này tối cùng, tối ngạo một câu nói. Chỉ thấy La Dạ lộ ra một cái nụ cười, lạnh nhạt nói ra cú. "Rất đơn giản, chuyến tới để chỉ giáo, chính là vì đánh bại hai vị là từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên." Ầm. La Dạ lời kia vừa thốt ra, toàn bộ thiên địa đều phảng phất có một đạo kinh lôi nổ vang. Văn Nhân Ca ca sầm mặt lại, mà bên cạnh hắn cái kia Thiên Diệt lão nhân cho dù như thế nào đi nữa cẩn thận, giờ khắc này cũng không nhịn được bùng nổ ra khí thế toàn thân, trực tiếp hướng về La Dạ nghiền ép lại đây, thiên địa cũng vì đó run rẩy. "Thằng ngãi danh." Nương theo khí thế kinh khủng, còn có Thiên Diệt lão nhân cái kia phẫn nộ đến cực điểm âm thanh. Nhưng mà thanh âm này vừa ra, La Dạ nhưng là lắc đầu than nhẹ, chỉ thấy vung tay lên, cái kia khí thế kinh khủng trong nháy mắt dường như bọt khí giống như tán loạn. Mà ở tất cả mọi người trừng lớn trong ánh mắt, Thiên Diệt lão nhân nhất thời trừng lớn hai mắt, sắc mặt đột nhiên biến, cả người chấn động sau, hoa. Địa liền phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp đó, Thiên Diệt lão nhân ngay ở Văn Nhân Ca trong ánh mắt khiếp sợ, cả người liền dường như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện ở phía dưới trên đất bằng. Ầm. Địa một tiếng, một trận bụi bặm tung bay, đại địa đều vì thế mà chấn động. Này, này. Đột nhiên đến tình cảnh này, tương tự làm cho tất cả mọi người đều suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc, mỗi người trừng lớn ánh mắt. Phúc. Thiên Diệt lão nhân ở đánh đến mặt đất sau, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cả người sắc mặt trong phút chốc liền như một tờ giấy giống như trắng bệnh, nhìn giữa không trung cái kia một cái đầy mặt hờ hững thanh niên. Lúc này, ông lão trong mắt đã tràn ngập hoảng sợ. Làm sao sẽ? Ngươi là một vị kim tiên. Thiên Diệt lão nhân che ngực đứng lên, hắn giờ phút này tóc dài ngổn ngang, khí tức cũng có chút hề bại, thế nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh bằng trong lòng hắn chấn động. Nghe được Thiên Diệt lời của lão nhân, Văn Nhân Ca cho mày, một mặt nghiêm nghị nhìn đối diện người thanh niên kia. Kim tiên. Cho dù hắn bây giờ kim tiên sơ kỳ tu vi, tương tự không nhìn ra La Dạ sâu cạn. Này La Dạ làm sao dừng là kim tiên đơn giản như vậy? Văn Nhân Ca kinh ngạc trong lòng không ngớt, đã từ lâu không có bất kỳ xem thường tâm ý, trái lại cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Ta chịu thua. Lúc này, một giọng nói vang lên. Thiên Diệt lão nhân tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực nhưng không thể kìm được hắn không thừa nhận. Thực lực của hắn cùng giữa không trung thanh niên kia lẫn nhau so sánh, kém đến tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo, hắn liền một tia trở tay cơ hội đều không có, thậm chí liền ngay cả mình thế nào bị đánh trúng, hắn cũng không biết, quả thực là sâu không lường được. Mà mọi người nghe được Thiên Diệt lão nhân chủ động chịu thua, cũng giống như nằm mơ, rất là khó có thể tin tưởng. Đây chính là Trung Châu thập đại cao thủ một trong a. Liền như thế chịu thua. Chuyện như vậy, lúc trước đều chưa từng có. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía giữa không trung bóng người kia lúc, trong mắt đã tràn ngập hoảng sợ. Thanh niên đến tột cùng lai lịch gì? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Nguyên tưởng rằng theo Thiên Diệt lão nhân chịu thua, sự tình cũng sẽ tùy theo kết thúc, nhưng mà nghe được ông lão lời này, La Dạ nhưng là nở nụ cười. Người cười cái gì? Nhìn thấy La Dạ nụ cười kia, Thiên Diệt lão nhân nhất thời sắc mặt tâm trầm, cắn răng giận dữ hét. Chịu thua đã là hắn to lớn nhất điểm mấu chốt, không nghĩ đến thanh niên này dĩ nhiên lộ ra như vậy khinh bỉ nụ cười, điều này làm cho trong lòng hắn lại lần nữa bay lên một đoàn lửa giận. Như vậy tội nghiệt ngập trời người, ngươi cho rằng như thế chịu thua liền xong việc? La Dạ hừ lạnh một tiếng, cũng lời phí lời, trực tiếp hơi suy nghĩ. Ở ông lão trừng lớn trong ánh mắt, một đạo nhanh đến cực hạn ánh kiếm đột phá tầng tầng hư không, trực tiếp hướng về hắn bắn mạnh mà đến. Không được. Nhìn thấy này một đạo khủng bố ánh kiếm, ông lão bản năng liền cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có đại nguy hiểm. Đồng thời, hét lớn một tiếng. Ầm. Năng lượng kinh khủng lại lần nữa từ trong cơ thể hắn bạo phát, ở hắn trước người ngưng tụ thành đạo lớp bình phong, ý đồ chống lại ánh kiếm kia, nhưng mà, hắn vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Ánh kiếm vừa tiếp xúc hắn năng lượng cản trở, liền như vào chỗ không người, trực tiếp liền xuyên qua mi tâm của hắn. Kiếm khí nhất quán xuyên mi tâm của hắn sau, vô số đạo ánh kiếm liền ở trong cơ thể hắn bạo phát, hắn toàn bộ thân thể, bao quát nguyên anh, tại đây vô số đạo ánh kiếm dưới trong nháy mắt dập tắt. Không. Loan thoáng, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hết thảy đều ở trong chớp mắt. Văn Nhân Ca cá nhân đều trừng lớn hai mắt, sững sờ ở tại chỗ. Vừa nay hết thảy đều phát sinh đến cực nhanh, thế nhưng hắn nhưng mơ hồ nhìn thấy tất cả những thứ này quá trình. Giờ khắc này, Văn Nhân Ca trừ một mặt trắng bệch ở ngoài, hắn thân thể đều đang run rẩy. Vừa nãy ánh kiếm kia coi như là hắn, cũng tuyệt đối không đón được. Hơn nữa, còn có cái kia vô số đạo tỏa ra dập tắt khí tức chói mắt kiếm khí. Chuyện này quả là hắn nhìn thấy kinh khủng nhất kiếm khí, phảng phất có thể dập tắt tất cả. Này, phát sinh cái gì? Mọi người giờ khắc này mới hoan quá thần, mỗi người trừng lớn ánh mắt, hai mặt nhìn nhau. Bên tai ngoại trừ vang vọng cái kia một đạo tiếng kêu thảm thiết ở ngoài, cái kia mảnh trên đất bằng đã sớm không có Thiên Diệt thân ảnh của lão nhân. Chương 93, nhường ngươi một chiêu. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cuộc, đây là đã chết rồi sao? Không biết là ai phát sinh như vậy một thanh âm, tất cả mọi người lúc này mới hoan quá thần. Nhìn thấy trên đất bằng lại không Thiên Diệt thân ảnh của lão nhân, mọi người này đều hút vào khẩu hạt khí, mỗi người một mặt hoảng sợ nhìn giữa không trung cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng. Một chiêu liền để Thiên Diệt lão nhân chủ động chịu thua, hơn nữa còn không chút nào cho Thiên Diệt lão nhân sống sót cơ hội, dĩ nhiên liền như thế giết. Có thể chém giết một cái chân tiên đỉnh cao thủ, thanh niên này tu vi tất nhiên là kim tiên trở lên. Mà chính quan tâm bên này tình huống tứ phương cao thủ, giờ khắc này cũng đồng dạng chấn động không ngớt. Khiếp sợ đồng thời, trong lòng bọn họ lại tràn ngập khó có thể tin tưởng, Thanh Châu khi nào xuất hiện như vậy một cái cao thủ thần bí. Càng quan trọng chính là, này cao thủ thần bí không chỉ diệt Tiên Vũ Điện, bây giờ còn như vậy trắng trợn tìm đến Văn Nhân Ca những này thập đại cao thủ tỷ thí. Tỷ thí song sau còn chưa cho đường sống, đây rõ ràng chính là khiêu khích a. Xem ra Trung Châu sắp trở trời rồi a. Ta liền không tin, hắn có thể đánh bại bây giờ Văn Nhân Ca. Tứ phương cao thủ khiếp sợ đồng thời, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Có người tràn ngập hoảng sợ lo lắng, có người thì lại cho rằng La Dạ mạnh nhất cũng chỉ có điều kim tiên cấp độ. Núi rừng giữa không trung cũng chỉ còn sót lại La Dạ cùng đối diện cái kia bạch y người đàn ông trung niên. Người đem hắn giết. Văn Nhân Ca một mặt nghiêm nghị nhìn đối diện thanh niên, tuy rằng trong lòng hắn đã đại thể xác định, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi ra cú. Tội nghiệt ngập trời người, chết chưa hết tội. La Dạ cười lạnh một tiếng, hào không để ý lắm nói. Văn Nhân Ca chau mày, lần nữa mở miệng nói, Thanh Châu nhiều năm chưa bao giờ từng xuất hiện cao thủ, cũng chưa bao giờ có người đặt chân qua Trung Châu, không nghĩ đến nhưng xuất hiện các hạ như vậy một vị cao thủ. Văn Nhân Ca nói tới chỗ này dừng dưới, lần nữa nói, hơn nữa, các hạ vừa xuất hiện liền diệt ta Trung Châu đỉnh đầu nhọn thế lực, bây giờ càng tới cửa tìm ta chờ tỉ thí, không biết này là vì sao. Rất đơn giản, Tiên Vũ Điện dám mơ ước Thanh Châu, vì lẽ đó bị bản tọa diệt. Đến cho các ngươi, chỉ là bởi vì. La Dạ nói tới chỗ này, liền lộ ra một vẻ tự có thâm ý nụ cười, bản tọa muốn làm Trung Châu số 1. Làm Trung Châu số 1. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ thiên địa lại lần nữa một tĩnh, tất cả mọi người lại một trận trợn mắt ngất ngụm, mỗi người trong lòng đều không khỏi dấy lên một đoàn lửa giận, đối diện Văn Nhân Ca cũng là hơi nhướng mày, sắc mặt dần lạnh. Thanh niên này không khỏi cũng quá ngông cuồng chút. Ngông cuồng? La Dạ xì cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn đối diện Bạch Y người đàn ông trung niên, sau đó tay phải duỗi ra, sau lưng Yên Thiên kiếm chèn. Điểm một tiếng, tự động điệu ra khỏi vỏ, bị hắn nắm tại trong tay. Nhìn thấy La Dạ đột nhiên lấy ra trường kiếm, tất cả mọi người đều nhất thời cả kinh, mỗi người nín thở, đều một mặt căng thẳng. Thanh niên này hay là muốn cùng Văn Nhân Ca tỉ thí? Nhìn thấy La Dạ lấy ra trường kiếm, Văn Nhân Ca cau mày. Vừa nay hắn giết Thiên Diệt lão nhân lúc, này La Dạ đều chưa bao giờ xuất kiếm quá. Một luồng trước nay chưa từng có cảm giác ngột ngạt, đột nhiên ở Văn Nhân Ca trong cơ thể lan tràn ra. Xem ra hôm nay, ta là không thể không chiến. Nhìn đối diện cái kia một cái đã lấy ra trường kiếm thanh niên, Văn Nhân Ca không khỏi khẽ cười nói: "Thực ta vốn có thể không xuất kiếm, làm như vậy cũng chỉ là để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng." La Dạ không chút nào ẩn giấu nói, dừng dưới, rồi nói tiếp: "Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi." Này Văn Nhân Ca trên người có thể không có tội tình gì, trái lại có kim quang quấn quanh, hiển nhiên cũng là có công đức, có số mệnh ra thân người, đối với người như vậy, La Dạ là sẽ không hạ sát thủ. Nhưng là La Dạ lời này rơi vào trong thai mọi người, nhưng dường như ở trong lòng bọn họ gây nên ngàn cơn sóng, để bọn họ mỗi người cắn răng, tức giận không thôi. Đối mặt Văn Nhân Ca như vậy kim tiền, lại vẫn có thể nói ra lời nói như vậy. Chuyện này quả thật là vô lễ, ngông cuồng đến cực điểm. Nhưng xem như nhân vật chính Văn Nhân Ca lại biết, La Dạ lời này cũng không phải ngông cuồng, mà là thật có thực lực. Mãi đến tận hiện tại, Văn Nhân Ca đều không có một phần chắc chắn có thể đánh thắng trước mắt thanh niên này. Nhưng nếu các hạ thịnh tình mời, cái kia nghe nào đó cũng chỉ thật phục bồi. Văn Nhân Ca nói, trực tiếp nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, một cái hàn quang bắn ra bốn phía, trường kiếm cũng bị hắn nắm tại trong tay. Là một chiêu phân thắng thua, vẫn là. Văn Nhân Ca nắm trường kiếm, nhìn La Dạ, mở miệng hỏi, trong mắt dấy lên trước nay chưa từng có chiến ý. Đối mặt La Dạ cao thủ như vậy, cho dù hắn đột phá đến kim tiên, cũng không thể không toàn lực ứng phó. Một chiêu phân thắng thua, ta có thể nhường ngươi một chiêu. Nhìn đối diện người đàn ông trung niên, La Dạ cũng mở miệng nói, tuy rằng hắn cho rằng câu nói này khẳng định lại gặp đưa tới chúng nộ, nhưng đây chính là sự thực. Vì không kéo dài thời gian, không thể làm gì khác hơn là tốc chiến tốc thắng. Để ta một chiêu. Văn Nhân Ca sắc mặt có chút khó coi. Cho đến ngày nay, La Dạ là cái thứ nhất dám cùng hắn như thế nói chuyện người, cũng là hắn nhìn thấy ngông cuồng nhất người. Này ngông cuồng người vừa vặn thực lực sâu không lường được, để hắn không có biện pháp chút nào. Đáng ghét, thực sự quá đáng ghét. Văn đại nhân, nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn. Từng đạo cắn răng phẫn hận tiếng từ đằng xa truyền đến, La Dạ nghe ngóng, nhưng chỉ là cười cợt, không để ý chút nào, nhìn đối diện cái kia một cái sắc mặt có một chút lạnh người đàn ông trung niên, nói, ra tay đi. Được, vậy các hạ liền thử xem ta đột phá kim tiên sau đệ nhất kiếm đi. Văn Nhân Ca cũng không chút nào phí lời, trường kiếm trong tay đột nhiên run lên. Vụ. Thiên địa vì đó chiến, ngay lập tức, từng đạo sức mạnh đất trời, nhất thời hướng về trong tay hắn thanh trường kiếm kia hội tụ đến. Trong thiên địa, cũng chỉ còn sót lại một đạo dễ nghe tiếng kiếm reo. Tại đây đạo tiếng kiếm reo truyền ra sau, mọi người trường kiếm trong tay cũng không khỏi phát sinh từng trận run rẩy, tựa hồ cũng ở thần phục, sợ hãi bình thường. Liên này, một thanh âm truyền vào La Dạ trong tai, hồi lâu không nói chuyện Yên Thiên kiếm lại lần nữa quay về La Dạ truyền âm nói, lão đại, ngươi nếu để cho ta ra tay, ta từng phút giây trùng đem hắn diện. Không thể, ta nói rồi sẽ làm hắn một chiêu, thì sẽ để hắn một chiêu, La Dạ trả lời. Được rồi. Yên Thiên kiếm cũng không nói thêm cái gì. Nhất kiếm phá thiên. Một đạo tiếng quát vang lên, Văn Nhân Ca trường kiếm trong tay dĩ nhiên vung chuyển động, nương theo còn có một đạo cắt ra không gian kiếm khí, trực tiếp liền hướng La Dạ chém tới. Soạt. Kiếm khí nơi đi qua nơi, không gian đều đang không ngừng sụp xuống khép lại. Kiếm khí dĩ nhiên đi đến La Dạ trước người. Cắt ra không gian kiếm khí, có chút ý nghĩa. La Dạ nở nụ cười, kiếm khí như thế hắn ở Thanh Châu lúc có thể không chỉ một lần vận dụng. Hơi suy nghĩ. Vụ. Một luồng vô hình năng lượng ngay ở hắn trước người ngưng tụ thành. Ầm. Địa một nổ vang, không gian nổ tung, tất cả mọi người tại đây tiếng nổ dưới, tâm thần phảng phất đều bị một nguồn sức mạnh đánh trúng, toàn bộ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hả? Văn Nhân Ca hơi nhướng mày, có chút khó có thể tin tưởng nhìn về phía trước, cái kia một mảnh không ngừng vặn vẹo không gian. Rất nhanh, không gian lại khôi phục bình thường, thế nhưng La Dạ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dĩ nhiên không có chuyện gì. Văn Nhân Ca giờ khắc này trong lòng là triệt để kinh sợ. Nếu nói là trước hắn còn không xác định, hắn cùng La Dạ trên lệch có bao xa, hiện tại hắn có thể xác định. Không, không có chuyện gì.